Chương 270, hướng thánh địa thiên tiêu tuyên chiến. 2, chương 270, hướng thánh địa thiên tiêu tuyên chiến. 2, và chờ lấy bị người khác nhằm vào, còn không bằng chính mình chủ động trọng quyền xuất kích. Bất kể nói thế nào, Khương Thần càng tin tưởng thực lực của mình, trong thánh địa, biểu hiện của hắn càng là cao điệu, việc năng lực dẫn tới càng nhiều người nhìn chăm chú. Chỉ cần thu hút ánh mắt đủ nhiều, những kia âm thầm người không có hảo ý vậy không dám ở nơi này cái trong lúc mấu chốt đối với tự mình động thủ. Nếu là mình trong thánh địa xảy ra chuyện, đối với thần tiêu thánh địa mà nói cũng là một kiện cực ám muội sự việc. Nói tóm lại, hắn càng là cao điệu, tại xếp hạng chiến mở ra trước đó, càng là an toàn. Các ngươi không ai dám tiến lên đánh một trận sao? Khương Thần ngắm nhìn bốn phía, cất cao âm thanh, ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng. Khương Thần, ngươi đừng phách lối đắc ý, ta thánh địa thiên kiêu vô số, có sư huynh sư tỷ chính chạy về tông môn, ngươi đắc ý không được quá lâu. Một tên đệ tử trẻ tuổi giận dữ mở miệng, căn bản khó mà dung hạ một hơi này. Đây là đang thần tiêu thánh địa, một ngoại tông người vậy dám tiêu căng như thế. Vậy liền để bọn họ chạy tới, ta cùng đón lấy. Khương Thần bá đạo hô ứng, thật không thể đại chiến mấy trăm lần hợp. Đã là như thế, vậy ngươi có thể dám đánh với ta một trận. Đúng lúc này, xa xa truyền đến một tiếng bá đạo tiếng vang. Khương Thần ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía vùng trời một chỗ phương hướng, trong mắt đều lộ ra một vòng ngưng trọng cùng kích động chi sắc. Đến rồi đầu cá lớn. Hắn lưu giữ tự nói. Bầu trời phương xa thình lình xuất hiện một thân ảnh mờ ảo, hắn dậm chân trên không trung. Nhìn như chân bước không nhanh, kỳ thực mỗi bước ra một bước, ngàn mét khoảng cách một bước mà qua. Nơi hắn đi qua, bốn phía hư không cũng vô thành vô tức bóp méo, đây là một loại vô hình uy hiếp. Chỉ bằng bản thân khí cơ thì làm đến bước này, người này tuyệt đối là thần thông cảnh đại năng không thể nghi ngờ. Lập tức, kia thân ảnh cao lớn dần dần trên đạo đài hiện lộ ra chân dung. Đây là một 20 tuổi độ lại nam tử, hắn theo vùng trời cất bước đi tới. Một đầu tóc bạc nồng đậm, mỗi một cây sợi tóc cũng tản ra bóng ánh bạch quang, có một cỗ nồng đậm cảm giác áp bách. Này phong thần như ngọc nam tử, lạnh lẽo con ngươi trong hình như có tinh thần lưu chuyển. Hắn mỗi một bước rơi xuống, cũng làm cho tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ nặng nề cảm giác. Mãi đến khi hắn rơi xuống đạo trên đài, cùng Khương Thần cách trăm mét khoảng cách, một cỗ uy nghiêm đáng sợ khí thế đập vào mặt, làm cho người cảm thấy ngạt thở, hô hấp đều nhanh muốn ngưng trệ. Khương Thần giờ phút này gặp phải nam tử tóc bạc kia khí thế bị áp, cái eo nhưng lại không có tí yếu lượng. Một màn này, nhường nam tử tóc bạc cùng Bạch Bảo lão giả hơi kinh ngạc. Thật mạnh nhục thân thể phách. Trưởng lão lễ độ. Nam tử tóc bạc hướng phía Bạch Bảo lão giả gật đầu thăm hỏi, hắn hơi cười một chút. Hắn con ngươi lạnh lùng, tại trên người Khương Thần đảo qua bình tĩnh nói ra, chính là ngươi, tuyên bố muốn khiêu chiến ta thánh địa thiên tiêu. Tư đồ Hạ Nguyệt. Tất cả thánh địa đệ tử kêu lên, nhận ra thân phận của người này. Có tư đồ sư huynh ra tay, tuyệt đối năng lực trấn áp thô bạo kia phách lối ngoại tông người. Tư đồ sư huynh thế nhưng thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, chỉ kém một kia có thể đạp nhập tinh thần bảng. Rất nhiều tuổi trẻ cường giả ánh mắt chạm sáng, thánh địa cuối cùng cũng tới một đầy đủ phân lượng nhân vật. Tư đồ Hạ Nguyệt, tuổi còn trẻ thì ngưng tụ ra thần thông trong, bước vào thần thông sơ kỳ chi cảnh. Một thân chiến lược vô song, bất kể tự thân khí huyết hay là thiên phú cũng xa so với cái khác cùng thế hệ người cường đại không ít. Cho dù Tư đồ Hạ Nguyệt còn chưa đặt chân tinh thần bảng, nhưng cùng tinh thần bảng yêu nghiệt chênh lệch vậy tuyệt đối chênh lệch không xa, có vô lượng chiến lực, trấn áp Khương Thần tuyệt đối dư sức có thừa. Tư đồ Hạ Nguyệt vừa hiện thân, dường như tất cả thánh địa đệ tử như chút được gánh nặng. Mà Khương Thần giờ phút này vậy thay đổi lãnh đạm như trước, giờ khắc này trong mắt của hắn trong sáng chói chi cực, hắn nhìn về phía Tư đồ Hạ Nguyệt, trên người dần dần tỏa ra một cỗ khiến người ta ngạt thở ý chí. Này ý chí ba thiên tuyệt địa, dĩ nhiên khiến được không ít tuổi trẻ cường giả thổ huyết, nhịn không được lảo đảo rút lui, kinh hãi thất sắc. Người rất mạnh. Tư đồ Hạ Nguyệt lạnh băng song đồng phản chiếu nhìn phía trước thon gầy thân ảnh, thản nhiên nói: "Ta vậy không kinh ngươi, đối phó ngươi ta không cần dùng thần thông cảnh thủ đoạn." Trong mắt của hắn có tinh thần lưu chuyển, căn bản không có đem Khương Thần để ở trong mắt. "Ngươi có dám rất không cần phải." Khương Thần ngắt lời Tư đồ Hạ Nguyệt lời nói: "Cùng là tu sĩ, ngươi tu vi cao hơn ta, đây là ưu thế của ngươi, không cần thiết trói buộc chính mình." Khương Thần nói: "Huống hồ, ngươi nếu là áp chế tu vi, kia thì không có gì hay." Khương Thần lộ ra nụ cười sáng lạ, trong mắt có vô tận kim quang hiện hiện. Tại thời khắc này, tòa này đạo đài đột nhiên như là dâng lên một khỏa cổ lao nóng bỏng tinh thần, quang huy sáng chói, chiếu sáng này một vùng trời. Cái gì? Vô số người bướt bướt hai mắt, lần nữa nhìn kỹ hướng về phía Khương Thần, lại phát hiện lúc trước một màn chẳng qua là một loại ảo giác. Khương Thần giờ phút này toàn thân kim quang cuốn lượn quanh, toàn thân trên dưới phát ra một cô nóng bỏng lại rộng rãi khí tức. Ở tại phía sau, có một vòng ngôi sao màu vàng hư ảnh, tại một mảnh cổ lão tinh hà chậm rãi chuyển động, có thần bí khó lường chi uy. Đây là cái gì? Có người kêu lên, trong lời nói tràn đầy rung động. Hắn không phải thiên nhân cảnh tu vi sao? Tại sao có thể có như thế khí thế cường đại, cố khí thế này cho dù đối mặt Tư đồ sư mình cũng không kém bao nhiêu. Có người kêu lên, Khương Thần đáng sợ lại một lần nữa vượt quá tưởng tượng của mọi người. Chẳng trách có lực lượng khiêu chiến chúng ta, nguyên lai là ngưng tụ ra chuẩn thần thông chi chủng. Tư đồ Hạo Nguyệt trong mắt lộ ra dị sắc. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng chính hắn tại thiên nhân cảnh thời điểm, cũng không có Khương Thần mạnh mẽ như vậy. Chẳng qua cho dù như vậy, ngươi vậy không phải là đối thủ của ta, thần thông cảnh cường đại vượt xa tưởng tượng của ngươi. Tư đồ Hạo Nguyệt lắc đầu, có một cỗ siêu nhiên khí chất. Ngươi nếu là bước vào thần thông cảnh, ta còn chưa nhất định là đối thủ của ngươi, nhưng mà hiện tại, ngươi còn chưa đủ tư cách. Hiện tại nhận thua còn kịp. Tư đồ Hạo Nguyệt mặt không biểu tình, hắn dáng người thẳng tắp, con ngươi trong trẻo, toàn thân trên dưới cũng phát ra một cỗ khiếp người khí cơ. Ngươi ta đánh một trận liền biết, nhường ta kiến thức hạ ngươi là có hay không thật sự cường đại như vậy. Khương Thần áo đen phi dương, mỗi một cây sợi tóc cũng trong suốt long lanh. Đối mặt Tư đồ Hạo Nguyệt, trong mắt không một tia thoái ý đã như vậy liền đánh một trận. Tư Đồ Hạo Nguyệt hừ lạnh, trên người có ngân quang lưu chuyển, khí thế càng phát ra bén nhọn. Kia bạch bào lão giả hai mắt híp lại, cũng không có mở miệng. Lập tức hắn vung tay lên, đạo đại oanh minh tiếng vang, đột nhiên hiện ra màu vàng kim nhạt kết giới. Kết giới này phòng hộ lực lượng so với trước đó cường hãn mấy lần. Hai người các ngươi có thể toàn lực đánh một trận. Hắn nhàn nhạt mở miệng rời khỏi đạo đài, tất cả mọi người ánh mắt nóng rực, chằm chằm vào đạo đài hai thân ảnh. Đại chiến hết sức căng thẳng. Lật trời. Tư Đồ Hạo Nguyệt lạnh hừ một tiếng, hắn toàn thân ngân quang tăng vọt, hai mắt tập trung vào Khương Thần. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, hướng phía trước hư không đập xuống. Oanh. Khó mà hình dung một trường này lực lượng, có một cỗ kinh người đến cực điểm đạo tắc sen lẫn Hạo Hãn Vong Dương đang cổ trào. Thần thông cảnh cường giả tùy ý một trường, khủng bố như vậy. Khương Thần trong mắt chiến ý bành trướng, hắn tóc đen đầy đầu, tại giờ khắc này, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, đã trở thành màu vàng kim. DS, cảm tạ các đại lao ủng hộ. Chương 271, Dung đạo bại thần thông. 1, chương 271, Dung đạo bại thần thông. 1, tại Khương Thần sợi tóc biến thành màu vàng kim trong nháy mắt, một cỗ không thua tại Tư Đồ Hạo Nguyệt khí thế uy áp đột nhiên giáng lâm giữa sân. Tư Đồ Hạo Nguyệt một trường kia còn chưa giáng lâm, liền bị Khương Thần trên người kim quang cường thế giao diện, chung quanh hư không lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Giờ khắc này, Khương Thần toàn thân có khí thế không tên phun trào, làm cho kia Tư Đồ Hạo Nguyệt cũng đều thần sắc đổi biến. Hắn có chút khó có thể tin, trước mặt Khương Thần, sao tại thời khắc này, nhường hắn như là đối mặt cùng hắn cùng cảnh thần thông đại năng tu sĩ. Cái gì? Khí thế của hắn sao đống chốc trở nên đáng sợ như thế? Hắn thật sự không có bước vào thần thông cảnh sao? Vì sao giờ phút này hắn cho ta một loại đối mặt tông môn trưởng lão cảm giác? Đạo trung quanh đài tất cả mọi người chợt phát hiện, bọn hắn từ đầu đến cuối đều không có nhìn thấu trước mắt cái đó xuất thân không quan trọng tuổi trẻ cường giả. Đối phương cường đại, là bọn hắn khó có thể tưởng tượng. Thậm chí không ít người cảm thấy, Khương Thần nếu là bước vào thần thông cảnh, tuyệt đối có thể bị tinh thần bảng cảm ứng được. Giờ khắc này, bọn hắn làm là thánh địa thiên tiêu kiêu ngạo cùng ngạo nghễ tại Khương Thần bên ngoài trước không còn sót lại chút gì. Khương Thần đánh bại Lục Man thời điểm, không ít người cảm thấy cho dù cùng Khương Thần trong lúc đó đã có không nhỏ chênh lệch, nhưng cũng sẽ không lệnh người sinh ra một cố không thể đuổi theo cảm giác. Nhưng hôm nay, bọn hắn mới ý thức được, Khương Thần đáng sợ cùng yêu nghiệt vượt quá tưởng tượng của mọi người. Để người cảm thấy khó nhìn bóng lưng, thậm chí là không nhìn thấy một chút đuổi theo hy vọng. Đáng sợ người trẻ tuổi. Bạch Bào lao giả nhẹ phun một ngụm khí, hắn lắc đầu, lúc này mới phát hiện cho dù chính mình thần thông trung kỳ tu vi, cũng căn bản nhìn không thấu Khương Thần. Hắn hiểu được, không lâu sau đó, thuộc về thế hệ trẻ tuổi khoáng thế đại chiến, chắc chắn có Khương Thần một chỗ cắm rủi. Trên trận chấn động nhất hợp lý đếm Tư Đồ Hạ Nguyệt, tại cảm nhận được Khương Thần cố khí thế này sau đó, hắn một đầu tóc bạc không gió mà bay, quanh thân có lộng lẫy ngân quang cuốn lượn quanh, thần thánh lại cao quý, càng phát ra một cố cực kỳ đè nén khí thế ba động. Rất tốt, chấn áp ngươi loại này thiên tiêu mới thú vị. Tư Đồ Hạ Nguyệt khẽ miệng nổi lên cười lạnh. Sau đó hắn không còn khinh thường Khương Thần, trong lòng bàn tay có hừng hực ngân mang bộc phát ra. Hắn yên lặng không nói, ngân mang chợt lóe lên, lần nữa hướng phía Khương Thần đầu lâu bổ tới. Một trường này ngân quang sáng chói, trong suốt như ngọc, chấn động đến hư không sinh ra trận trận kim trúc giao minh thanh âm. Một tiếng tiếng bạo liệt vang lên, giống như thiên lôi nổ vang bên hai. Kinh khủng quyền thế bao phủ Khương Thần, tất cả đạo đài như là bị một cỗ thiên địa vĩ lực chấn áp. Trung quanh càng là hơn sinh ra lít nha lít nhít như là giống như mạng nhện vết dạng. Khương Thần ngẩng đầu, hai đạo ánh mắt sinh ra kim quang lóe ánh, hắn đồng dạng nên đón tiếp lấy. Vì quyền đối trưởng, nắm đấm của hắn có một tầng lưu ly kim quang vần quanh, có một cỗ vạn pháp bất xâm chi uy. Càng là hơn tại một quyền này đánh ra, có cực nóng vô cùng thuần dương chi quang cuốn lượn quanh, đây là lực cùng đạo kết hợp một quyền. Một quyền này trong càng ẩn chứa một cỗ bá thiên tuyệt địa đáng sợ ý chí, có thể uy lực của một quyền này lần nữa tăng lên một mảng lớn. Một vang một bạc, một quyền một trường qua lại đụng vào nhau, có một cỗ uy thế kinh khủng đột nhiên bộc phát ra. Oanh! Nắm đấm lớn hỏa tinh tinh quang lấp lóe mãnh liệt bắn mà ra, chân không lập tức thì bị xé nứt, tất cả đạo đài uy áp phô thiên cái địa, làm cho người không rét mà run. Đây là đòn đánh mạnh nhất va chạm, có thể chung quanh mỗi một cái tuổi trẻ cường giả toàn thân căng cứng, giống như hơi hơi nhúc nhích, liền sẽ bị cỗ khí thế này ma diệt. Vô số người biến sắc, lại không nghĩ tới, Khương Thần lại chính diện tiếp nhận Tư Đồ Hạo Nguyệt đáng sợ thế công. Tư Đồ Hạo Nguyệt mặc dù không phải tinh thần bảng chí cường yêu nghiệt, nhưng cũng là cực kỳ đáng sợ tuổi trẻ thiên tiêu. Cả người khí huyết chính vào đỉnh phong, càng có đặc thù thể chất gia trì, chiến lực có thể xưng vô song. Thật không nghĩ đến, Khương Thần chỉ là thiên nhân cảnh tu sĩ, lại có và chính diện giao thủ sức chiến đấu đáng sợ. Diễn sinh quyền. Giữa sân, Khương Thần trong mắt có vô hạn chiến ý bắn ra. Này Tư Đồ Hạo Nguyệt trên người ngân mang cũng làm cho hắn toàn thân đau đớn, có một cỗ sắc bén cùng băng hàn cảm giác. Khương Thần chịu đựng đau đớn, đột nhiên chấn khai Tư Đồ Hạo Nguyệt. Song quyền của hắn tách ra thanh thang kim quang, phát ra một cỗ diệt sát tất cả sinh linh ý vị. Một quyền đánh ra, sinh linh tuyệt diệt. Kinh khủng quyền thế trong nháy mắt đem lúc trước quyết điểm thế cuộc thật sâu nghịch chuyển. Tư Đồ Hạo Nguyệt trong mắt hiện ra một chút nghiêm nghị, hắn sát mặt nghiêm túc, trong lòng bàn tay có thủy quang mở mịt, sóng nước lấp loáng. Nhận lấy cái chết. Trong lòng bàn tay của hắn đống nhiên hiện ra một giọt màu bạc giọt nước, nước này tích lộ ra một cỗ thôn vệ chi lực. Quyền đến, đánh vào Tư Đồ Hạo Nguyệt trong lòng bàn tay, nhưng lại không một tia ba động tràn ra. Tư Đồ Hạo Nguyệt song trưởng như cối xay, trong lòng bàn tay màu bạc giọt nước có một cỗ hóa hư lực lượng. Diễn sinh quyền lực lượng đáng sợ cùng ý chí không ngừng bị tan mất, hóa thành hư vô. Nhưng ở Khương Thần một quyền này dưới, Tư Đồ Hạo Nguyệt đồng dạng không dễ chịu, thân ảnh của hắn tùy theo nhanh lùi lại. Dưới chân kiên cố đạo đài đột nhiên bị cạy ra hai đạo sâu đạt dài 7 thước đạt 100 mét vết xe. Bạch Ngân thần đồng. Tư Đồ Hạo Nguyệt mắt lộ ra giết sạch, này giết sạch nồng đậm chi cực, dường như tại trong nháy mắt thì có hai đạo đáng sợ ngân quang theo hắn trong đôi mắt bắn ra. Này hai đạo ngân quang như là tia chớp màu bạc, có một cô đóng băng thế gian vạn vật khí tức, ngay cả không gian chung quanh cũng bị đông cứng, thình lình nhắm ngay Khương Thần ấn đường. Đây là Tư Đồ sư huynh đáng sợ đồng thuật, cũng là một môn cường đại thần thông chi thuật. Tứ phương không ít ngoại tông thiên kiêu không không biến sắc, chỉ là Tư Đồ Hạo Nguyệt Bạch Ngân thần đồng, liền để tuyệt đại đa số người sinh ra tuyệt vọng cảm giác, có một cô lớn lao nguy cơ sinh tử. Đối mặt một kích này, Khương Thần có hơi biến sắc. Lôi đế chi khải, cho dù là nhục thân cường hãn, Khương Thần vậy không dám kinh thường, trong chốc lát, thân thể hắn có lôi đỉnh xen lẫn, trong nháy mắt thì bao trùm màu xanh dương lôi khải. Ken, hùng hồn tiếng kim loại rung tại tất cả trong đạo đài bỗng nhiên vang lên, hỏa hoa, lôi quang, ngân mang rời ra, giống như mưa sao băng bắn tung tóe chân trời. Lôi khải vỡ vụn, ngân mang thế đi không giảm đánh vào Khương Thần tim phía trên. Khương Thần hơi biến sắc mặt, phun ra khẽ khẽ dòng máu màu vàng nóng, cơ thể không tự chủ được nhanh lùi lại vài trăm mét. Đợi cho chỉ riêng mang biến mất, Khương Thần tim tình lình bị này Bạch Ngân thần đồng xuyên thủng ra một nắm đấm lớn lỗ thủng. Trong vết thương càng có vô số ngân mang không ngừng xâm nhập Khương Thần nội thân, không ngừng ma diệt nhục thể của hắn hoạt tính. Khủng bố như thế giới thương thế, Khương Thần thế mà còn chưa chết vong. Không chỉ như vậy, trên vết thương của hắn càng có nồng đậm lục mang hiện hiện. Đây là một cỗ nồng đậm sinh cơ đại đạo lực lượng, đang không ngừng là chữa trị vết thương. Cái gì? Không ít người thấp giọng hô, nhận lấy cái kia đáng sợ một kích, lại còn có thể đứng. Sinh cơ đại đạo. Một ít ẩn tàng trong đám người cường giả sắc mặt lộ ra sợ hãi, như thế cường hãn nhục thân chi lực, lại thêm hắn còn lĩnh ngộ sinh cơ đại đạo. Không nói trước Khương Thần có thể hay không đạp nhập tinh thần bảng, nghĩ muốn giết hắn độ khó, dường như khó như lên trời. Tư Đồ Hạo Nguyệt căn bản không cho Khương Thần cơ hội khôi phục, hắn lần nữa chạy nhanh đến, muốn bị cường thế thủ đoạn diện sát Khương Thần. Nhưng Khương Thần sớm có phòng bị, giờ khắc này, hắn đột nhiên trừng lớn hai mắt. Trong đồng tử có hai đạo hỗn độn kim quang từ đó bắn ra mà ra. Dương Thần kiếm. Hắn vận dụng linh hồn kỹ thuật giết chóc, Dương Thần kiếm. Cả tòa đạo đài ầm vang có màu vàng kim hừng hực liệt hỏa hiện hiện, Dương Thần kiếm gào thét mà đi. Chỗ đến, hư không cũng không một tia biến hóa. Nhưng là nhường Tư Đồ Hạo Nguyệt trong mắt lần đầu tiên toát ra vẻ sợ hãi. Tứ phương phải sợ hãi, ngay cả kia Bạch Bảo lão giả vậy lộ ra kinh sợ. Kia hai đạo màu vàng bên trong ẩn chứa một cỗ nhường hắn cũng cảm thấy hít thở không thông lực lượng. Hắn mặt mày nhảy lên, mơ hồ sinh ra một loại dự cảm bất tường. Thực chất, đã đến hắn thần thông cảnh giới, đối với từ nơi sâu xa dự cảm không phải người thường có thể bằng. Hắn ngay lập tức sinh ra dạng này dự cảm bất tường, chính là tới từ kia hai đạo màu vàng hỗn độn ánh sáng. Nhất định phải vận dụng thần thông chi chủng. Tư Đồ Hạo Nguyệt trong lòng rất nhanh liền có quyết định. Ông, đối mặt Dương Thần kiếm, hắn cuối cùng không lại áp chế tự thân, bắt đầu vận dụng chân chính thần thông thủ đoạn. Chương 271, Dung đạo bại thần thông. 2, chương 271, Dung đạo bại thần thông. 2, một cỗ ba động kỳ dị từ trên người hắn tán dật ra, giờ khắc này, Tư Đồ Hạo Nguyệt toàn thân dáng mây bạc tiên ti vạn lũ rủ xuống. Có không gì sánh nổi tinh thuần ý chí tràn ngập bốn phía, thân sắc của hắn tách ra sáng chói ngân quang, trong suốt long lanh. Một cỗ băng hàn đến cực điểm linh hồn lực tràn ngập cả tòa đạo đài, ẩn chứa tuyên cổ bất diệt khí cơ. Tại Tư Đồ Hạo Nguyệt thần châu mơ hồ nổi lên đi ra một vòng màu bạc cự nhân hư ảnh. Âm hàn đến cực điểm chỉ riêng vặn mèo chân không, tựa như thần linh giáng lâm thế gian, đầu đầy sợi tóc màu bạc bay múa, âm vang rung động. Sau một khắc, kia sau lưng sinh linh hư ảnh bung đầu nằm đấm, hắn toàn thân nở rộ bạch ngân quang thần huy lấp thân, đủ để xuyên thủng tất cả. Thần thông nhập đạo, ý chí cùng lực lượng xen lẫn bành trướng mà ra. Tại người khổng lồ này hư ảnh sau lưng, càng là hơn mơ hồ hiện ra một vòng ngôi sao màu bạc, uy áp ngập trời. Đạo trung quanh này, tu vi dưới thần thông cảnh tất cả mọi người tại thời khắc này toàn bộ đều như lâm đại địch, tựa như đối mặt thiên kiếp. Hô, đạo đài bộc phát ra một cỗ màu bạc phong bạo, cỗ khí tức kia quá âm hàn, chèn ép được tứ phương chư bao nhiêu tuổi cường giả hô hấp ngưng trệ. Cho dù là một ít dấu ở trong đó thần thông cảnh tu sĩ cũng nhịn không được tránh lui mấy phần. Là cái này Tư Đồ Hạo Nguyệt chân thực chiến lược sao? Quả thực vô cùng kinh khủng, chỉ là phát ra khí cơ thì khiến lòng run sợ. Một cỗ mênh mông vô ngần âm hàn khí cơ từ một quyền này bên trong xông ra. Đây là thần thông chí cường một quyền, căn bản không có sức tưởng tượng, lại là lệnh Khương Thần sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Cái này là chân chính thần thông cảnh đại năng chi uy, tầm thường thiên nhân cảnh tu sĩ, tại cỗ khí tức này dưới, ngay cả đứng đều là hy vọng xa vời, huống chi phản kháng. Dương Thần kiếm tại đây màu bạc phong bạo bên trong chỉ giữ vững được mấy hơi thở trong lúc đó, liền bị ma diệt. Nhưng cỗ lực lượng này thế đi không giảm, có nồng đậm thần thông khí tức, thề muốn chém giết Khương Thần. Bạch Bào lão giả biết rõ Tư Không Hạo Nguyệt một kích này đáng sợ, nhưng hắn không có cản trở nửa phần. Hắn sắc mặt không hiện mảy may, có thể nội tâm mừng rỡ. Không phải tộc ta, tất có dị tâm. Trong mắt hắn nhìn tới, Khương Thần chính là ngoại tông người. Hôm nay một trận chiến này cũng là hắn gieo gió gặt bão, nếu là hắn bị Tư Đồ Hạo Nguyệt giết chết, cũng trách không được người khác. Tiểu này yêu nghiệt, như không cách nào bị thánh địa khống chế, đem nó diệt sát ở này vậy là một loại lựa chọn tốt. Tư Đồ sư huynh vận dụng thần thông thủ đoạn, cho dù Khương Thần mạnh hơn, vẫn luôn cũng chỉ là thiên nhân tu vi, cùng Tư Đồ sư huynh có trời cùng đất chênh lệch. Kiến càng lay cây, vốn là một loại chết cười. Cho dù hắn lại không phàm, cũng căn bản không thể nào chiến thắng ta thánh địa thiên tiêu. Hắn thì phải bỏ mạng. Không ít tuổi trẻ thở dài, hôm nay thì phải chứng kiến một vị tuyệt thế yêu nghiệt vẫn lạc. Đối mặt phía trước đòn đánh mạnh nhất, Khương Thần thần sắc bình tĩnh vô cùng, ở trong mắt người khác nhìn tới, tựa như là từ bỏ chống cự đồng dạng. Có thể tại lúc này, thức hải của hắn thế giới sôi trào, thiên khung phía trên, kia ngôi sao màu vàng đống nhiên rung động. Xếp bằng ở thức hải phía trên thế giới kim sắc thân ảnh đống nhiên mở ra hai mắt. Tại hắn mở ra hai mắt thời điểm, hai đạo đáng sợ thần quang bắn ra mà ra, như thiên kiếm ngang trời. Có thể thiên khung phía trên ngôi sao màu vàng đống nhiên rung động, tựa như tại vui sướng. Dung đạo. Khương Thần bình tĩnh nói, tinh trong biển thần thức kim sắc thân ảnh bỗng nhiên thấu thể mà ra. Đạo trên đài, sau lưng Khương Thần ngay lập tức xuất hiện một hư ảnh. Kia hư ảnh nháy mắt ngưng thực, hóa thành một đạo bóng người màu vàng nóng, cùng Khương Thần cũng giống như nhau. Cùng lúc đó, sau lưng Khương Thần mơ hồ hiện hiện một khỏa cổ lão ngôi sao màu vàng, có vô tận thuần dương kim quang tràn ngập. Trong chốc lát, kia ngôi sao màu vàng trong chốc lát rút nhỏ nghìn vạn lần, hóa thành một đạo lớn bằng ngón cái kim quang dung nhập Khương Thần sau lưng màu vàng kim hư ảnh. Một cỗ khí tức kinh khủng theo cái kia kim sắc Khương Thần trong tràn ra, bao phủ tất cả đạo đài, ngân mang cuốn ngược, cuốn phong gào thét. Tại tất cả mọi người rung động ánh mắt khó hiểu trong, kia Khương Thần sau lưng bóng người màu vàng nóng dần dần cùng hắn dung hợp lại cùng nhau, không phân khác biệt. Giờ khắc này, hơi thở của Khương Thần bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa, mái tóc màu vàng nóng nhanh chóng rút đi, lại lần nữa biến thành tóc đen, phảng phất đã trở thành phàm nhân. Này đột nhiên đột biến, khiến cho mọi người sắc mặt nghi ngờ không thôi. Nhưng chỉ có chính Khương Thần hiểu rõ, lúc này hắn tinh khí thần cùng thuần dương chi trùng dung hợp lại cùng nhau. Nằm trong loại trạng thái này, tuyệt đối là hắn cho đến tận này mạnh nhất hình thái. Đối mặt che ngập bầu trời ngân mang sát ý, Khương Thần xuất thủ. Hắn nâng lên nằm đấm, hướng phía trên lên đón, căn bản không có mảy may xinh đẹp. Chỉ là trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng đến lệnh tư đồ hạo nguyện biến sắc thuần dương khí huyết đột nhiên bộc phát. Khương Thần nắm đấm hiện ra từng tia từng sợi xích hà chi mang, đây là ngưng tụ đến cực hạn, lần nữa thuế biến thuần dương khí huyết. Dường như màu đỏ thần hà, óng ánh sáng chói. Cái gì? Tư đồ hạo nguyện đột biến. Đây là Khương Thần giờ phút này bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, cùng kia thần thông một kích đột nhiên đụng vào nhau. Ầm. Một kích này như hai ngôi sao đụng vào nhau, trong nháy mắt bắn ra đáng sợ sóng ánh sáng. Bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang, một nháy mắt vang vọng tất cả đạo trung quanh đài. Giang giác. Bao phủ tại đạo đài màu vàng kim kết giới tại đây kinh khủng xung kích trong, ở vang vỡ vụn. Bạch bào trung niên sắc mặt đổi biến, nhưng vào lúc này, một đạo thanh sắc quang mang hiện hiện, lần nữa đem Khương Thần cùng Tư Đồ Hạo Nguyệt chỗ đạo đài bao phủ ở bên trong. Mà tới gần đạo đài tất cả trẻ tuổi cường giả bị này cuốn theo tất cả sóng xung kích bén bay ra. Ngay cả không ít thần thông cảnh đệ tử cũng mơ hồ biến sắc, phát giác được Khương Thần quả thực đáng sợ. Hắn một kích này chiến lực, không hề nghi ngờ, đã bước vào thần thông chi cảnh. Giữa sân chỉ riêng mang xen lẫn, che đậy trong đó hình tượng. Chỉ có không ít cường giả chằm chằm vào kia phiến chỉ riêng mang xen lẫn đạo đài, mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Rất nhanh, có tiếng rên rỉ bỗng nhiên vang lên, đợi cho chỉ riêng mang biến mất. Tư Đồ Hạo Nguyệt thân ảnh đột nhiên nhanh lùi lại, hung hăng đụng vào màu xanh kết giới phía trên. Kết giới một hồi oanh minh, Tư Đồ Hạo Nguyệt cũng theo đó hôn mê đi, sinh tử chưa biết. Hắn toàn thân dòng máu màu bạc rơi, nhục thân càng là hơn sinh ra đạo đạo liên ngân, song trưởng đều cơ hồ bạn bèo biến hình. Cái gì? Thứ vương trẻ tuổi cường giả nhịn không được kêu lên. Tư Đồ sư minh bại. Khó có thể tin, thân làm thần thông cảnh sơ kỳ đại năng trong người nổi bật thế mà bại bởi một ngày nhân cảnh tu sĩ. Đạo đài trước, giờ phút này sớm đã tụ tập không ít thánh địa yêu nghiệt. Một toàn thân không có nửa điểm màu máu, cuốn lượn quanh màu xám đen âm tử khí mắt xanh lục tử thanh niên ánh mắt nhấp nháy, toát ra một vòng bén nhọn chi sắc. Khoe miệng của hắn nổi lên ý cười, trầm giọng nói, thực sự là mừng rỡ, Huyền Vũ tông thế mà ra như thế một tên yêu nghiệt. Nếu là lấy hắn thuần dương chi thể cùng tế minh đạo, tuyệt đối có thể khiến cho ta tiến thêm một bước. Đó là đứng hàng tinh thần bảng 2.82 một tên minh quỷ sư mình. Có không ít đệ tử mắt lộ ra kính sợ cùng vẻ sùng bái, nhận ra kia mắt xanh lục thanh niên thân phận. Thật là không tệ, có tư cách tiếp ta một kiếm. Một tiếng lạnh lùng tiếng vang lên lên, Minh Quỷ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo kiếm quang hiện lên, thân ảnh kia bỗng nhiên giáng lâm đến phụ cận. Đó là một hình dạng bình thường đến cực hạn cô gái trẻ tuổi, thân mang một bộ bạch bào, cầm trong tay một ngụm bảy thước trường kiếm đồng tao, cùng người bình thường không khác. Đó là Kiếm Linh sư tỷ. Minh Quỷ nhìn thấy nữ tử kia trong nháy mắt, xanh đồng hơi co lại. Kiếm Linh, ngươi cũng quay về rồi. Kiếm Linh, đứng hàng tinh thần bảng 2.69 một tên. Xuất thân không quan trọng, trên người người này tuyệt đối có cơ duyên to lớn cùng tạo hóa, quả thực bất phàm, đủ để tranh đấu tinh thần bảng. Trên trận lại có một đạo thanh âm nam tử vang lên. Kiếm Linh cùng Minh Quỷ quay đầu nhìn về phía sau lưng, chỉ thấy một tên áo trắng như tuyết nam tử chậm rãi hiện thân. Nam tử phong thần như ngọc, anh tư tỏa sáng, có một cố khí chất cao quý. Bạch Ngọc Kinh, ngươi cũng quay về rồi. Kiếm Linh bình tĩnh nói. Bạch Ngọc Kinh, đứng hàng tinh thần bảng 2.12 một tên. Tam đại tinh thần bảng cao thủ đều bị một trận chiến này hấp dẫn đến, có thể nghĩ Khương Thần đáng sợ. Thần thông cảnh hạ người mạnh nhất, thật chứ không tầm thường. Mà giờ khắc này đạo trên đài, Khương Thần mặc dù sắc mặt trắng bệnh, nhưng hắn sống lưng thẳng tắp, trong mắt có một cỗ uy nghiêm cùng bá đạo. Ánh mắt trôi đến, dường như tất cả mọi người không dám cùng chi đối mặt. Đây là hắn dùng thực lực mình đánh đi ra khí thế. Đs, cảm tạ các đại lao ủng hộ. Cảm tạ các đại lao đặt mua. Chương 272, danh chấn bát phương. M. 1, chương 272, danh chấn bát phương. M. 1, Khương Thần thắng. Khương Thần chiến thắng, Tư Đồ Hạo Nguyệt đại bại. Cho dù vận dụng thần thông thủ đoạn vẫn như cũ không địch lại Khương Thần. Đây là một loại chấn nhiếp, nhường tứ phương mọi người kinh ngạc được nói không ra lời. Kẻ này đã thành sơ có thành tựu. Nhìn qua kia một thân ảnh, bạch bào lão giả sắc mặt âm trầm. Khương Thần sắc mặt lạnh lùng, dường như lòng có cảm giác, cuối cùng đem tầm mắt dừng lại tại Bạch Ngọc Kinh đám ba người phương hướng. Hai mắt của hắn đột nhiên đống nhiên co rụt lại, ba người kia tại cảm giác của hắn trong, khí tức của bọn hắn dường như là liệt nhật lóa mắt. Ba người này tu vi sâu không lường được, mỗi một cái cũng cho Khương Thần đem lại mãnh liệt nguy cơ sinh tử cảm giác. Đặc biệt cái đó phong thần như ngọc nam tử, người này mang đến cho hắn một cảm giác như là đối mặt tông môn vài vị phó tông chủ cảm giác. Hắn có loại dự cảm mãnh liệt, đối mặt ba người này, cho dù thủ đoạn mình cũng xuất hiện, cũng không có khả năng chiến thắng tính, trừ phi hắn có thể bước vào thần thông cảnh. Bực này đáng sợ trẻ tuổi cường giả, lẽ nào là tinh thần bảng yêu nghiệt? trong mắt của hắn lộ ra nồng đậm ngưng trọng cảm giác. Cũng may ba người này chỉ là nhiều hứng thú nhìn Khương Thần, cũng không có lên đài ý nghĩ. Là tuyệt thế thiên tiêu, bọn hắn cũng có sự kiêu ngạo của mình, khinh thường tại Khương Thần bản thân bị trọng thương trạng thái cùng nó một trận chiến. Người cái này ngoại tông người, vậy dám như thế nói lớn không ngượng, ta thánh địa thiên tiêu chi thủ có thể trấn áp ngươi. Âm thầm ẩn tàng không ít yêu nghiệt cường giả cũng không nói gì thêm, nhưng mà những đệ tử trẻ tuổi kia lại không thể nào tiếp thu được Tư Đồ Hạo Nguyệt chiến bại kết cục, sôi nổi trách cứ. Vậy chúng ta thì xếp hạng chiến thấy, ta cái này ngoại tông người, hội một linh giáo chư vị tuyệt học. Khương Thần đứng trên đạo đài, liếc nhìn tất cả mọi người. Sau đó cũng không có người còn dám tiến lên tiêu chiến. Thú vị. Tam đại tinh thần bảng cao thủ liếc nhìn Khương Thần một cái sau đó liền cắt tự rời đi. Khương Thần tuy mạnh, nhưng xét đến cùng, cũng chỉ là thiên nhân tu sĩ, căn bản không có tư cách cùng bọn hắn tranh phong. Trừ phi Khương Thần bước vào thần thông cảnh, chen vào tinh thần bảng. Thấy không có người tiến lên tiêu chiến, Khương Thần chậm rãi đi xuống đạo đài. Khương đại nhân, Lục Man đại nhân gọi nô tỳ chờ đợi ở đây đã lâu. Đâm đầu đi tới là một tên dung nhan tú lệ nữ tử. Nàng mặc một bộ màu trắng váy dài, như là hoa sen. Một thuần khiết, tóc xanh rủ xuống trên vai, có chút quan xoắn. Này nữ nhân trên người càng là hơn tản ra một cỗ mùi thơm nhàn nhạt, nàng cử chỉ ưu nhã, đi lại nhẹ nhàng. Khương Thần không khỏi nhiều nhìn thoáng qua, chẳng qua lập tức hắn thì phân phó nói, dẫn đường. Nữ tử cung kính đáp lại, rất nhanh liền mang theo Khương Thần đi rồi diễn đạo đài, vòng qua một cái thật dài đại đạo, đi tới một tòa cao ngất ngọn núi trước mặt. Đứng ở chỗ này có thể nhìn thấy xa xa trên ngọn núi còn có thác nước phi lưu thẳng xuống dưới, phát ra oanh minh âm thanh. Đây là một chỗ phong cảnh tươi đẹp bình nguyên, đứng sừng sững lấy gần trăm tòa thượng đẳng đạo phủ. Đại nhân, ở nơi này đều là thánh địa thiên tiêu người nổi bật. Nữ tử một bên hành tẩu, một bên cung kính là Khương Thần giải đáp. Khương Thần gật đầu, rất nhanh hai người liền đi tới một tòa cự đại đạo phủ. Động phủ này vách tường là do ngói lưu ly cùng đá bạch ngọc xây thành, phía trên điêu khắc thủy thú đồ án. Động trước cửa phủ có một cái rộng lớn thềm đá, hai bên trồng lấy các loại kỳ hoa dị thảo, tản ra nhàn nhạt hương hoa. Đại nhân, cần dùng đến ngài động phủ lệnh bài. Khương Thần gật đầu, lấy ra động phủ lệnh bài. Thạch Môn cảm ứng được lệnh bài, sau đó chậm rãi mở ra. Nô tỳ là ngài dẫn đường. Nữ tử cung kính đáp lại, mang theo Khương Thần đi lên thềm đá. Trong cửa đá là một rộng rãi sân nhỏ, trong sân là một thanh tịnh ao nước. Trong ao có một tinh xảo tượng đá thượng điêu khắc một tôn thần tuấn kỳ lân. Thủy thú rất sống động. Trung quanh nhà là mấy tòa lầu các vách tường cũng là dùng ngói lưu ly cùng đá bạch ngọc xây thành. Lầu các trên nóc nhà còn có mấy đạo mái cong đấu cùng, mái cong hạ treo lấy một ít linh đan, gió nhẹ thổi qua lúc, linh đan phát ra thanh âm thanh thúy. Sân nhỏ trong góc còn có một số linh thảo, tản ra mùi thơm nhàn nhạt. Ánh mặt trời chói mắt xuyên thấu qua cao lớn linh thụ phức tạp cành lá vẩy vào sân nhỏ bên trên, để người cảm thấy tâm thần thanh thản. Đại nhân, động phủ này trong bố trí có phòng hộ, tụ linh, sạch sẽ trận pháp, nếu là có dặn dò gì, bất cứ lúc nào cũng gọi nô tỳ đến. Này bay dài nữ tử xoay người cung kính thi lễ, nhìn bộ dáng của nàng là dự định lưu trong động phủ hầu hạ Khương Thần, cũng không rời đi dự định. Người tên là gì? Khương Thần sắc mặt bình tĩnh, cũng không có bài xích Lục Man hảo ý nô tỳ Ngọc Nhi, đại nhân có thể gọi nô tỳ Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc uyển chuyển đáp lễ lại, đầu đầy tóc xanh như một loại nước gợn, lưu động mà xuống, mềm mại mà nhăn bóng. Đi xuống đi. Khương Thần thu hồi ánh mắt, lập tức đi vào trung ương lớn nhất tòa kia các lâu. Tại bước vào các lâu trong nháy mắt, Khương Thần hai tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo tối nghĩa, thần bí khó lường cấm chế hiện hiện. Cấm chế này vô hình vô sắc, lít nha lít nhít, cho đến bao trùm cả tòa các lâu sau đó, Khương Thần lúc này mới yên lòng lại. Hắn đột nhiên phun ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt một mảnh, rốt cuộc áp chế không nổi thương thế bên trong cơ thể. Trận chiến kia, hắn vậy là bị cực nặng tổn thương, cần thời gian đến khôi phục thương thế. Thần thông cảnh cường giả quả nhiên đáng sợ, nếu là không cách nào dung hợp linh hồn chân thân cùng chuẩn thuần dương chi chủng, ta căn bản không cách nào chống lại. Dung đạo mặc dù năng lực nhường chiến lực của mình tăng lên tới một khó có thể tưởng tượng tình trạng, nhưng tiêu hao đồng dạng to lớn. Nếu là không tại nguy cơ sinh tử dưới, Khương Thần cũng không muốn bạo lộ ra. Thực chất, cùng Tư Đồ Hạo Nguyệt trận chiến kia, nếu là Khương Thần không sử dụng dung đạo, tuyệt đối có vẫn lạc nguy cơ. Đây chính là tại Thần Tiêu Thánh Địa, một ngoại tông chi người đã chết, vậy liền chết. Tương phản, nếu là Tư Đồ Hạo Nguyệt bị Khương Thần chém giết, như vậy chờ đến Khương Thần cũng chỉ có một con đường chết. Linh hồn của hắn ý chí cường đại, tự nhiên năng lực phát giác được kia chủ trì chiến đấu Bạch Bảo lão giả trong mắt ẩn chứa thâm ý cùng sát cơ. Xếp hạng chiến tức sắp mở ra, đến lúc đó sẽ đối mặt mạnh hơn địch nhân. Trừ ra đồng tông môn người, những người còn lại cũng sẽ là địch nhân. Khương Thần do dự một lát, lấy ra Huyền Vũ Tông thân phận lệnh bài, cho Huyền Tùng, Bạch Dạ đám người chuyển tin tức để bọn hắn không cần lo lắng. Vậy để bọn hắn trong khoảng thời gian này chuyên tâm chuẩn bị xếp hạng chiến sự tình, không được qua đây tìm hắn. Từ hắn bước vào Thần Tiêu Thánh Địa thời điểm, đã bị không ít người để mắt tới, dưới mắt cùng mình cách quá gần chưa chắc là chuyện tốt. Lập tức nhắm lại hai mắt, bắt đầu chuyên tâm khôi phục thương thế. Ngay tại làm nhật, thông tin như là đã mở cánh, truyền khắp tất cả Thần Tiêu Thánh Địa, chính là truyền ra nhiều cái địa vực. Một tên là Khương Thần Huyền Vũ Tông tu sĩ, lực khắc Thần Tiêu Thánh Địa lục thân chi tu Lục Man, càng vì thiên nhân cảnh tu vi chiến thắng thần thông sơ kỳ thiên kiêu Tư Đồ Hạ Nguyệt, chấn động mấy chục châu. Vẹn vẹn quá khứ mấy ngày, Khương Thần tên thì bị vô số người biết được, một tên là Khương Thần tu sĩ sẽ phải quật khởi. Khương Thần là ai lúc trước có chút nghe đồn, nhưng tuyệt đại đa số thế lực cũng không thèm để ý thế, nhưng từ đó về sau, dường như các đại tông môn thế lực người đều sẽ không lại lạ lẫm. Không hề nghi ngờ, thông tin đem càng truyền càng xa, sẽ có càng ngày càng nhiều người biết được. Tương lai tinh thần bảng yêu nghiệt, không ít thế lực cường đại trong lòng lửa nóng, bọn hắn rất rõ ràng một tên tinh thần bảng yêu nghiệt phất lượng. Một tháng sau, Khương Thần mở ra hai mắt, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Trải qua trong khoảng thời gian này bảo dưỡng, thương thế của hắn cuối cùng khôi phục, tim lỗ thủng vậy khôi phục nguyên dạng. Chẳng qua cần một chút thời gian mới có thể đem tân sinh huyết đục rèn luyện đến cùng cái khác huyết đục mạnh như nhau hung hãn. Tinh tiến một kia, Khương Thần trong mắt lộ ra tinh mang. Chỉ cần hắn nghĩ, Khương Thần tùy thời có thể ngưng tụ ra chân chính thần thông trung tử, bước vào thần thông đại năng chi cảnh, chỉ chẳng qua hắn có càng lớn dạ tâm. Chương 272, danh chấn bát phương. Em vợ. 2, chương 272, danh chấn bát phương. Em vợ. 2, ta còn có thể tiếp tục gánh chịu thần thông chủng, còn chưa tới cực hạn, không vội mà đột phá. Đi Lục Man nói tới nhục thân thí luyện tháp xem xét. Khương Thần do dự một lát, đổi một bộ quần áo sạch sẽ, mở ra các lâu. Bầu trời xanh vạn dặm, gió nhẹ thổi lất phất gò má, mang đến tươi mát khí tức, xa xa dãy núi có thể thấy rõ ràng. Đại nhân, bên ngoài có người thăm hỏi cầu kiến, những thời giờ này, người kia mỗi ngày cũng đến ân cần thăm hỏi, nói là của ngài thân nhân. Khương Thần vừa ra lầu cát, Tiểu Ngọc lập tức tiến lên báo cáo. Thân nhân? Khương Thần hoài nghi, hắn đi vào thế giới này, phụ mẫu tại năm nào hấu lúc đã qua đời, cái nào còn có cái gì thân nhân? Nghĩ đến nơi này, hắn thần thức thúc đẩy, hướng phía bên ngoài lan tràn ra ngoài. Rất nhanh liền gặp được ngoài động phủ, bái phòng những người đó hình dạng. Ngoài động phủ, một 18-19 tuổi thiếu niên vẻ mặt phách lối chờ. Hắn toàn thân áo trắng, không nhiễm trần thế, sợi tóc đen nhánh, làn da như tuyết, con ngươi như hắc bảo thạch, môi hồng răng trắng, được sừng tụng thiếu niên tuấn mỹ. Khương Thần mơ hồ cảm giác được thiếu niên này có loại không hiểu cảm giác quen thuộc, nhưng trong đầu của hắn lại không có liên quan tới người này bất cứ trí nhớ gì. "Uy uy uy, nhanh để cho ta vào trong thấy tỷ phu của ta a." Thiếu niên này đạp đạp động phủ cửa lớn, vẻ mặt phách lối hét lên. Ở phía sau hắn đi theo hai cái lao nhân, thân mặc hắc y, tuổi già sức yếu, lưng gù như là hai cái trung thực lão bộc. Hai người này nhìn như cùng tầm thường lão nhân ra mở dạng, có thể Khương Thần thần thức đảo qua, lại như là chỉ riêng tuyến trải qua lỗ đen, trong chốc lát biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trong động phủ, Khương Thần thu hồi thần thức, khẽ nhíu mày. Hai cái kia lão nhân sâu không lường được, tối thiểu là thần thông trung kỳ phía trên đáng sợ cường giả. "Cho mời." Khương Thần như có điều suy nghĩ, có thể trong óc hắn, đối với kia thiếu niên tuấn mỹ ngược lại là không có gì ấn tượng. "Đúng." Tiểu Ngọc cung kính đáp lại. Chỉ chốc lát sau, kia thiếu niên tuấn mỹ cùng kia hai vị lão nhân nhà liền được mời đến các lâu đại sảnh. Kia thiếu niên tuấn mỹ vừa thấy được Khương Thần trong mấy mắt, nhất thời mắt lộ ra kim tinh, thần sắc kích động trực tiếp chạy tới. "Tỷ phu a, cuối cùng ta tính nhìn thấy ngươi a." Hắn thần sắc kích động, lại là nhường Khương Thần nhíu nhíu mày. Khương Thần không lưu dấu vết tránh qua, tránh né thiếu niên tuấn mỹ ôm, đi tới một bên. "Cơn có thể ăn bậy, lời nói không thể nói loạn, ta không phải tỷ phu ngươi." Khương Thần quét thiếu niên tuấn mỹ một chút, tràn đầy cảnh giác. "Tỷ phu ta không có nhận lầm à, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, ngươi cùng ta tỷ có hôn ước mang theo à?" Kia thiếu niên tuấn mỹ lớn tiếng nhắc nhở. Khương Thần nhíu mày, "Hôn ước? Lẽ nào là nàng?" Trong đầu của hắn hiện lên một tuyệt mỹ nữ tử thân ảnh. Có thể nghĩ lại, Khương Thần lại cảm thấy căn bản không thể nào, đây chính là Thần Tiêu Thánh Địa, cũng không phải là Đại Phong Quốc. "Nếu là không có gì, ta thì muốn tiếp khách." Khương Thần lạnh lùng nói. Vừa nghe đến Khương Thần lời này, thiếu niên tuấn mỹ có chút tức giận, vội vàng nói, "Tỷ ta là Hạ Ngưng à, tỷ phu ngươi đã quên sao? Làm năm tỷ ta cùng ngươi có hôn ước mang theo, ngươi tử rời khỏi Đại Phong Quốc về sau, nàng tìm ngươi tìm thật tốt khổ a." "Hạ Ngưng?" Khương Thần khẽ nhíu mày, nhìn kỹ, trước mắt thiếu niên tuấn mỹ tướng mạo lại là cùng Hạ Ngưng có chút tương tự. Cũng đúng thế, thật lúc trước hắn đối với trên người thiếu niên này cảm giác được một tia cảm giác quen thuộc nguyên nhân. Lẽ nào người này thật là Hạ Ngưng đệ đệ? Người rốt cục là ai? Khương Thần chất vấn, giọng nói trở nên băng lạnh lên. Thật sự là hắn cùng Hạ Ngưng từng có hôn ước, chẳng qua hắn từ trước đến giờ đều không có coi như một chuyện. "Người trẻ tuổi," giọng nói không muốn như vậy xông, cẩn thận sẽ xảy ra chuyện. Phát giác được Khương Thần trong lời nói lạnh băng, đứng ở thiếu niên tuấn mỹ sau lưng một vị lão nhân nhà đột nhiên mở miệng. Ngữ khí của hắn bình thản, đã có một cố ý uy hiếp, trên người càng có mơ hồ lộ ra một cố khí thế kinh khủng. Cố khí thế này nhường Khương Thần hai mắt hơi co lại, cơ thể giống như lâm vào cựu lũ hoàng tuyển bình thường, thấu xương băng hàn. "Lý lão lui ra." Thiếu niên tuấn mỹ nghe ra được lão nhân kia nhà lời nói, biến sắc, đội vàng trách cứ. Thái độ của hắn trước đó như có biến hóa nghiêng trời lệch đất, giống như đổi một người, có vô tận uy nghiêm hiện hiện. Lão nhân nghe vậy, cơ thể run lên, ngay cả vội cung kính gật đầu, không nói nữa. Một màn này, nhường Khương Thần đối trước mắt này thiếu niên tuấn mỹ thân phận càng phát ra tò mò. Có thể khiến cho hai đại thần thông cảnh đại năng tiếp thân đi theo, này thiếu niên tuấn mỹ thật sự sẽ là Hạ Ngưng đệ đệ sao? Nếu thật là Hạ Ngưng đệ đệ, như vậy bọn hắn lại sẽ là bực nào thân phận? "Tỷ phu đợi một chút, đừng sốt ruột, cho ta chậm rãi muốn nói với ngươi tới." Thiếu niên tuấn mỹ nhìn về phía Khương Thần, lại khôi phục vẻ mặt sùng bái ánh mắt. "Tỷ ta là thánh nữ Thiên Nguyên Thánh Địa Hạ Ngưng, mà ta thì là hắn yêu nhất đệ đệ, cũng là ngươi em vợ, Hạ Nguyên." Khương Thần nghe vậy, hai mắt đống nhiên co vào, Thiên Nguyên Thánh Địa thế nhưng cùng Thần Tiêu Thánh Địa nổi danh tam đại thánh địa một trong. Nếu là thiếu niên này nói sự việc đều là thật, kia Hạ Ngưng tại sao lại xuất hiện tại Đại Phong Quốc, lại vì sao cùng hắn từng có hôn ước? "Đừng loạn nhận thân, ta và chị ngươi không có nửa xu quan hệ." Khương Thần vẫn như cũ cay nghiệt, cho dù người trước mắt thực sự là Hạ Ngưng đệ đệ, vậy cũng không liên quan đến mình. Thiếu niên tuấn mỹ nghe vậy, không khỏi bối rối. "Tại sao không có quan hệ? Tỷ ta mấy năm trước về đến thánh địa sau đó không lâu, thì đối ngoại tuyên bố ngươi là vị hôn phu của hắn, tất cả thánh địa đều biết đại danh của ngươi à?" Hạ Nguyên có chút kích động, nước miếng tung bay. Khương Thần không lưu dấu vết cách xa mấy phần, tiếp tục giữ cảnh giác. "Tỷ phu ngươi nổi danh, tỷ ta những người theo đuổi kia tuyên bố muốn đánh bạo ngươi. Chẳng qua ngươi vậy không cần lo lắng, bọn hắn không dám làm loạn, nhiều nhất tại xếp hạng chiến nhằm vào ngươi." Hạ Nguyên vẻ mặt chắc chắn, nhưng không có chú ý tới Khương Thần sắc mặt càng ngày càng đen. Khương Thần vậy không nghĩ tới Hạ Ngưng lai lịch bất phàm như thế, lại là Thiên Nguyên Thánh Địa thánh nữ, mang ý nghĩa Hạ Ngưng cũng là tinh thần bảng bên trên tiên tri tiểu nữ. Ngươi là nói ta hiện tại là tỷ ngươi những người theo đuổi kia cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Khương Thần trong mắt có lạnh lẽo hào quang lóe lên. Hắn không sợ phiền phức, nhưng sợ nhất không nói rõ được cũng không tả rõ được phiền phức. Khương Thần nghĩ lại, thì mơ hồ đoán được Hạ Ngưng mục đích. Nữ nhân kia coi ta là làm bia đỡ đạn. Tiểu Ngọc, tiễn khách. Khương Thần hạ lệnh chủ khách. Lý Lao, Tiền Lao, trước khi đến ta cũng để các ngươi không cần nói, lần này tốt, gây tỷ phu của ta tức giận, các ngươi mau đi ra, tỷ phu của ta cũng dọa lệnh đuổi khách. Hạ Nguyên thúc giục hai cái lao nhân, ai cũng năng lực nghe ra được hắn trong lời nói oán trách. Hai cái lao nhân ra liên tục cười khổ, không dám không nghe, nhưng bọn hắn lại không thể rời khỏi thiếu niên bên cạnh, trong lúc nhất thời, tiến tối lưỡng nan. Ta nói chính là ngươi. Khương Thần có chút im lặng, gia hỏa này thật đúng là bản thân cảm giác tốt đẹp. À, tỷ phu, ta là người một nhà a, ngươi yên tâm, ta là đứng ở ngươi bên này, ngay cả ta tỷ cũng không biết ta trộm chạy đến cùng ngươi mà báo. Hạ Nguyên vội vàng giải thích. Tiễn khách. Khương Thần làm như không thấy, thiếu niên này thật đúng là như quen thuộc, hắn không thích không có biên giới cảm giác người. Huống chi hắn đối với Hạ Ngưng nữ nhân này không có hảo cảm, tự nhiên không muốn cùng Hạ Nguyên dính líu quan hệ. Công tử, mời. Tiểu Ngọc cung kính nói. Tỷ phu, ngươi không nên đuổi ta đi, lần này ta còn mang cho ngươi món quà a. Hạ Nguyên chưa từ bỏ ý định. Ta có một môn bí pháp, có thể giúp ngươi ngưng tụ lôi đỉnh thần thông chủ tử. Ai nha, em vợ, còn chưa ăn cơm đi, nhanh lưu lại cùng nhau ăn một bữa cơm. Khương Thần nghe nói, thái độ lập tức đến cái 360 độ chuyển biến lớn. Tiểu Ngọc, còn thất thần làm gì, nhanh đi chuẩn bị, tối nay ta muốn cùng em vợ cầm đuốc soi giả đàm. Tiểu Ngọc, DS, cảm tạ các đại lao ủng hộ. Cảm tạ các đại lao ủng hộ, có độc giả đại lao phản hồi vai phụ cứng nhắc, ta nếm thử nỗ lực cải tiến, tranh thủ đem vai phụ viết càng tốt hơn, mời các đại lao yên tâm, ta bảo đảm nhất định sẽ rất thú vị. Vậy chào mừng các đại lao tùy thời đưa ra đề nghị hoặc là phản hồi, cảm tạ. Chương 273, Ngưng Lôi Đỉnh Thần Thông Trùng. Xông nhục thân thí luyện hấp. 1. Chương 273, Ngưng Lôi Đỉnh Thần Thông Trùng. Xông nhục thân thí luyện hấp. 1. Tiểu Nguyên, ngươi sao không nói sớm đâu? Khương Thần lời nói thâm thía, trong mắt tràn đầy không có sơ hở quan tâm chi sắc. Ngươi đều tới, còn mang lễ vật gì, thái khách khí đi. Đối mặt Lôi Đỉnh Thần Thông Trùng, tâm hắn động, khó được địa khách sáo lên. Không phải hắn nghĩ muốn như vậy, thật sự là Hạ Nguyên món quà thật sự là quá đối với hắn khẩu vị. Mấu chốt nhất là Khương Thần cảm thấy Hạ Ngưng qua nhiều năm như vậy, đánh lấy danh hào của hắn đến làm bia đỡ đạn, thu chút lợi tức cũng là nên. Hạ Nguyên món quà, thì quyền đương làm là chính mình qua nhiều năm như vậy danh dự đền bù được rồi. Tỷ phu, ta liền biết ngươi thích cái này phần món quà, đây chính là ta vì ngươi tỉ mỉ chọn lựa đồ vật ta. Hạ Nguyên vẻ mặt thần bí, lập tức hắn lấy ra một đôi mỏng như cánh ve, tràn ngập lưu ly cảm nhận bao tay, đem nó cẩn thận mang tốt sau đó, lại cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngạ quỷ đại móc ra một khối lam sắc ngọc giản cùng một kim sắc cẩm hạt. Ngọc giản toàn thân bảy biện ra sâu hào quang màu xanh lam, tỏa ra một cỗ cổ lão mà khí tức thần bí, ngọc giản mặt ngoài còn có trận trận lạnh băng thấu xương khí âm hàn cuốn lượn quanh. Mặt ngoài điêu khắc các loại kỳ lạ lôi đình ký hiệu, tựa hồ là một loại cổ lão văn tự. Hộp gấm đồng dạng hái dùng thượng đẳng màu vàng kim linh tính ngọc thạch vật liệu chế thành, toàn thân chân bóng như ngọc, cho người ta một loại mát lạnh, lịch sự tao nhã cảm giác. Hộp ngọc hiện ra hình vuông, mặt ngoài điêu khắc các loại như long phượng, hoa điểu, sơn thủy và hoa văn. Trên nắp hộp còn thường thường khảm nạm nhìn chân quý màu tím kim trúc, càng thêm đột hiện hộp ngọc cao quý. Khương Thần tại hộp gấm kia thượng cảm nhận được một cỗ lực lượng cuồng bạo, hắn sắc mặt có hơi ngưng tụ. Ngọc giản này cùng hộp gấm vật liệu ẩn chứa cực mạnh linh tính, vừa nhìn liền biết có giá trị không nhỏ. Hắn có chút hiếu kỳ, những vật này đến tột cùng là cái gì? Thị phu, ngọc giản này vô cùng băng, cho ngươi. Hạ Nguyên cười tủm tỉm đưa cho Khương Thần. Này nhiều ngại quá a. Khương Thần ngoài miệng nói xong ngại quá, nhưng cơ thể lại là vô cùng thành thật, chủ động nhận lấy. Này lam sắc ngọc giản vào tay lạnh lẽo thấu xương, tại Khương Thần tiếp được trong nháy mắt, một cỗ băng hàn tâm ý trong nháy mắt ngọc giản bước vào Khương Thần cả bàn tay. Có thể giờ khắc này, đầu ngón tay của hắn bắt đầu biến lam, lam ý nhanh chóng lan tràn. Thật là bá đạo hàn ý. Khương Thần trong mắt sáng lên, tinh trong biển thần thức thuần dương tinh thần bỗng nhiên du lên. Một cỗ nồng đậm đến cực hạn thuần dương khí tức trong chốc lát tràn ngập cả bàn tay, hàn ý bốc hơi, Khương Thần trong tay lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Một màn này, nhường Hạ Nguyên trong mắt thần sắc việt phát sáng rỡ. Thị phu, đây là âm lôi dẫn. Hạ Nguyên nói tiếp, này âm lôi dẫn cực kỳ đặc thù, theo như đồn đại tu luyện tới cực hạn có thể dẫn động thiên địa lôi kiếp, nói là thần thông chi pháp cũng không quá đáng. Ngoài ra trong hộp gấm, trang là lôi linh châu. Khương Thần nghe nói sau mở ra hộp gấm, trong hộp lôi linh châu trình biến hình, đường kính hẹn lớn chừng bằng bàn tay. Lôi linh châu bề ngoài trong suốt long lanh, lóe ra tia sáng kỳ dị, giống trong bầu trời đêm đầy sao lấp lánh. Khương Thần năng lực rõ ràng cảm nhận được một cỗ cuồng bạo lôi đỉnh chi lực. Những thứ này cùng ngưng tụ lôi đỉnh thần thông chủng có quan hệ gì? Khương Thần khó hiểu. Tỷ phu, ngươi đây thì có chỗ không biết, âm lôi ấn có thể vì ngươi thu hút thiên địa lôi kiếp, mượn nhờ lôi linh châu có thể hấp thụ bộ phận lôi kiếp lực lượng đem nó chuyển hóa thành tinh khiết lôi đỉnh linh dịch. Chỉ cần hấp thụ đầy đủ lôi đỉnh linh dịch có thể khiến cho nhục thể của ngươi, linh hồn cũng bổ sung có lôi đỉnh chi lực, để ngươi lột xác thành là lôi thể. Hạ Nguyên càng là việt hưng phấn, hận không thể nhường Khương Thần lập tức nếm thử. Một sáng lột xác thành là lôi thể, có thể theo lôi đỉnh trong cảm ngộ lôi đỉnh đại đạo, có cực lớn xác suất ngưng tụ ra lôi đỉnh thần thông chủng. Lôi đỉnh đại biểu thiên địa đến cực điểm chi uy, muốn ngưng tụ ra lôi đỉnh thần thông chủng, cần thiết độ khó cực lớn. Tu sĩ tầm thường trừ ra tự thân có cực cao đại đạo thành tựu, cũng cần tự thân đủ cường đại mới có thể gánh chịu lôi đỉnh chi uy. Nhưng muốn làm đến bước này, khó như lên trời. Chỉ là xác suất lớn, nói như vậy loại phương pháp này vẫn tồn tại sự không chắc chắn. Thương Thần do dự, nhưng hắn lại không nghĩ bỏ cuộc ngưng tụ lôi đỉnh thần thông trùng bất luận cái gì một tia cơ hội. Có người từng thành công sao? Loại phương thức này nghe tới cực kỳ không đáng tin cậy, nếu là dẫn tới lôi kiếp, sơ sẩy một cái đem chính mình đánh chết làm sao bây giờ? Hạ Nguyên gật một cái nói, tỷ phu ngươi yên tâm, nhục thể của ngươi mạnh mẽ như vậy, khẳng định gánh vác được xét đánh a. Hắn vẻ mặt chắc chắn, đối với Khương Thần tràn đầy lòng tin. Khương Thần nhìn xem nhìn ngọc trong tay giản cùng lôi linh châu, trầm ngâm sau một lát, hắn thở sâu thở ra một hơi. Lập tức nghiêm túc đối với Hạ Nguyên nói ra, mặc kệ việc này có thể thành hay không, cũng coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Tỷ phu, chúng ta là người một nhà, ta xem trọng ngươi. Hạ Nguyên lơ đến nói, không chút nào coi Khương Thần là ngoại nhân. Tỷ ta những người theo đuổi kia từng cái cũng là yêu nghiệt, tiếp qua chút thời gian, bọn hắn vậy muốn tới, nếu như ngưng tụ ra lôi đỉnh thần thông chủng, tuyệt đối có thể đem bọn hắn hết thảy trấn áp. Hắn càng nghĩ càng là hưng phấn, cảm giác có hứng cực kỳ. Khương Thần gật đầu một cái, tại không đột phá tu vi tiền đề, ngưng tụ ra nhiều một khỏa thần thông chủng, có thể khiến cho chiến lực có bay vọt về trước. Nhục thân càng mạnh, ngưng tụ lôi đỉnh hạt giống hy vọng càng lớn. Rất nhanh, Khương Thần trong lòng thì có quyết định. Hạ Nguyên cùng với Khương Thần, giống như mở ra máy hát, chẳng qua đại bộ phận đều là Khương Thần đang nghe, Hạ Nguyên đang giảng. Nửa ngày sau, Khương Thần cuối cùng đem Hạ Nguyên tiễn đi nhà. Tỷ phu nhất định phải nhớ kỹ, hung hăng hành hung tỷ ta những người theo đuổi kia a. Hạ Nguyên trước khi rời đi, vẫn không quên nhắc nhở Khương Thần. Khương Thần mỉm cười gật đầu, hắn cầm lấy lam sắc ngọc giản, ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong. Đối với người khác mà nói, muốn đem một môn thuật pháp luyện đến cực hạn, cho dù thiên phú lại cao hơn, nội tính siêu tuyệt, cũng cần một chút thời gian. Nhưng đối với Khương Thần mà nói, có thuộc tính bảng điều khiển tồn tại, hắn có thể thông qua thêm điểm, triệt để nắm giữ môn này âm lôi dẫn. Nói làm liền làm, Khương Thần nhường tiểu ngọc lui ra trong, bắt đầu toàn thân tâm vùi đầu vào âm lôi dẫn trong tu luyện. HP của hắn đã đạt đến một cực cao cấp bước, nội tính cùng với nó nước lên thuyền lên. Sau một canh giờ, nhìn về phía hai tay, trong mắt hiện ra thuộc tính bảng điều khiển. Lúc này âm lôi dẫn đã là nhập môn cảnh giới, Khương Thần không một chút do dự, nhìn về phía bảng điều khiển trong âm lôi dẫn, tưởng tượng thấy ở tại sử dụng sau này lực mãnh điểm. Sau nửa canh giờ, Khương Thần hao phí hơn một vạn điểm, cuối cùng triệt để nắm giữ môn thuật pháp này, cũng thành công nhường âm lôi ấn biến thành một môn càng thêm hoàn thiện thuật pháp, thiên kiếp dẫn. Chỉ cần thúc đẩy thiên kiếp dẫn, có thể dẫn vang 9 tầng trời lôi kiếp, tạo thành kinh khủng phạm vi sát thương. Không đội mà dẫn dắt thiên kiếp, lý do an toàn, nếu là có thể nhường nhục thân rèn luyện được mạnh hơn, mới có càng lớn nắm chắc ngưng tụ lôi đỉnh chi chủng. Khương Thần trong lòng có quyết định, 3 ngày sau đó, Khương Thần đã xuất hiện tại một chỗ khổng lồ cổ tháp phía trước, này cổ tháp tràn ngập khí tức cổ xưa. Thân tháp toàn thân đen nhánh, càng tỏa ra một cỗ dữ tợn uy nghiêm, nhường tất cả nhìn thấy người, không khỏi trong lòng dâng lên vẻ kính sợ. Khương Thần vừa xuất hiện ở chỗ này, thì có vô số đạo thần niệm lập tức theo bốn phương tám hướng gào thét mà đến, hướng phía Khương Thần khẽ quét mà qua. Những thứ này thần niệm, mỗi một đạo cũng ẩn chứa cực mạnh ý chí uy áp, lít nha lít nhít nhiều vô số kể. Huyền Vũ Tông Khương Thần, đánh bại Tư Đồ Hạo Nguyệt cái đó thiên nhân cảnh giới tu sĩ, là hắn. Chương 273, Ngưng Lôi Đỉnh Thần Thông Trùng, Sông Nhục Thân Thí Luyện Áp. 2, chương 273, Ngưng Lôi Đỉnh Thần Thông Trùng, Sông Nhục Thân Thí Luyện Áp. 2, những thứ này trong thần thức, đảo qua Khương Thần, đống chốc liền đem nó nhận ra. Trong khoảng thời gian này, Khương Thần thanh danh lan truyền lớn, trong thần tiêu thánh địa, dường như không ai không biết, không người không hay. Khương Thần thần sắc như thường, ánh mắt tại quét mắt nhìn bốn phía lúc, nhìn về phía trước hắc tháp, ánh mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị. Là cái này thần tiêu thánh địa nhục thân thí luyện tháp, nghe nói là thần tiêu thánh địa đời thứ nhất thánh chủ sáng tạo ra. Khương Thần thân thể lắc một cái, hướng về xa xa cổ lão hắc tháp mà đi. Càng đến gần cổ tháp, Khương Thần trong lòng càng là rung động. Nay cổ lão màu đen cổ tháp nhìn từ xa thời điểm đã là cực kỳ khổng lồ, nhìn gần sau đó, càng kinh người hơn. Khương Thần tại ở gần sau đó, mới thình lình phát hiện, này màu đen cổ tháp khoảng chừng tầng 18. Mỗi một tầng cũng có ngàn trượng chi cao, một tầng kết nối một tầng, như cùng một cái hắc long thẳng vào mây trời. Trên đó thấu ra trận trận uy áp, nhường Khương Thần cảm thụ cực kỳ rõ ràng. Trong khoảng thời gian này, Khương Thần đối với này thần tiêu thánh địa nhục thân thí luyện tháp có không ít hiểu rõ. Này cổ tháp là thần tiêu thánh địa một vị đạp vào nhục thân thành vương đạo đường thánh chủ sáng tạo ra được chí bảo. Này nhục thân thí luyện tháp là một chỗ kỳ dị chỗ, nơi đây chuyên là thiên nhân cảnh tu sĩ chuẩn bị. Tổng cộng có tầng 18, đồn đại trong nếu có thể xông qua tầng thứ 18, sẽ có vượt qua người bên ngoài xác suất, ngưng tụ ra nhục thân thần thông chủng, từ đó đạp vào nhục thân thành vương đại đạo. Loại chuyện này, không ai có thể đủ hiểu rõ, vì từ xưa tới nay chưa từng có ai năng lực xông qua tầng thứ 18. Nhưng dường như tất cả mọi người công nhận một chút thì là, nếu có thể xông qua 10 tầng, thì đại biểu có đạp nhập tinh thần bảng tư cách. Trong thần tiêu thánh địa, tất cả tinh thần bảng thiên kiêu tại thiên nhân cảnh thời điểm, cũng xông qua 11 tầng. Từ thí luyện tháp tồn tại đến nay, cao nhất ghi chép cũng mới 15 tầng. Trừ ra trong lịch sử thiên kiêu, năm đó Hiên Viên Thánh Tử, chính là dựa vào xông qua 15 tầng về sau, tại bước vào thần thông cảnh thời điểm, dơ lên biến thành tinh thần bảng top 100 tồn tại. Tinh thần bảng top 100 tồn tại cũng có như thế một xưng hảo. Chuẩn chân ngã, thần thông phía trên cảnh giới là chân ngã cảnh, loại cường giả cấp bậc này có thể khai tông lập phái. 72 tông môn chi chủ thực lực chí ít đều là chân ngã cảnh. Loại chuyện này, tại thần tiêu thánh địa cũng không phải bí ẩn sự tình, chỉ cần có lòng, tự nhiên có thể hiểu rõ. Theo tiếp cận, Khương Thần tại trước cổ tháp phương nhìn thấy không ít tu sĩ xoay quanh tại bốn phía, chừng trên bọn người. Có nhiều thánh địa đệ tử, vậy có nhiều đến từ những tông môn khác ngoại tông người. Đại bộ phận tu sĩ vẩn quanh bốn phía, giữa nhau cách trở rất xa, dường như không muốn qua lại cùng nhau. Thần Tiêu Thánh Địa nhục thân thí luyện tháp đồng dạng đối ngoại tông người mở ra. Nếu có thể thường xuyên bước vào thí luyện tháp, đối tự thân có chỗ tốt rất lớn. Khác biệt duy nhất là, ngoại tông người mỗi bước vào một lần thí luyện tháp, đều cần giao nạp bách vạn linh tinh. Thực chất, mỗi một lần xếp hạng chiến mở ra, tổ chức thế lực đều có thể tại vô số ngoại tông trên thân người kiếm được khó mà lường được linh tinh. Thần Tiêu Thánh Địa trong vùng có không ít cùng loại nhục thân thí luyện tháp chỗ, ngoại tông người chỉ cần nỗ lực không ít linh tinh, đồng dạng có thể tiến vào bên trong. Mỗi một cái năng lực đến Thần Tiêu Thánh Địa tham dự xếp hạng chiến người, dường như cũng sẽ không thiếu khuyết linh tinh. Tự nhiên sẽ không coi vào đâu, chẳng qua cho dù lại giàu có người, nếu là bước vào thí luyện tháp nhiều lần, vậy khó có thể chịu được. Chẳng qua những thứ này đối với Khương Thần mà nói căn bản không phải vấn đề, bây giờ hắn chính là không bao giờ thiếu linh tinh. Tại Khương Thần tiến đến sau đó, có không ít người sôi nổi ánh mắt quét tới, trong đó có một ánh mắt mang theo thiện ý, chú mục sau đó, mỉm cười chắp tay. Cũng có ánh mắt mang theo xem kỹ cùng kiên kỵ, lặng lẽ tương đối. Nhiều hơn nữa thì là ôm việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao tư thế. Khương Thần đối với những kia bao hàm thiện ý tầm mắt một liền ôm quyền đáp lễ sau đó, hắn đứng ở kia cổ tháp phía dưới. Nhìn trước mắt cao vút trong mây cổ tháp, có một loại nhỏ bé ảo giác. Khương Thần. Đúng lúc này, Khương Thần bên tai truyền đến một tiếng mừng rỡ tiếng kêu. Chỉ thấy một vị hắc y nữ tử từ đằng xa dạo bước mà đến, nàng dáng người cao gầy thon dài, eo nhỏ như cánh liễu, hơi cong một chút, dáng vẻ thướt tha mềm mại. Khuôn mặt của nàng tinh xảo, thủy linh hai mắt tỏa ra một loại đặc biệt thần thái. Tóc xanh đen như mực như là thác nước rũ xuống trên vai của nàng. Nàng toàn thân áo đen, như là trong bóng đêm hoa hồng đen, cao quý mà lạnh lùng, trong lúc lơ đãng toát ra thần thái, để người không dám tim đập thình thịch. Bạch Dạ. Khương Thần nhìn xem hướng người tới một khắc này, lộ ra nụ cười sáng lạ. Nay tuyệt mỹ nữ tử chính là Bạch Dạ, tại đây xa lạ Thần Tiêu Thánh Địa gặp được người quen, nhường Khương Thần cảm thấy một cỗ cảm giác thân thiết. Người vẫn là như cũ, ở đâu chỗ đều có thể làm ra hoành động. Bạch Dạ nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt mang theo một ít trêu tức, nhưng lại không mất lãnh diễm. Sư tỷ nói đùa, ta cũng vậy bất đắc dĩ a. Khương Thần lắc đầu, hắn cũng không muốn tạo thành hành động, nhưng thế sự khó liệu, thân bất do kỷ. Ta liền biết ngươi sẽ đến sông này thí luyện tháp. Bạch Dạ trong đôi mắt đẹp tràn đầy chờ mong. Khương Thần không có phủ nhận, gật đầu một cái, hai người trao đổi một hồi, ánh mắt cùng nụ cười đan vào một chỗ. Nam tuấn lãng, nữ lanh diễm, nhìn lên tới ông trời tác hợp cho. Đúng lúc này, cổ tháp phía trên đột nhiên bộc phát ra chói mắt kim quang. Kim quang kia trong nháy mắt bao phủ bốn phía, trong khu vực này chỗ có thiên nhân tu sĩ lập tức phát giác, từng cái ngẩng đầu, trầm ngâm nhìn lại. Chỉ thấy kim quang kia bỗng nhiên lấp lóe thứ cựu tầng cổ tháp bên trong, bỗng nhiên bay ra một cái áo đen thân ảnh. Thân ảnh kia là một thanh niên nam tử, mái tóc dài màu đen phiêu động, trong thân thể tán phát ra trận trận cường đại uy nghiêm. Hắn dáng người khỏe mạnh, hắc tóc rối tung, như kim thiết đúc kim loại cơ thể phát ra đến kinh người huyết khí. Dù là cách xa nhau rất xa, vậy làm cho rất nhiều người hô hấp ngưng trệ. Là Cổ Thông, hắn xông qua tầng thứ 9. Có không ít người nhận ra thân phận của người kia. Cổ Thông trời sinh nhục thân vô song, lúc sinh ra đời huyền huyễn mâu khí hộ thể, chấn động thánh địa. Nghe nói đã sớm có bước vào thần thông cảnh thực lực, chỉ chẳng qua hắn toan tính quá lớn, muốn đem nhục thân rèn luyện đến cực hạn. Hắn là ta trong thánh địa, thiên nhân cảnh bên trong nhục thân mạnh nhất người. Không biết hắn có thể hay không xông qua đệ thập tầng. Tại kim quang kia tràn ngập bên trong, bốn phía sôi nổi lẫn nhau truyền ra thần niệm. Cổ Thông đứng ở thứ cựu tầng cổ tháp, hắn thân ảnh ngưng trọng, nhìn cũng không nhìn bốn phía một chút, lập tức hướng về phía dưới mau chóng đuổi theo. Hắn ở đây phụ cận tìm một phiến khu vực, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt ngồi xuống. Thời gian kế tiếp bên trong, Khương Thần thường xuyên nhìn thấy phía trên cổ tháp, lần lượt có kim quang lấp lóe, cũng không ngừng có người thất bại rơi xuống, nhưng tuyệt đại đa số người lại là không hề rời đi, mà là lựa chọn ở tại chỗ này. Ánh mắt của bọn hắn mơ hồ nhìn về phía Khương Thần bên này, nó ý vị có thể nghĩ. Khương Thần không có nóng lòng đi xuống tháp, hắn cùng Bạch Dạ ở chỗ này quan sát 3 ngày sau. Tại ngày thứ 4, Khương Thần hai mắt kim quang chợt lóe lên, đứng lên thân. Cùng lúc đó Cổ Thông vậy cuối cùng điều chỉnh được không sai biệt lắm trạng thái, lần nữa đứng dậy. Hắn liếc nhìn Khương Thần một cái, cũng không có quá mức lưu ý, mà theo Khương Thần cử động, hấp dẫn không ít người chú ý này Khương Thần muốn đi vào lại, hắn lần đầu lại tới đây, không biết hắn năng lực xông qua mấy tầng. Hắn chiến thắng qua Lục Man mấy năm trước xông qua thất quan, cực hạn của hắn hẳn là cửa thứ 8. Vô số ánh mắt, nương theo lấy Khương Thần đạp vào nhục thân thí luyện tháp biến mất không thấy gì nữa. DS, cảm tạ các đại lao ủng hộ. Cảm tạ các đại lao ủng hộ. Chương 274, thí luyện tháp thượng lưu danh. 1, chương 274, thí luyện tháp thượng lưu danh. 1, làm Khương Thần tới gần cổ tháp đệ nhất tầng lúc, thân thể hắn bị một đoàn nhu hòa lực lượng bao vây. Cố lực lượng này mênh mông vô cùng, Khương Thần và so sánh, liền tựa như đom đóm cùng hạ nguyệt. Ngoại tông người mỗi lần bước vào thí luyện tháp cần giao nạp bách vạn linh tinh. Cố lực lượng kia tại trên người Khương Thần khẽ quét mà qua, Khương Thần tinh trong biển thần thức lập tức xuất hiện một đạo thần niệm. Khương Thần hai mắt híp lại, không chần chờ, lập tức theo ngạ quỷ đại trong lấy ra bách vạn linh tinh. Khấu trừ linh tinh sau đó, Khương Thần thân ảnh bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến một hư vô không gian trong. Đây là một mảnh thần bí mà yên tĩnh không gian, không có ánh sáng, không có âm thanh, không có vật chất. Ở chỗ này, tất cả đều là hư vô mờ mịt tồn tại, giống như bị rút ra thế giới hiện thực giàn khung bên trong hư không đen kịt. Khương Thần phía trước có ánh sáng yếu ớt, điểm lóe ra. Không đợi hắn phản ứng, kia quang điểm trong nháy mắt gào thét hướng hắn mà đến. Theo tới gần, Khương Thần nhìn thấy kia quang điểm trong nháy mắt hóa thành cả người cao siêu qua cao 3 trượng màu đồng cổ sinh vật hình người. Nay màu đồng cổ sinh vật hình người thấy không rõ khuôn mặt, toàn thân bị nồng đậm huyết khí bao vây, quanh thân tỏa ra thiên nhân đại viên mãn ba động. hắn thẳng đến Khương Thần gào thét mà đến, oanh minh ở giữa, nháy mắt tới gần Khương Thần trước mặt. Là cái này nhục thân thí luyện tháp đệ nhất tầng thí luyện sao? Vượt qua tìm thường đại nhân đại viên mãn nhục thân chi lực, có hứng. Đã như vậy, Khương Thần mắt sáng lên, cơ thể đồng dạng về phía trước bước đi. Nháy mắt đi tới kia sinh linh trước mặt, tay phải hắn đấm ra một quyền, thuần túy nhục thân chi lực bộc phát ra. Một quyền này bộc phát ra đủ để quét ngang hư không phong bạo lực lượng, cùng kia sinh linh sở đụng nhau. Ầm. Kia sinh linh tại một quyền này trong, ầm vang nổ tung vô số quang vũ. Nay quang vũ như là một đoàn hoa mỹ pháo hoa, trong hư không bắn ra màu máu quang mang. Trong đó có một tia huyết sắc chỉ riêng mang đống nhiên hướng phía Khương Thần chạy nhanh đến, tại Khương Thần ánh mắt kinh ngạc bên trong đống nhiên dung nhập nhục thể của hắn bên trong. Thoáng qua trong lúc đó liền biến thành nồng đậm huyết khí bổ dưỡng Khương Thần nhục thân. Ngắn ngủi một cái mắt, Khương Thần cũng cảm giác được thân thể chính mình tựa như ngâm mình ở một chỗ ấm áp suối nước nóng. Hắn toàn thân tại thời khắc này đột nhiên nở rộ màu ngọc bích, trong mắt không một hạt bụi, không thiếu sót không tì vết, trong suốt như ngọc. Đây là cái gì, lại có thể khiến cho nhục thân chi lực của ta có một tia tăng lên? Khương Thần trong lòng giật mình. Với hắn mà nói, cái này ti tăng lên đại biểu ý nghĩa cực lớn. Vì hắn bây giờ nhục thân cường hãn, trừ phi tu vi tăng lên, bằng không căn bản khó mà tăng lên mảy may. Nhưng hôm nay kia một tia huyết quang, lại có thể làm cho mình nhục thân chi lực tăng lên một tia. Lẽ nào là cái này nơi đây tạo hóa? Khương Thần mắt lộ ra vui mừng, do dự sau một lát, hắn không có tiếp tục vượt đại. Tại hắn qua cửa thời điểm, nơi đây ý chí cho hắn hai lựa chọn. Một tiếp tục vượt đại, hai là rời khỏi thí luyện tháp. Nhưng nếu là muốn lần nữa vượt đại, cho dù qua cửa, cũng chỉ có thể làm lại từ đầu. Khương Thần tâm niệm khẽ động, trong hư không tiếng oanh minh chấn động. Tại thời khắc này, Khương Thần bị một cỗ lực lượng thần bí bao vây. Lập tức hắn thấy hoa mắt, cơ thể lần nữa rơi xuống tháp thí luyện bên ngoài. Khương Thần không để ý đến hắn ánh mắt của người khác, hắn tìm một chỗ ít người khu vực xoay quanh ngồi xuống. Nhìn như đang ngồi, kỳ thực tâm thần toàn bộ bỏ vào rèn luyện thể nội nhục thân huyết khí trong, chẳng qua đây hết thảy đều bị hắn cường đại ý chí che đậy. Trừ phi tu vi mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều, bằng không căn bản khó mà nhìn ra cái gì. Mà giờ khắc này, nương theo lấy Khương Thần thân ảnh hiện, đệ nhất tầng cổ tháp tỏa ra nồng đậm kim quang. Cái này cũng đại biểu cho Khương Thần xông qua đệ nhất tầng. Nhưng bây giờ sự xuất hiện của hắn, tại tuyệt đại đa số người trong mắt, mang ý nghĩa Khương Thần dừng bước tại đệ nhị tầng. Một màn này, bị bốn phía tất cả mọi người nhìn thấy, bọn hắn từng cái sôi nổi lộ ra kinh ngạc. Nhất là hiện trường kiến thức qua Khương Thần cùng Lục Man cùng Tư Đồ Hạo Nguyệt giao chiến người, trong mắt càng là hơn tràn đầy không cách nào tin. Không thể nào, tuyệt đối không thể năng lực, hắn thế mà dừng bước thứ hai thần. Theo lý mà nói, hắn đánh bại Tư Đồ Hạo Nguyệt, cho dù lại không tốt, cũng không có khả năng dừng bước đệ nhị tầng. Bạch Dạ đôi mắt đẹp lộ ra vẻ chần chờ, nàng có thể nói là hiểu rõ nhất Khương Thần nhân chi một. Vì thực lực của hắn, làm sao có khả năng dừng bước đệ nhị tầng, nàng cảm thấy trong đó tuyệt đối có ẩn tình khác. Không chỉ là nàng, một ít trẻ tuổi cường giả ánh mắt đồng dạng nghi ngờ không thôi. Nhưng đại đa số người đều không có tận mắt chứng kiến qua Khương Thần đáng sợ, bọn hắn ngóng nhìn Khương Thần, trong ánh mắt có kinh ngạc, khinh miệt, còn có lạnh lùng. Không đúng, sông nhục thân thí luyện tháp không có thể mượn bất luận ngoại lực gì, một sáng sử dụng ngoại lực thì sẽ bị thí luyện tháp cưỡng ép mở ra. Lẽ nào hắn lúc trước biểu hiện được cường đại như thế, chỉ là mượn ngoại lực? Nói cách khác, người này chân thực chiến lực cũng không xuất sắc. Nơi đây không ít người cho rằng, nếu là Khương Thần thật có đánh bại Tư Đồ Hạo Nguyệt chân thực chiến lực, như vậy vượt qua tầng thứ 2 này tuyệt đối không khó, tương phản còn rất dễ dàng. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác dừng bước đệ nhị tầng. Càng ngày càng nhiều người trong mắt nhìn về phía Khương Thần, toát ra vẻ khinh thường. Nhưng cũng có số ít âm thầm cường giả, mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị. Không đúng, hắn nếu là thật sự mượn nhờ ngoại lực, như vậy xông qua đệ nhất tầng tuyệt không có khả năng lông tóc không tổn hao gì. Hắn đến tột cùng muốn làm gì? Ngay tại này ám tự suy đoán thời điểm, xa xa thí luyện tháp đông nhiên phát ra kim quang, nồng đậm kim quang bao phủ bốn phương tám hướng. Tại kia kim quang bên trong, mơ hồ hiện lên cổ thông tên. Là cổ thông, lần này hắn năng lực xông qua đệ thập tầng, tại trên thí luyện tháp lưu danh sao? Không ít thánh địa đệ tử mắt lộ ra chờ mong. Chỉ có thông qua thí luyện tháp đệ thập tầng, mới có tư cách tại tháp thượng lưu danh, được người kính ngưỡng. So với Khương Thần, cổ thông biểu hiện càng sáng thêm hơn mắt. Tại không ít người tràn ngập kinh ngạc trong ánh mắt, cổ thông một đường thông hành không trở ngại, liên tiếp xông qua bốn tầng. Nhục thân thí luyện tháp kim quang nồng đậm chi cực, một tầng tiếp lấy một tầng thắp sáng. Cho đến tại đệ ngũ tầng sau đó, cổ thông tốc độ mới rõ ràng chậm lại. Nhưng so sánh những người khác, hay là mau hơn không ít. Càng ngày càng nhiều người quăng tới chú ý ánh mắt. Nghe nói cổ thông hôm nay tình thế bắt buộc, có xông đệ thập tầng lòng tin. Khi hắn tại thí luyện tháp lưu danh thời điểm, tất cả mọi người sẽ trở thành bối cảnh của hắn, bao gồm cái đó Huyền Vũ Tông Khương Thần. Cùng lúc đó, Khương Thần vậy tại thời khắc này đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn trong mắt lộ ra cực kỳ hào quang sáng tỏ. Cuối cùng triệt để luyện hóa này một tia huyết sắc, ta có cố dự cảm mấy liệt, nếu là hấp thụ đủ nhiều huyết mang, nhục thân thần thông chủng có hy vọng ngưng tụ. Khương Thần nhìn xem hướng lên phía trên thí luyện tháp, trong mắt hiện ra một sợi điên cuồng. Sau đó hắn hàn quang chợt lóe lên, lần nữa hóa thành một vệt cầu vồng đột nhiên phóng tới đệ nhất tầng cổ tháp. Cử động của hắn lập tức thì khiến cho không ít người chú ý. Bạch Dạ đôi mắt đẹp sáng lên, nhìn qua Khương Thần bóng lưng, lộ ra mong mỏi mãnh liệt. Nhưng bốn phía đại đa số người lại âm thầm lắc đầu, không ít người trong mắt càng lộ ra xem thường. Người này là vô tri hay là cuồng vọng, và lãng phí thời gian, không bằng càng thêm nỗ lực tu luyện, tăng lên tự thân chân thực chiến lực chẳng phải là càng tốt hơn? Lẽ nào vẫn không do ngoại lực cuối cùng chỉ là ngoại lực, tự thân cường đại mới là đạo lý quyết định? Một tên thân thể cường tráng đại hán râu quai nón lắc đầu nói: "Ngươi cái tên này đang nói bậy bạ gì đó, ngươi hiểu cái gọi là chân chính thiên tiêu?" Đúng lúc này, một tiếng không chút khách khí tiếng hừ lạnh vang lên. Không ít người nghe vậy nhìn lại, liền gặp được một tên môi hồng răng trắng thiếu niên chậm rãi từ phương xa chạy nhanh đến. Chương 274, thí luyện tháp thượng lưu danh. 2, chương 274, thí luyện tháp thượng lưu danh. 2, phía sau hắn còn đi theo hai tên giản dị lão nhân già, nhìn như bình thường, lại làm cho không ít người mặt sắc mặt ngưng trọng chi cực. Hai người này tuyệt đối là trí cường giả. Thiếu niên này lai lịch ra sao, lại có thể khiến cho hai tên trí cường giả làm nô tài? Không ít có nhãn lực thấy nhi cường giả yên lặng thu hồi tầm mắt, không dám đắc tội nửa phần. Ngươi là người phương nào? Lẽ nào ta nói có lỗi? Đại hán dâu quay nón nhanh mồm nhanh miệng chất vấn. Hạ Nguyên rất nhanh liền dáng lâm đến đại hán trước mặt, hắn đây trước mắt đại hán dâu quay nón thấp cái trước đầu, nhưng trong mắt mày mày không sợ. Phía sau hắn thế nhưng có hai đại cường giả tuyệt thế, sức lực tự nhiên rất đủ, nói ra cũng không khỏi nhiều hơn một phần đảm lượng. Đâu chỉ có lỗi, quả thực mười phần sai. Hạ Nguyên quá to. Tỷ phu của ta thiên tư tung hoành vô song, ngươi liền đợi đến bị hắn đánh mặt. Không thể không nói, Hạ Nguyên đối với Khương Thần tự tin hơn gấp trăm lần. Một danh bất kinh truyền người trẻ tuổi, lại cường năng cường đại đi đến nơi nào, nơi này là Thần Tiêu Thánh Địa. Đại hán dâu quay nón lạnh lùng đáp lại. Ta ngược lại muốn xem, tiểu tử kia đến tuột cùng năng lực xông qua mấy tầng. Đại hán dâu quay nón nói xong lạnh lùng nhìn xem hướng lên phía trên. Nương theo lấy Khương Thần thân ảnh lần nữa biến mất tại thí luyện tháp bên trong, dường như tất cả mọi người nhìn phía trên thí luyện tháp. Khương Thần lần nữa giao nạp bách vạn linh tinh sau đó, xuất hiện lần nữa tại một mảnh hư vô không gian trong. Phía trước quang điểm lần nữa hiện, rất nhanh lại đổi thành một cao ba trượng nhân hình sinh linh. Khương Thần có chút cấp thiết, đem nó một quyền đánh sát, lần nữa hóa thành quang vũ. Lần này, vậy không có xuất hiện một tia huyết mang ánh sáng. Khương Thần có hơi do dự, rất nhanh liền nghiệm chứng trong lòng suy đoán. Quả nhiên chỉ có lần đầu tiên qua cửa mới có. Đã như vậy, vậy ta thì một đường đánh lên. Khương Thần không có do dự, trong chốc lát lựa chọn tiếp tục qua cửa, hắn thấy hoa mắt, thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại đệ nhị tầng hư vô không gian trong. Thí luyện tháp nội ẩn càn khôn, cho dù nhiều tên thí luyện giả cùng chỗ tại một tầng, cũng sẽ không ảnh hưởng lẫn nhau, bọn hắn thực chất chia ra chỗ tại khác biệt không gian. Khương Thần thần sắc bình tĩnh, đứng ở vùng hư không này bên trong, ánh mắt nhìn về phía trước. Lại thấy phía trước ánh sao lấp lánh, rất nhanh hóa thành hai tôn cao 5 trượng nhân hình sinh linh, hắn trên người đồng dạng có đáng sợ huyết khí cuốn lượn quanh. Mỗi một vị đều so một tầng thực lực cường đại mấy lần không ngừng, đột nhiên tăng lên đệ nhị tầng độ khó. Nếu là tầm thường tiên nhân đại viên mãn tu sĩ, căn bản là không có cách chống lại, tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên bị trấn áp. Kia hai tôn nhân hình sinh linh Khương Thần nhìn thấy Khương Thần trong nháy mắt, thẳng đến Khương Thần gào thét mà đến. Khương Thần nắm chặt song quyền, cả người lượn quanh kim sắc huyết khí. Ở chỗ nào hai tôn sinh linh dựa vào gần 100 mét thời điểm, Khương Thần năng lực rõ ràng phát giác được kia kinh thiên huyết khí uy áp nhào tới trước mặt. Hắn đột nhiên một nắm quyền, hư vô không gian đều bị nắm nát, vô tận khí lực dung nhập quyền bên trong, hướng về phía trước cầm vàng xuất hiện. Bèn, một quyền này phía dưới, hư không minh, không thấy bất luận cái gì phong bạo, có thể trước đó phương hai tôn nhân hình sinh linh cùng nhau chấn động. Thinh linh trong cùng một lúc bên trong, ầm vang tan vỡ, tràn ra hai đạo cực kỳ mảnh tiểu huyết sắc quang mang, hướng phía Khương Thần cấp tốc mà đến. Hai đạo huyết sắc quang mang nhập thể, Khương Thần cảm nhận được từng tia từng sợi huyết khí rót vào huyết đục màng da trong. Đây là thuộc về rèn luyện thân thể thần tính vật chất, ẩn chứa nhục thân chi đạo. Mẹn mẹn này hai tia huyết mang thì cũng có khó có thể tưởng tượng lực lượng đáng sợ, Khương Thần có thể mơ hồ cảm thụ đến nhục thân chi đạo tồn tại. Cùng một thời gian, tại Khương Thần một quyền đánh nát hai tôn nhân hình sinh linh thời điểm, thí luyện tháp đệ nhị tầng bỗng nhiên tỏa ra vô tận kim quang. Kim quang này chớp mắt bao phủ bốn phía, quang mang vạn trượng. Bên ngoài những kia quanh chân tu sĩ, ngay lập tức bị kim quang này thu hút. Từng cái trầm ngâm nhìn lại, lập tức thần sắc có chút cổ quái. Bọn hắn nhìn thấy tại kim quang kia bên trong, nhìn thấy Khương Thần mơ hồ thân ảnh. Cái gì? Hắn lại qua cửa. Tốc độ thật nhanh, không đến 30 tức thì thông qua được hai tầng. Dâu quay nón, mau nhìn tỷ phu của ta xông qua tầng thứ hai. Hạ Nguyên mắt lộ ra kích động, đội vàng nói. Đại hán dâu quay nón hay là vẻ mặt khinh thường nói ra, có cái gì tốt khoe khoang, xông đệ nhị tầng dùng hai lần mới thành công, chờ hắn xông qua tầng thứ ba lại nói. Nếu không cho dù hắn cường đại tới đâu, cũng không chiếm được ta Triệu Quỷ tán thành. Trung quanh không ít người ánh mắt dâng lên hứng thú, bàn tán sôi nổi. Nhưng vào lúc này, tầng thứ ba thí luyện tháp lần nữa bộc phát ra chói mắt kim quang. Kia đệ nhất tầng cùng đệ nhị tầng kim quang giờ phút này còn không có hoàn toàn tiêu tán, cùng tầng thứ ba kim quang đan vào lẫn nhau. Bốn phía không ít người ánh mắt lộ ra kinh sợ. Này đột nhiên một màn, cũng làm cho kia đại hán dâu quay nón sửng sốt một chút. Hả? Nhanh như vậy thì xông qua tầng thứ ba? Chẳng qua dù vậy, cũng không chiếm được ta Triệu Khuê tán thành, trừ phi hắn có thể liên tiếp xông qua ngũ tầng. Hạ Nguyên lại là cười ha ha, thấy không, là cái này tỷ phu của ta thực lực. Ngươi nếu cảm thấy mình cũng được, ngươi cũng tới đi thử xem. Hạ Nguyên không có ý tốt nói. Đại hán dâu quay nón lại là vẻ mặt bình tĩnh, khoát khoát tay nói, Khương Thần nhiều nhất dừng bước đệ ngũ tầng. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng mới đến có thể làm đến loại tình trạng này, cũng là cực kỳ cao minh. Triệu Quỷ thần sắc nạo nghễ, nghe ngữ khí của hắn. Người không biết còn tưởng rằng hắn là mỗi cái ngôi sao bảng tuyệt thế yêu nghiệt. Nhưng ngay tại Triệu Quỷ nghĩ muốn tiếp tục lời bình Khương Thần lúc, thí luyện tháp tầng thứ tư sáng lên. Bốn phía dường như tất cả mọi người ngẩng đầu ngắm nhìn. Xông tầng thứ tư. Ta không có nhìn qua, hắn lại duy nhất một lần xông qua bốn tầng. Vì loại tốc độ này liên tục vượt qua trước bốn tầng, nói rõ Khương Thần tự thân sát thực mạnh. Thật sự là hắn rất mạnh, có loại biểu hiện này đúng là không thể bình thường hơn được. Nhìn thấy một màn này, Hạ Nguyên kích động nhìn nhảy dựng lên. Triệu Quý đang muốn nói chuyện, Hạ Nguyên lại đi trước một bước mở miệng, ngươi người này vô cùng thú vị, tu vi không cao, miệng đều là rất cứng. Nương theo lấy Khương Thần xông qua tầng thứ tư, nơi đây tu sĩ rõ ràng nhiều hơn. Không ít cường giả nhìn chăm chú phía trên, nhìn về phía đệ ngũ tầng. Đột nhiên thí luyện tháp đệ ngũ tầng tình lình bạo phát ra hoàn toàn vượt trên trước đó 4 tầng chói mắt kim quang. Kim quang kia bao phủ xuống phương nơi, đem chung quanh nhuộm thành màu vàng kim. Nhưng trên mặt đất tuyệt đại đa số người, giờ phút này lại đều cơ hồ thần sắc bình tĩnh, dường như không có đối với cái này có chút bất ngờ. Cho dù có ngốc, giờ phút này cũng không có người cho rằng Khương Thần mượn ngoại lực mới đánh bại Lục Man cùng Tư Đồ Hạ Nguyệt. Phải biết Lục Man thế nhưng xông qua 7 tầng, dường như tất cả mọi người cho rằng Khương Thần tuyệt đối có năng lực xông qua tầng thứ 7. Cho nên thậm chí còn có không ít người, căn bản cũng không có ngẩng đầu đi xem, đám chìm trong ngồi xuống trong, ngay cả hai mắt đều không có mở ra. Phản phất trước 8 tầng đối với những người này mà nói, đều không nổi mảy may hứng thú. Đúng lúc này tại tất cả mọi người còn chưa phản ứng trong nháy mắt, thí luyện tháp tầng thứ 6, tầng thứ 7, tầng thứ 8, tầng thứ 9 liên tiếp tách ra kinh thiên kim mang. Vô tận kim quang chói mắt mà lên, dường như xuyên thấu chân trời, phá khai rồi này hư vô. Nay còn không chỉ, dường như chính là tại tầng thứ 9 chỉ riêng mang sáng lên không đến thời gian 3 cái hô hấp, giờ phút này đệ thập tầng tình linh bạo phát ra kinh thiên kim mang. Tại đệ thập tầng sáng lên thời điểm, hai cái xưa cũ như là hoàng kim độ bê tông 10 trượng chữ lớn bỗng nhiên hiện lên ở đệ thập tầng phía trên. Bị vô số cường giả chú ý tới, vậy khiến cho tất cả thần tiêu thánh địa chú ý. Phía dưới tất cả tu sĩ, dường như toàn bộ ngay lập tức đứng lên, ánh mắt lộ ra không cách nào che giấu chấn kinh chi sắc. Thí luyện tháp thượng lưu danh, hắn xông qua đệ thập tầng, DS, cảm tạ các đại lao ủng hộ. Cảm tạ các đại lao ủng hộ. Tiếp xuống mời thưởng thức Khương Thần biểu diễn cá nhân. Hy vọng các đại lao sẽ thích. Chương 275, chân chính nhục thân thành vương đạo. 1. Chương 275, chân chính nhục thân thành vương đạo. 1. Cơ hồ là tại đệ thập tầng kim quang sáng lên trong nháy mắt, thí luyện tháp hạ lòng người thần dung chuyển. Xông qua đệ thập tầng. Này, cái này làm sao có khả năng? Ta không phủ nhận hắn có xông qua cửa thứ 10 thực lực, có thể đây cũng quá nhanh a. Cho dù là làm năm xông qua 15 quan hiên viên thánh tử cùng Chu Thiên tử mấy người cũng không có hắn như vậy nhanh chóng. Bốn phía tu sĩ lẫn nhau có quen biết người, sôi nổi thần niệm nói chuyện với nhau. Có càng đem một màn này vì thuật pháp ghi xuống, sôi nổi truyền về riêng phần mình tông môn. Kia đại hán dâu quay nón giờ phút này càng là hơn trợn mắt há hốc mồm, trong miệng một thằng liễu díu, không thể nào, tuyệt đối không thể năng lực. Hạ Nguyên thì là vẻ mặt tự hào cùng kiêu ngạo, lỗ mũi đều nhanh muốn chiêu thiên. Thấy không, là cái này tỷ phu của ta, còn có ai dám chất vấn tỷ phu của ta thực lực? Không đúng, hắn chỉ là xông qua đệ thập tầng mà thôi, cho dù là mạnh, cùng ta thánh địa thiên kiêu hay là có không ít chênh lệch. Đại hán dâu quay nón cứng rắn nói. Đúng vậy à, cùng ta thánh địa thiên kiêu so sánh, còn có không ít chênh lệch, trừ phi hắn có thể xông qua thập nhị quan. Không ít thánh địa người cho dù trong lòng rung động, giờ phút này cũng đều an ý không có biểu hiện ra ngoài. Ta nhìn xem đệ thập tầng chính là hắn cực hạ, thật đáng tiếc, Khương Thần mạnh hơn, cũng không chiếm được ta Triệu Quỷ tán thành. Triệu Khuê liếc xéo Hạ Nguyên, sắc mặt ngạo nghễ vô cùng. Gặp qua già mồm, chưa từng thấy như thế già mồm, ngươi chờ đó cho ta, nhìn xem tỷ phu của ta đánh như thế nào mặt của ngươi. Hạ Nguyên thực sự không quen nhìn này đại hán dâu quai nón. Càng ngày càng nhiều cường giả bị này cổ kim quang thu hút, không ngừng hóa thành trường hồng từ đằng xa chạy nhanh đến. Lại có người xông qua cửa thứ 10, tại trên thí luyện tháp lưu danh. Đây cũng là ta thánh địa vị kia thiên kiêu hạng người. Không ít thánh địa đệ tử nghe hỏi mà đến, muốn thấy thiên kiêu phong thái. Ngươi làm sao lại chắc chắn là thánh địa người, vạn nhất là ngoại tông người, chẳng phải là rơi xuống mặt mũi. Đồng hành người cẩn thận nhắc nhở, nhường hắn lời nói không cần nói, quá đầy. Gần đây tới ngoại tông người, một có thể đánh đều không có. Kia mở miệng người, giọng nói có vẻ hơi cao ngạo. Ngoại tông cái nào có chúng ta thánh địa đệ tử xuất sắc, như hắn không phải thánh địa người, lão tử thì đánh tới hắn tự xưng ta thánh địa người không được sao? Ta nói hắn là, hắn thì nhất định là. Lời này, tràn đầy bá đạo cùng phách lối, chẳng qua người này thật có cao ngạo tư bản. Đây là người nhìn như chừng 30 tuổi khoảng chừng, người mặc màu trắng đen thú bảo, tóc đỏ như lửa nam tử. Nương theo lấy hắn mở miệng thời điểm, trung quanh lại có đao minh âm thanh ầm vang, hắn thân bên trên tán phát ra một cỗ vô hình mũi nhọn, để người không khỏi ghé mắt. Hắn dạo chơi đi tới, lưng đeo một thanh toàn thân xích hồng to lớn trọng đao. Thân đao trong suốt như ngọc, phát ra như thực chất trường ngâm âm thanh, rung động lòng người. Bất luận là ai đều tại đây khắc lộ ra hứa vẻ mặt nghiêm trọng, nhìn về phía kia thú bào nam tử, phản phất đang cảnh giác một con manh thú thở hổn hển. Tại trên người người này bọn hắn ngửi được mùi nguy hiểm. Chuẩn tinh thần bảng thiên tiêu, trọng đao. Không ít người thánh địa đệ tử chấn động trong lòng, nhiệt huyết sôi trào, đây là thần tiêu thánh địa cường đại thiên tiêu. Càng là hơn tại thí luyện tháp 12 tầng lưu danh cường đại tồn tại, hắn nếu là bước vào thần thông cảnh, tuyệt đối cũng là một tôn tinh thần bảng mạnh đại yêu nghiệt. Trọng đao nhục thân cường hãn vô song, vì nặng ngữ nói, trọng đao vừa ra, cùng cảnh trong còn không ai có thể đỡ được qua. Trọng đao vừa ra, ai dám tranh phong, tông môn không ít thái thượng trưởng lão đã từng mở miệng tán thưởng trọng đao có thành tiểu vương giả chi tư. Trọng đao ngẩng đầu nhìn một cái, nhìn về phía đệ thập tầng Khương Thần hai chữ, trong mắt hình như có hỏa diễm toát ra. Hắn chính là cái đó đánh bại Tư Đồ Hạo Nguyệt cái đó Huyền Vũ tông Khương Thần. Tuyên bố muốn khiêu chiến chúng ta cái đó không biết trời cao đất rộng người. Chờ hắn tiếp theo, ta liền để chính hắn thừa nhận hắn là ta thánh địa người. Dám thừa dịp lão tử ra ngoài thời điểm làm càn, hắn cho là mình là ai? Trọng đao lạnh hừ một tiếng, lập tức tìm cái địa phương xoay quanh ngồi xuống. Phía sau trọng đao một tiếng ầm vang đụng tới mặt đất, lập tức bộc phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Nơi đây lập tức đất rung núi chuyển, có thể nghĩ cái kia thanh trọng đao đến tột cùng nặng bực nào. Nho nhỏ ngoại tông người, vậy dám can đảm ở trước mặt ta múa dịu qua mắt tợ. Một đạo thanh âm hùng hồn từ thí luyện tháp bên ngoài ầm ầm nổ vang, như lôi âm cuồn cuộn. Nương theo lấy hư không xen lẫn, hư không bị bổ ra một vết nứt, một nguy nga thân ảnh từ trong đó đi ra. Người kia rơi xuống, trên trận ầm vang bộc phát ra một cỗ khí thế kinh khủng uy áp. Đông, tiếng bước chân của hắn nặng nề, tựa như là một tòa núi cao tại nhấp nhô. Hắn trên người càng là hơn cuốn vòng quanh ngập trời huyết khí, khí huyết này không thể so với thần thông cảnh đại năng yếu hơn nửa phần. Đương theo lấy hắn tới gần, trên người hắn ngập trời huyết khí dần dần hội tụ, người này vậy hiện lộ ra thân hình. Đó là một thanh niên nam nhân, hắc tóc rối tung, như kim thiết đúc kim loại cơ thể phát ra đến kinh người huyết khí. Dù là rất xa, vậy vẫn như cũ vậy làm cho rất nhiều trong lòng người nặng nề. Tô Chiến Tiên sư minh, lại là Tô Chiến Tiên sư minh. Có người nhận ra nam nhân thân phận, Tô Chiến Tiên, xông qua thập tam quan tiên tiêu. Này người nhục thân ngang ngược đến đáng sợ, nghe đồn rằng trên người hắn có viễn cổ thần thú huyết mạch. Khi còn nhỏ từng lầm vào thái sơ cổ quáng, khi hắn đi ra thái sơ cổ quáng, trên người huyết mạch chi lực vậy mà bắt đầu phản tổ, giống như bị giải khai phong ấn bình thường, cuối cùng bị thánh địa một vị quá ít trưởng lao thu làm đệ tử thân truyền. Hắn nhục thân vô song, đặt vào tinh thần bảng cũng là chắc chắn sự việc. Họ Tô, ngươi cũng tới. Trọng đao liếc Tô Chiến Tiên một chút. Ngươi đều tới, ta có thể không tới sao? Tất nhiên kia ngoại tông người như thế xem thường ta thánh địa người, tự nhiên muốn hướng hắn đòi một lời giải thích. Tô Chiến Tiên tiếng như kinh lôi, vừa mới mở miệng, liền làm được không ít người khí tức bốc lên. Tất nhiên nhàn rỗi cũng là nhàm chán, không bằng người ta cũng đi xông vào một lần thí luyện tháp, mấy năm không có hồi thánh địa, cơ thể đều nhanh có chút lạnh nhạt. Trọng đao đề nghị. Cũng tốt, nhường những kia ngoại tông người kiến thức dưới, cái gì mới thật sự là thiên tiêu. Tô Chiến Tiên gật đầu, hai người lập tức hóa thành một vệ cầu vồng hướng phía thí luyện tháp gào thét mà đi. Hai đại thiên tiêu quyết định ra tay, chen ép ngoại tông người khí thế tiêu ngạo. Một màn này rơi vào tất cả thánh địa người trong mắt, xứ đến bọn hắn tâm thần run rẩy, trong lòng hiện ra khó mà nói rõ chi sắc. Ta thánh địa thiên tiêu xuất thủ, cho dù kia Khương Thần xông qua cửa thứ 10 lại như thế nào, cùng nặng sư minh cùng Tô sư minh so sánh, còn không phải kém một mảng lớn. Các ngươi nói gì vậy, ngươi được ngươi bên trên, thực sự là đứng nói chuyện không đau eo. Nghe được chung quanh những kia khinh thường lời nói, Hạ Nguyên quát lớn, ta không cùng ngươi này miệng còn hôi sữa người trẻ tuổi tranh luận, chờ xem. Một tên thánh địa đệ tử cười lạnh, căn bản không để ý tới Hạ Nguyên. Ngươi mẹ nó nói ai miệng còn hôi sữa, cho tiểu gia đứng lại. Lý Lao cho ta giáo huấn bọn hắn. Hạ Nguyên chỉ vào một đám xì xào bàn tán thánh địa đệ tử nói. Phía sau hắn hai cái lao nhân lướt nhau, có chút đau đầu, liền vội vàng kéo Hạ Nguyên. Thiếu gia bất giận, đây là thần tiêu thánh địa địa bàn, nếu là náo xảy ra sự tình, chúng ta cũng không cách nào hộ ngươi an toàn à. Trong đó một tên lão nhân cho Hạ Nguyên bí mật truyền âm. Ta hai người từ bước vào này thần tiêu thánh địa, đã bị không ít cường giả theo dõi, nếu là ra tay tuyệt đối trước tiên liền sẽ bị trấn áp à. Nếu là truyền ra ngoài, thiếu gia ngài mặt cũng khó nhìn a. Lão nhân lời nói thâm thiế khuyên nhủ. Lê tẩm. Hạ Nguyên vẻ mặt hung hãn, trên khuôn mặt tuấn mỹ cũng toát ra gân xanh. Vậy còn chờ gì a, Lý lão, Tiền lão, mau đỡ ở ta à. Hạ Nguyên bí mật truyền âm, nhường hai cái lão nhân giữ chặt chính mình. Lý lão cùng Tiền lão nhìn nhau một dạng, hai người đục ngầu ánh mắt bên trong bộc lộ một chút bất đắc dĩ, đành phải làm theo. Có loại chớ đi a, đơn đấu a. Hạ Nguyên một bên gầm thét, khí thế rất đủ. Không ít thánh địa đệ tử cũng ý thức được thiếu niên này dường như có lai lịch lớn, cũng đều đè xuống lửa giận trong lòng, sắc mặt tông trầm, hừ lạnh vài tiếng không để ý tới. Nhìn thấy những người kia tối lui, Hạ Nguyên mặt ngoài hung hãn, kỳ thực trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng đem đám người kia hù dọa. Nếu nói trên trận xem trọng Khương Thần người, Hạ Nguyên coi như là một cái khác, thì là Bạch Dạ, chẳng biết tại sao, nàng giờ phút này nóng nhìn phía trên, đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Chẳng biết tại sao, Bạch Dạ đối với Khương Thần có cố không hiểu lòng tin này nhường chính nàng cũng cảm thấy có chút quỷ dị. Mà liên tại tất cả mọi người ngẩng đầu quan sát thời điểm, phía trên đệ thập tầng thí luyện tháp bên ngoài, Khương Thần thân ảnh bước ra một bước. Chương 275, chân chính nhục thân thành vương đạo. 2, chương 275, chân chính nhục thân thành vương đạo. 2, hắn vừa hiện thân thì khiến cho sóng to gió lớn. Ta liền nói hắn dừng bước đệ thập tầng. Đệ thập tầng lưu danh cũng là không tầm thường người. Một ngoại tông người năng lực làm đến mức độ như thế, thật là không dễ. Bốn phía tu sĩ, từng cái nhìn Khương Thần, trong bọn họ có tán đồng Khương Thần, cũng có khinh thường. Nhưng tu vi đến tiên nhân cảnh cấp độ, cho dù khinh thường phần lớn sẽ không dễ dàng tại thần sắc thượng biểu lộ ra, để người nhìn ra mánh khỏe. Không ít người nghị luận ầm ĩ, không biết vì sao, một ít thánh địa đệ tử nhìn thấy Khương Thần vừa tại thất bại, trong lòng không khỏi hiện lên đến một tia may mắn. Làm Khương Thần rơi trên mặt đất thời điểm, bốn phía ngay lập tức có không ít người mỉm cười chắp tay, chúc mừng chi ngôn lượn vòng. Những người này, đại bộ phận ngoại tông người, cũng có một số nhỏ thánh địa đệ tử. Biểu hiện của hắn đã để không ít người trong lòng có kết giao tâm ý đối với tất cả chúc mừng người, Khương Thần cũng chắp tay một lần lễ. Lập tức, hắn lại không để ý đến mọi người, tìm một nơi xoay quanh ngồi xuống, hắn nhắm hai mắt lại. Hắn tâm thần thì là đắm chìm trong rèn luyện thể nội huyết mang bên trên, hắn liên tiếp xông qua 10 quan, lần nữa đạt được không ít huyết sắc chi mang. Mỗi một tia huyết sắc chi mang cũng ẩn chứa ngập trời huyết khí, càng có một loại trong minh minh đại đạo chi lực, nhục thân chi đạo. Chỉ có nhục thân cường đại đến cực hạn mới có thể cảm nhận được nhục thân chi đạo tồn tại. Tại chân nguyên cảnh thời điểm, Khương Thần thì mở ra đệ thập đạo khiếu môn, hắn căn cơ thâm hậu được có thể nói là khủng bố. Mà này đệ thập đạo khiếu môn cũng vì hắn ngưng tụ nhục thân thần thông trùng đặt vững cực mạnh nhục thân căn cơ. Rất nhiều tu sĩ đều cho rằng nhục thân thần thông trùng thì là một loại truyền thuyết. Cho dù là tòa này lưu lại tòa này thí luyện tháp thánh chủ nghe nói cũng chỉ là đi lên một cái cùng loại nhục thân chi đạo con đường. Tu sĩ nhục thân phổ biến suy nhược, tiên thiên không đủ, căn bản không cách nào ngưng tụ nhục thân thần thông trùng. Cho dù là thời kỳ viết cổ, nhục thân thần thông trùng vậy chỉ có những cái kia trời sinh nhục thân cường đại, chỉ tu nhục thể thần thú mới có thể ngưng tụ. Nhục thân chi đạo nói là thần thú chi đạo cũng không quá đáng, nhân loại tu sĩ căn bản không cách nào ngưng tụ ra chân chính lục thân thần thông chủng. Mặc dù có, cũng chỉ là đến gần vô hạn mà thôi, này là không có khả năng hành động vĩ đại. Nhưng giờ phút này, Khương Thần lại có một loại trực giác mãnh liệt, lục thể của hắn chính đang phát sinh một loại kinh người thủy biến. Thân thể mỗi một tấc máu thịt cũng tại cực hạn phóng thích tự thân tiềm năng, tham luyến địa hấp thụ huyết sắc chi mang. Vì để cho nhục thân không lưu lại một tia tì vết, Khương Thần lúc này mới lựa chọn rời khỏi thí luyện tháp. Người khác không được, không có nghĩa là ta không được. Hắn có thể cảm giác được thể nội mỗi một nơi cũng tại dần dần thắp sáng. Nhục thân tiềm lực dần dần bị phóng thích ra ngoài, có một loại kinh người thần tính. Nếu là có thể hấp thụ nhiều hơn nữa huyết sắc chi mang, tuyệt đối có hy vọng ngưng tụ ra nhục thân thần thông chủng, đặt vào chân chính nhục thân thành vương đạo. Này thí luyện tháp quả thực vì ta mà sinh. Khương Thần nội tâm phấn chấn, đem chô có tâm thần cũng vùi đầu vào luyện hóa huyết sắc chi mang bên trên. Thần Tiêu Thánh Địa tồn tại 10 vạn năm qua, xông qua đệ thập tầng người vô số kể. Những người này cuối cùng đều bị cũng bước vào thần thông cảnh, cho dù trong thần thông cũng là cực kỳ tồn tại cường đại, đây tầm thường cùng cảnh cường đại không ít. Nhưng năng lực xông qua tầng thứ 11 người, chỉ có hơn 9000 người, đủ để chứng minh tầng thứ 11 độ khó. Từ đệ thập tầng lên, mỗi tăng thêm một tầng, độ khó cũng sẽ tăng lên mấy lần. Nếu có thể xông qua tầng 13, thì người này tuyệt đối là tinh thần bảng tuyệt thế yêu nghiệt thiên tiêu. Càng là đi lên, xông qua được nhân số càng là thưa thớt. Có đồn đại nói nếu là năng lực xông qua tầng 18, thì trong truyền thuyết chỉ cần không chết tương lai nhất định biến thành thánh chủ cấp cường giả. Chẳng qua, cho dù mạnh như Tam Đại Thánh Địa, bây giờ cũng không có năng lực xông đến tầng thứ 18 người. Nhiều nhất một người thì cũng chỉ tại 3 năm trước đây đệ thập lục tầng dừng bước, căn bản là không có cách xông qua. Vài vạn năm đến, càng là hơn không ai có thể siêu việt tầng 16. Mà ở Khương Thần toàn thân tâm luyện hóa huyết khí chi mang lúc, phía trên thí luyện tháp kim quang quanh mình không ngừng. Đó là đại biểu Trọng Đao cùng Tô Chiến Tiên hai người đang lấy một loại tốc độ cực nhanh vượt lại. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người lại cùng nhau xông qua cửa thứ 10, chính đang trùng kích cửa thứ 11. Phía dưới tu sĩ giờ phút này dường như cũng mắt lộ ra rung động cùng kính sợ, cùng hai người kia so sánh, giờ phút này tất cả mọi người như là lục diệp. Cùng lúc đó, đệ thập tầng thí luyện tháp lần nữa truyền ra kim quang, hiện ra hai cái màu hoàng kim xưa cũ chữ lớn, là Cổ Thông. Không ngờ rằng hắn cũng thành công xông qua cửa thứ 10. Rất nhanh Cổ Thông thân ảnh dần dần hiện hiện, tại nồng đậm tinh quang bao phủ phía dưới, đưa hắn làm nổi bật như là thần linh lóa mắt. Cổ Thông không có đi nhìn xem sau lưng hoàng kim chữ lớn, bởi vì hắn hiểu rõ kia phía trên nhất định là cực kỳ chói mắt Cổ Thông hai chữ. Nếu là quay đầu đi xem, chẳng phải là có hại uy nghiêm. Hắn ánh mắt lộ ra vẻ náo nhiên, trong mắt dường như tồn tại nhật nguyệt tinh thần. Chẳng biết lúc nào, hắn đã đổi lại một thân kim sắc đạo bào. Cổ Thông thần sắc lạnh nhạt, đã không chậm rãi hướng phía dưới đi đến. Mỗi đi một bước, dưới chân hắn như là xuất hiện vô hình bậc thềm. Dĩ vãng mấy hơi thở có thể rơi xuống đất khoảng cách, hắn gắng gượng dùng hai khắc đồng hồ. Một màn này nhường không ít người ánh mắt lộ ra vẻ cổ quái. Mà lên phương thí luyện tháp kim quang lần nữa hiện hiện, tầng thứ 11 kim quang bao phủ vạn trượng, lóa mắt đến cực điểm. Cổ Thông giờ phút này rơi xuống đất, trong mắt vẫn như cũ ngạo nghễ vô cùng. Kim quang bao phủ vạn trượng, dường như tất cả mọi người hướng phía trên phương hướng nhìn lại, trong ánh mắt lộ ra nồng đậm kính sợ cùng kính ngưỡng. Thật mạnh. Không hổ là ta Thần Tiêu Thánh Địa tuyệt thế thiên kiêu. Trận tiếng kinh hô đột nhiên vang vọng, Cổ Thông vẫn không có nhìn xem hướng lên phía trên, vì không cần phải. Đó là thuộc về hắn phong thái, cho cái khác người nhìn xem là đủ. Hắn cũng nghe đến không ít kính ngưỡng âm thanh, hắn ánh mắt mang theo bình thản, ánh mắt đảo qua bốn phía, từ tốn nói, "Chư vị sư đệ, quá khen." Nhưng hắn lời vừa thốt ra, lại phát hiện căn bản không ai nhìn hắn. Giờ phút này tất cả dường như đều nhìn về phía trên, Trọng Đao cùng Bạch Chiến Tiên lần nữa xông qua thập nhị quan. Kim quang nồng đậm đến cực điểm, đem tất cả mọi người nhiễm lên một tầng kim quang. Cổ Thông hoài nghi, lập tức quay đầu nhìn về phía trên nhìn lại. Cái nhìn này, kém chút nhường trong mắt của hắn đều nhanh trừng ra ngoài. 10, 10, 10, tầng 2. Giờ khắc này, Cổ Thông trợn mắt há hốc mồm, cho dù toàn thân bị kim quang bao phủ, cũng có thể nhìn ra được sắc mặt của hắn hoàn toàn đỏ đậm. A này, Cổ Thông có chút trợn tròn mắt, vốn là dự định nhất minh kinh nhân, có thể lại không nghĩ rằng đã trở thành thằng hề. Không được, ta phải tìm về mặt mũi, nếu không sao ở trong mắt những người khác ngẩng đầu a. Cổ Thông đại não phi tốc chuyển động, rất nhanh liền đưa mắt nhìn xa xa chính ngồi xếp bằng Khương Thần. Ngoại tông người, hôm nay cho dù người xui xẻo. Cổ Thông không có ý tốt, hướng phía Khương Thần phương hướng chậm rãi đi tới. Cổ Thông hành vi, vậy khiến cho không ít người chú ý hắn đi đến trước mặt, khóe miệng lộ ra cười lạnh, đang muốn mở miệng. Nhưng vào lúc này, Khương Thần đột nhiên mở ra hai mắt. Cái nhìn này lạnh băng vô tình, nhìn phía Cổ Thông. Trong chốc lát, Cổ Thông trong mắt dường như xuất hiện một vị đội trời đạp đất thân ảnh. Thân ảnh này toàn thân trong suốt long lanh, trên người có xích hà lưu chuyển, tỏa ra một cỗ ngay cả thiên địa vạn vật thần phục khủng bố uy áp. Trên người hắn hào quang chiếu sáng cả phiến thiên địa, như là một tôn thần minh đứng sừng sững, nhìn xuống Bách Châu đại địa. Một hít một thở trong lúc đó, thiên địa đạo tắc lưu chuyển bốn phía, nở rộ vô địch chỉ diên hoa, chấn nhiếp thập phương. Đây là cái gì? Cổ Thông tâm thần rung động, tinh thần tức hải bành minh. Mọi người cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ nghe thấy bịch một tiếng. Cổ Thông đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất, thần sâu cúi đầu, không ai chú ý tới trong mắt của hắn giờ phút này có ức chế không nổi hoảng sợ tràn ra. Mọi người đều kinh, không đợi đến những người khác phản ứng. Khương Thần thần sắc bình tĩnh, tại lúc này chậm rãi đứng lên thể. Nương theo lấy Khương Thần đứng dậy, trong mắt mọi người mơ hồ gặp được một tôn đội trời đạp đất thần linh, theo Khương Thần đứng lên thân cách ra ngập trời xích hạ. Thần linh? Tất cả mọi người trong lòng không khỏi sinh ra loại ý nghĩ này. Sau đó Khương Thần thân thể lắc một cái, hóa thành một bệnh cầu vồng hướng thẳng đến thí luyện tháp đệ nhất tầng mau chóng đuổi theo. Mãi đến khi Khương Thần thân ảnh biến mất sau đó, nơi đây tuyệt đại đa số người mới phản ứng lại, ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ kính sợ. Hắn lại muốn đi sông thí luyện tháp, DS, cảm tạ các đại lao ủng hộ. Cảm tạ các đại lao ủng hộ. Chương 276, thập tứ tầng không là cực hạn. 1, chương 276, thập tứ tầng không là cực hạn. 1, thần tiêu thánh địa, thí luyện tháp bên ngoài, tại Khương Thần vào trong thí luyện tháp trong nháy mắt đó. Phía dưới tất cả tu sĩ, từng cái sôi nổi nín thở, chằm chằm vào thí luyện tháp. Rất nhanh, trận trận nồng đậm kim quang bắt đầu theo đệ nhất tầng sáng lên, trong lúc đó căn bản không một tia dừng lại. Liên tiếp 2-3 lần, rất nhanh nửa cái tháp thí luyện thì có một nửa khu vực sáng lên kim quang. Lập tức, đệ thập tầng, tầng thứ 11, tầng thứ 12, cho đến đệ thập tam tầng. Khương Thần mới ngưng được vừa tại xu thế, hắn căn bản không có ý thức được chính mình hết sức chăm chú địa vừa tại, sẽ cho phía dưới mọi người đến tột cùng đem lại như thế nào rung động. Giờ phút này, đệ thập tam tầng thí luyện tháp bên trong, Khương Thần xuất hiện trước mặt 10 tôn cao trăm trượng cự nhân. Mỗi một vị cự nhân quanh thân cũng có vô tận huyết khí cuốn lượn quanh, huyết khí uy áp che trời, phát ra chói mắt xích hà chỉ riêng mang. Có thể này một mảnh hư vô tràn đầy không có gì sánh kịp cảm giác áp bách. Này 10 tôn cự nhân nhục thân cường hãn đến cực hạn, vạn pháp bất xâm. Khương Thần hai mắt lóe lên, hắn không chút do dự, lập tức vận dụng chính mình mạnh nhất tư thế, mái tóc màu đen lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng trở thành màu vàng kim. Tay phải hắn nâng lên, mắt lộ ra chói mắt kim quang, đơn thuần lấy khí huyết thúc đẩy lực lượng. Hướng về kia tiến đến 10 tôn cự nhân, bỗng nhiên một quyền đánh kích mà đi. Một quyền này, hư không càng là hơn xuất hiện hơn vạn đạo quyền ảnh. Này hơn vạn đạo quyền ảnh chớp mắt dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một quyền, quét ngang tinh không hư vô. Tiếng oanh minh vang vọng hư vô, quanh quẩn tại đây phiến lạnh băng không gian. Đến lâm trăm vị cự nhân, thình lình có một nửa ầm vang nổ tung. Khương Thần trong mắt toát ra ngập trời kim quang, hắn một tiếng gầm nhẹ ở giữa bạo phát ra ngập trời lôi đỉnh. Vì lôi đỉnh chi lực đánh nát toàn lực quanh sát còn lại cự nhân. Quá trình này cũng không có kéo dài bao lâu, Khương Thần giờ phút này bị đẩy trời xích hà cuốn lượn quanh, nhục thân chi lực lần nữa tăng vọt. Tại thời khắc này, Khương Thần mơ hồ trong lúc đó phát giác được chính mình nhục thân từ trong ra ngoài tỏa ra hơi thở của vô thượng đại đạo. Cái này đại đạo có cỗ chí cao vô thượng chi uy, dường như yên lặng vô số năm tháng, giờ phút này cuối cùng tại trên người Khương Thần hoán phát khí tức. Mới vừa xuất hiện, cuốn lượn quanh tại Khương Thần bên ngoài cơ thể huyết mang toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Khương Thần tinh thần thức hải thế giới bên trong có vô tận huyết khí cuốn lượn quanh, tựa hồ tại dựng dục cực kỳ khủng bố thứ gì đó. Cùng thời khắc đó, tại trăm vị cự thân thể người nổ tung thời điểm, thí luyện tháp bên ngoài đồng thời bộc phát ra ba đạo sáng chói kim quang. Này ba đạo kim quang hướng về bốn phía như là màu vàng kim sóng lớn, thông suốt quyết tán. Giờ phút này thí luyện tháp ánh mắt mọi người bên trong, kia nhiều năm qua đều không có tỏa ra chỉ riêng mang đệ thập tam tầng, thình lình bạo phát ra kia để người không dám tin kim quang. Có chuyện gì vậy? Đệ thập tam tầng lại đồng thời có ba người xông qua. Ba người đồng thời xông qua tầng 13, loại chuyện này cực kỳ thưa thớt, nhưng hôm nay lại chân thực phát sinh ở trong mắt mọi người. Là Trọng Đao, Tô Chiến Thiên, còn có Khương Thần. Hai vị kia sư minh xông qua tầng 13, ta cũng không có bất ngờ, có thể Khương Thần lại vậy xông qua tầng 13. Sau ngày hôm nay, Khương Thần tên nhất định rung động trăm châu. Đệ thập tam tầng. Xông qua đệ thập tam tầng, cũng là người này một sáng tu vi bước vào thần thông cảnh giới, chính là chắc chắn tinh thần bảng yêu nghiệt. Một nho nhỏ Huyền Vũ tông cũng muốn đản sinh ra tinh thần bảng tuyệt thế yêu nghiệt. Chỉ sợ cái khác tinh thần bảng yêu nghiệt cũng đều đã bị kinh động. Phía dưới tu sĩ, từng cái trợn mắt há mồm, kia cổ thông đã theo hoảng sợ bên trong tỉnh táo lại, hắn đang chắt bên trong túi lầu xuống. Nhưng trong óc một thẳng hiện lên Khương Thần cái nhìn kia, hắn cũng biết, cái nhìn này chỉ sợ đã trở thành tâm ma của mình. Như không cách nào đi ra, hắn cả đời này thì không cách nào bước vào thần thông cảnh. Bạch Dạ giờ phút này trong lòng rung động, ngực kịch liệt phập phồng, rung động dồn dập. Đôi mắt đẹp của nàng dị sắc liên tục, nhìn về phía trên. Tầng 13 sẽ là cực hạn của ngươi sao? Đại hán dâu quay nón Triệu Vì nhìn thấy một màn này, toàn thân cũng run rẩy lên, lúc trước chính là hắn trong lời nói một thẳng xem thường Khương Thần. Có thể không nghĩ tới, người ta trong nháy mắt thì xông qua đệ thập tam tầng. Giờ khắc này, đầu óc hắn trống rỗng, rung động đến rốt cuộc nói không ra lời. Hắn cảm giác có chút xấu hổ, muốn thừa dịp người không có chú ý tới hắn lúc, vụ trộm rời khỏi hiện trường. Lỡ như bị kia Khương Thần ghi hận, có thể liền phiền toái. Ngoại tông người không đáng sợ, đáng sợ là kia ngoại tông người nhảy lên đã trở thành tinh thần bảng tuyệt thế yêu nghiệt. Bực này nhân vật, bên cạnh tuyệt đối sẽ có không ít tùy tùng cùng người ngưỡng mộ. Hắn sợ là Khương Thần tùy tùng cùng người ngưỡng mộ. Sớm biết thì không nói lung tung, lần này thật sự họa từ miệng mà ra. Triệu Khuê trong lòng hối hận, giờ phút này một lòng muốn rời đi, cũng không nghĩ tới, Hạ Nguyên đã sớm chú ý hắn rất lâu, vội vàng chặn ở Triệu Quý trước người. "Uy, ngươi vừa rồi không phải thật khoa trương sao?" Hạ Nguyên tâm trạng cực độ thư sướng, Khương Thần biểu hiện càng là xuất sắc, hắn việt có phách lối tư bản. "Ngươi tại sao không nói chuyện, cầm sao? Thừa nhận người khác ưu tú có khó như vậy sao? Vậy không chiếu soi gương tìm xem, ngươi là mặt hàng gì, ngay cả tỷ phu của ta cũng dám coi như không thấy." Hạ Nguyên hùng hổ dọa người, lời nói liên tiếp, mãi đến khi đem đại hán dâu quay nón nói đến nhanh đến tự bế, lúc này mới mũi bệnh lên trời quay người cao ngạo rời đi. Thần Tiêu Thánh Địa, vô số đảo quải sơn bên trong đó một chỗ dưới thác nước, tiếng nước ào ào, rơi xuống nước hỗn loạn. Tại đây thác nước phía dưới có một chỗ bình tĩnh đầm nước, một người mặc kim sắc đạo bào, mày kiếm mắt sáng thanh niên, giờ phút này bình tĩnh ngồi ở chỗ kia. Trong tay của hắn cầm một cái cần câu, nhắm mắt thả câu. Tại Khương Thần thí luyện tháp bên trong, xông qua đệ thập tam tầng trong nháy mắt. Thanh niên kia đột nhiên mở ra hai mắt, hắn ngẩng đầu, nhìn trời xanh mây trắng, thần sắc có hơi bình tĩnh. Lại xông qua tầng 13. Thanh niên khẽ miệng lộ ra mỉm cười, hắn đem cần câu để ở một bên, sau đó chậm rãi đứng lên thân. Theo hắn đứng lên, hắn khí chất trên người bỗng nhiên đã xảy ra kinh thiên động địa biến hóa. Nếu như là ngồi hắn dường như một tên người tầm thường, có thể đứng lên thời điểm, hắn tựa như cùng một tên đế vương, trong mắt có vô tận uy áp. Chẳng thể trách mấy năm trước từ chối bản thánh mời chào. Hắn ánh mắt nhìn về phía lòng nước, kia mặt nước im lặng quanh quẩn, lộ ra gợn sóng thời điểm, lập tức thì xuất hiện tháp thí luyện bên trên hình tượng. Nếu có thể xông qua đệ thập tứ tầng, có tư cách nhường bản thánh tử tự mình mời chào. Thí luyện tháp bên ngoài, làm Khương Thần xông qua đệ thập tam tầng sau đó, liền có hơn ngàn tu sĩ gấp nhanh rời đi nơi đây, bọn hắn vì riêng phần mình giao thiệp, đem việc này báo cho biết cho quen biết đạo hữu. Theo việc này không ngừng mà truyền ra, cũng không lâu lắm, có càng nhiều tu sĩ thẳng đến thí luyện tháp mà đến. Tất cả thí luyện tháp trở nên càng ngày càng náo nhiệt. Phàm là nhận được tin tức sau chạy tới nơi này tu sĩ, toàn thân lập tức liền bị nồng đậm kim quang tràn ngập. Bọn hắn ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy, kia đệ thập tam tầng cổ tháp vô tận kim quang. Những người này phần lớn vẻ mặt nghiêm túc, bọn hắn xem trọng cường giả, nhất là có thể xông qua đệ thập tam tầng người, càng là hơn trong đó người nổi bật. Thời gian dần dần trôi qua, đến chỗ này tu sĩ càng ngày càng nhiều. Tương đạo trường hồng từ đằng xa chạy nhanh đến rất nhanh, tại đây thí luyện tháp nơi tuổi trẻ thiên tiêu, hách nhưng đã đạt đến mấy vạn người. Dường như tất cả đến tham dự xếp hạng chiến thiên tiêu cũng đều tụ tập lại. Việc này khiến cho hoành động, chẳng qua phần lớn đều là đến kiến thức hạ kia Huyền Vũ tông thương thần. Hắn đã xông qua tầng 13, đã là chuẩn tinh thần bảng thiên tiêu, không biết hắn có thể hay không xông qua đệ thập tứ tầng. Đệ thập tứ tầng nghe nói so trước đó tầng 13 chồng cộng lại độ khó còn cao hơn. Qua nhiều năm như vậy, xông qua thập tứ tầng người chỉ có chút ít không có mấy không đến 500 người. Chương 276, thập tứ tầng không là cực hạn. 2, chương 276, thập tứ tầng không là cực hạn. 2, quá khó khăn, xông qua tầng 13 những người này cái nào một cái không là hiển hách thanh danh, nhưng lại tại đệ thập tứ tầng thất bại, đây cũng là cực hạn của hắn. Có người thở dài, căn bản không coi trọng Khương Thần năng lực xông qua thập tứ tầng. Cho dù xông không qua thập tứ tầng, người này cũng là hoàn toàn xứng đáng tuyệt thế thiên tiêu. Chẳng qua ngược lại là có thể chờ mong Hạ Trọng Đao cùng Tô Chiến Thiên, hai người này lai lịch không nhỏ, có thể hay không xông qua thập tứ tầng. Những tu sĩ này trong, còn có một phần nhỏ người, bọn hắn tu sĩ khí thế cô đọng vô cùng. Những người này dường như toàn bộ cũng xông qua 12 tầng, tại đệ thập tam tầng dừng bước. Giờ phút này bọn hắn lại tới đây, cũng là vì xem xét ba người kia rốt cục có thể hay không xông qua thập tứ tầng. Nếu là xông qua thập tứ tầng, điều này đại biểu ý nghĩa cực lớn, thậm chí có thể sửa đổi xếp hạng chiến cái bây thế. Đúng lúc này, xa xa phía trên đi ra một người mặc áo trắng trung niên nam tử. Này người thần sắc lạnh lùng, sau khi xuất hiện không chút nào nhìn xem mọi người, mà là thân thể bật lên, giữa không trung nhìn hướng lên phía trên thí luyện tháp. Tiếp liền xuất hiện 8 tên lúc trước xông qua tầng 13 thánh địa thiên tiêu, bọn hắn lẫn nhau không có trò chuyện, sau khi xuất hiện, an ý nhìn xem hướng lên phía trên kim quang. Đúng lúc này, đột nhiên bốn phía bỗng nhiên yên tĩnh, thí luyện tháp đệ thập tứ tầng bỗng nhiên dâng lên thanh thang kim quang. Trên bầu trời, thình lình tản ra kinh thiên động địa kim quang. Kia 8 tên lúc trước xông qua tầng 13 dừng bước thập tứ tầng thiên tiêu, thần sắc lập tức đọc lại. Mà một màn này có thể phía dưới sôi nổi chấn động, bao nhiêu năm rồi, cuối cùng có người xông qua đệ thập tứ tầng. Đại biểu trong đó ý nghĩa cực lớn, xông qua thập tứ tầng, một sáng bước vào thần thông cảnh trong chốc lát liền sẽ bị tinh thần bảng cảm ứng lưu danh. Đây là vô thượng vinh quang, trăm châu cộng tôn, tuyệt đối thuộc về thật sự trên ý nghĩa đứng đầu nhất thiên tiêu. Loại cấp bậc này thiên tiêu, bất kể đi đến cái nào tông môn, cũng lại nhận cao nhất coi trọng. Huống hồ, có năng lực xông qua thập tứ tầng người, một sáng tu vi đột phá đến thần thông cảnh, chiến lực đều sẽ có một cái bay vọt về trước. Có đồn đại tinh thần bảng top 100 người, mỗi một cái cũng có không thua tại tầm thường chân ngã cảnh khủng bố chiến lực. Này Bách Châu đại địa, trừ ra Cửu Dương cùng Tam Đại Thánh địa bên ngoài, bất kỳ chỗ nào cũng có thể đi được, có thể đem chín thành tông môn thế lực giẫm tại dưới chân. Loại nhân vật này một sáng có thêm một, đủ để dẫn tới tất cả Bách Châu đại địa hành động. Giờ phút này đệ thập tứ tầng thí luyện tháp sáng lên trong ngáy mắt, dưới đáy vô số người tâm thần rung chuyển, trong mắt không khỏi toát ra kính sợ. Càng có chân ngã cảnh thái thượng trưởng lão quăng tới cảm thấy hứng thú ánh mắt thần niệm. Lại một tên cấp bậc thánh tử tiên kiêu ra đời. Chúng ta may mắn chứng kiến một vị tuyệt thế thiên kiêu phong thái, là Trọng Đao hay là Tô Chiến Thiên. Tuyệt đại đa số người ngẩng cổ mà đối đãi, căn bản không có đem Khương Thần tính ở tại bên trên. Khương Thần rất mạnh không sai, nhưng phần lớn người hay là xem trọng Trọng Đao cùng Tô Chiến Thiên. Giờ khắc này muôn người chú ý, cho đến giờ phút này thập tứ tầng trong, mơ hồ hiện ra Khương Thần thân ảnh. T. Vô số người hít vào một ngụm khí lạnh. Khương Thần, đó là Khương Thần, không phải Trọng Đao, cũng là Tô Chiến Thiên, mà là cái đó ngoại tông người Khương Thần. Hắn lại thật sự xông qua đệ thập tứ tầng. Cao vút trong mây thí luyện tháp, đệ thập tứ tầng, trong nháy mắt này, bạ phát ra hào quang sáng chói. Kim quang kia quyết tán, như là kim lãng, không ngừng mà tràn ngập bên trong, thay thế nơi đây tất cả tu sĩ đồng tử màu sắc. Càng là hơn ở chỗ nào thập tứ tầng trong, Khương Thần thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Tại hắn xuất hiện thời điểm, phía sau hắn càng là hơn có một cái to lớn thân ảnh theo sau lưng của hắn mơ hồ hiện hiện. Thân ảnh này hách lại chính là cất cao vô số lần Khương Thần, hắn cả người lượn quanh kinh thiên huyết mang, tỏa ra vô thượng uy nghiêm. Có cố ba thiên tuyệt địa, bệ nghệ thiên địa khí thế. Tại thân ảnh này xuất hiện một sát na, phía dưới dường như tất cả mọi người, còn có kia sống qua tầng 13 để thiên tiêu, sôi nổi tâm thần rung động. Một lớn một nhỏ kim sắc thân ảnh, một trước một sau, hóa thành vĩnh hằng một màn lưu tại tất cả mọi người trong óc vang vọng thật lâu. Chẳng qua chỉ ở trong chớp mắt, Khương Thần sau lưng hư ảnh cơ thể chậm rãi tiêu tán. Khương Thần vẻ mặt bình tĩnh, trong mắt đảo qua phía dưới, vậy phát giác được không ít khí tức cường đại, nhưng Khương Thần không để ý đến, tìm một nơi xoay quanh ngồi xuống. Hắn đã vận dụng chỗ có át chủ bài, lúc này mới xông qua thập tứ tầng. Loại cấp bậc này khảo nghiệm, chẳng trách tự cổ chí kim đều khó mà có người có thể xông qua. Tại thập tứ tầng thu hoạch huyết sắc chi mang so với 13 người đứng đầu tầng mệnh cộng lại còn nhiều hơn trên không ít. Khương Thần giờ phút này xoay quanh ngồi xuống, đang chuẩn bị đem luyện hóa. Hắn có loại trực giác mãnh liệt, nếu là đem thể nội huyết sắc chi mang toàn bộ hấp thụ, nhục thân của mình tuyệt đối sẽ có kinh người thuế biến. Khương Thần không biết thuế biến sẽ là cái gì, nhưng tuyệt đối vượt qua hắn dĩ vãng tưởng tượng. "Thị phu ngươi quá mạnh mẽ." Khương Thần vừa mới ngồi xuống, Hạ Nguyên thì chạy như bay đến, nhìn Khương Thần, trong mắt của hắn đều nhanh toát ra những vì sao. Ngay cả phía sau hắn Tiền lão, Lý lão hai người, giờ phút này đối mặt Khương Thần, trong thần sắc cũng không khỏi được cẩn thận không ít, căn bản không giống trước đó như vậy tùy ý Khương Thần một sáng bước vào thần thông cảnh, sẽ là muôn người chú ý tuyệt thế yêu nghiệt. Vừa mới qua đi bao lâu, hai người vậy mơ hồ theo này người tuổi trẻ trước mắt trên người phát giác được một mùi nguy hiểm. Tu vi của bọn hắn mặc dù mạnh hơn Khương Thần, nhưng tại loại cấp bậc này tiền tiêu cường giả, bọn hắn không dám mất kính. Khương Thần ném một trong cười, ra hiệu Hạ Nguyên ở một bên chờ. "Chúc mừng Khương đạo hữu, ha ha, từ nay về sau, tinh thần bảng lại tăng thêm một vị tuyệt thế thiên tiêu. Khương đạo hữu hôm nay nhất minh kinh nhân, chúc mừng chúc mừng." Ta nhìn xem đạo hữu bên cạnh cũng không thị nữ, tại hạ có một xá muội, nhìn quốc sắc thiên hương, không biết đạo hữu có thể có hứng thú. Không ít người mỉm cười, hướng về Khương Thần thân mật mở miệng. Khương Thần hướng phía những kia tràn ngập thiện ý người một liền ôm quyền đáp lại. Chư vị hảo ý tại hạ tâm lĩnh, Khương Mỗ còn không có định lúc này rời khỏi. Khương Thần ngẩng đầu nhìn Thí Luyện Tháp, lập tức nhắm hai mắt, trên người có không hiểu đạo vận lưu chuyển. Hắn lời nói toát ra ý nghĩa, nhưng không ít người hai mắt có hơi co rụt lại. Hẳn là hắn còn muốn tiếp tục xông đệ thập vũ tầng. Thập tứ tầng còn không phải cực hạn của hắn. Khương Thần trong nháy mắt khiến cho không ít văn động, hắn lại còn nghĩ muốn tiếp tục đại, đây là có bao lớn tự tin mới có như thế quyết định. Cùng thời khắc đó, phía trên tầng 13 bên trong vậy xuất hiện hai thân ảnh. Hai người này một trước một sau, cơ hồ là đồng thời xuất hiện. Mới vừa xuất hiện, hai người thì phát giác được không ít khí tức cường đại, nhưng bọn hắn cũng không có ở ý mỗi lần có người xông qua 12 tầng, đều sẽ có không ít thiên kiêu đến quan sát. Loại chuyện này bọn hắn thấy qua, cũng không có suy nghĩ nhiều. Trọng đao hai toát ra nồng đậm vẻ tự tin, hắn lớn tiếng hướng phía dưới hét lên, tên nào là Khương Thần? Không bị lão tử biểu hiện sợ mất mặt đi. Trọng đao phóng khoáng cười to. Lời vừa nói ra, không ít người đem ánh mắt nhìn phía xa xa xoay quanh mà ngồi Khương Thần, ánh mắt toát ra một chút vẻ cổ quái. Trọng đao trong nháy mắt phát giác được không ít người ánh mắt, lập tức đem tầm mắt nhìn phía trong đám người Khương Thần. Chính là tiểu tử ngươi, nhường ta nhìn ngươi có không có tư cách khiêu chiến chúng ta. Trọng đao hai mắt ngưng tụ, lập tức hướng phía Khương Thần phương hướng mau chóng đuổi theo. Đang phi hành trên đường, hắn càng là hơn rút ra phía sau kia một thanh đầy thân thể của hắn lớn hơn nhiều đại đao. Khương Thần cũng tại cùng một thời khắc mở ra hai mắt, hắn nhìn về phía chạy nhanh đến thanh niên nam tử, trong mắt không hề bận tâm. Không tiếp nổi ta một đao kia, thì cút ngay cho ta ra thánh địa. Trọng đao cười to, thân bên trên tán phát ra một cỗ khí thế cường đại, như là một khỏa thiên thạch vũ trụ, vì tốc độ cực nhanh giáng xuống. Một màn này bị tất cả mọi người sôi nổi phát giác, bọn hắn hơi biến sắc mặt, sôi nổi rời xa nơi đây. Tất cả mọi người giờ phút này tất cả đều trầm ngâm nhìn lại. GS, cảm tạ các đại lao ủng hộ. Cảm tạ các đại lao ủng hộ. Chương 277, phẫn nộ. Thiên kiếp dẫn. 1. Chương 277, phẫn nộ. Thiên kiếp dẫn. 1. Nói như vậy, tại đây thí luyện tháp sẽ rất ít có tranh đấu xuất hiện. Đến chỗ này tu sĩ, phần lớn là vì sông thí luyện tháp, nếu là muốn quyết đấu chém giết, nơi này cũng không thích hợp. Cũng rất ít người chọn ở chỗ này ra tay đánh nhau, giờ phút này trọng đao đột nhiên bạo khởi, nhường tuyệt đại đa số người kinh ngạc. Ngoại tông người, nơi này là thần tiêu thánh địa, không tới phiên ngươi đến dương ai. Ngươi nếu là có thể tiếp ta một đao, mới có tư cách lưu tại thánh địa. Trọng đao quát lớn, âm thanh to như lôi. Hắn lạnh lùng nhìn qua Khương Thần, ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, phi nhanh trong hắn một tay rút ra phía sau đại đao. Đao minh âm thanh bỗng nhiên vang vọng chân trời. Đối với Khương Thần chính là toàn lực một đao vung. Một đao kia vung ra liền làm được thiên địa biến sắc, bầu trời ầm ầm hống. Thí luyện tháp thượng nồng đậm kim quang tại một đao này đáng sợ đao thế giới, toàn bộ chấn động tiêu tán không thấy. Một cỗ nặng nề đến cực điểm đáng sợ đao thế một vòng tiếp lấy một vòng đông nhiên vì hắn làm trung tâm khuyết tán ra ngoài. Không gian chấn động không thôi, như tờ giấy bị xé nứt ra, lộ ra đen nhánh vô cùng vết nứt không gian. Này kinh khủng một đao làm cho tất cả mọi người hơi biến sắc mặt. Hạ Nguyên sau lưng hai tên người già cũng không khỏi lộ ra vẻ giật mình. Một đao kia tuyệt đối năng lực chém giết thần thông cảnh sơ kỳ tu sĩ. Này còn không chỉ, trọng đao cơ thể bên ngoài càng là hơn hiện ra một khỏa màu đen xám hư ảo tinh thần. Này hắc ngôi sao màu xám cuốn vòng quanh nồng đậm nột ngạt khí tức, có một loại chân khiến người sợ hãi bị áp. Hắc ngôi sao màu xám lực lượng trong nháy mắt dung nhập một đao kia, có thể một đao này uy lực tăng lên tới cực hạn, có một loại khai thiên tích địa khí thế. Nơi đây càng có một cỗ đậm đặc áp lực đống nhiên sắp tới, không ít người tại đây cố trọng lực phía dưới, bị áp chế gắt gao ở văng ngã xuống đất không dậy nổi. Nếu không phải một đao kia chỉ nhắm vào Khương Thần, những người này tuyệt đối sẽ bị cỗ này trọng lực sinh sinh ép thành thịt nát. Trọng đao vừa ra tay, thì vận dụng thanh đao mạnh nhất, không còn nghi ngờ gì nữa người này muốn một đao, liền để Khương Thần sinh sinh bại lui. Thật là đáng sợ trọng lực chi đạo. Nghe nói trọng đao đã ngưng tụ ra chuẩn trọng lực thần thông trùng, hắn nhục thân cường hãn, đao pháp kinh người, thực lực ở xa tại Tư Đồ Hạo Nguyệt loại đó cấp bậc cường giả phía trên. Không ngờ rằng trọng đao thực lực càng hợp sợ đến trình độ như vậy. Khương Thần năng lực đón lấy một đao kia sao? Không ít người hai mắt ngưng tụ, không muốn bỏ qua một màn này. Đối mặt một đao kia, Khương Thần thần sắc bình tĩnh, trong lòng thì hơi hơi phát lạnh, thậm chí có chút phẫn nộ. Hắn phát giác được chung quanh có mấy đạo bao trùm tại tất cả mọi người phía trên thần niệm, có thể cho hắn loại áp lực này có thể là thần thông cảnh phía trên cường giả. Những thứ này thần niệm trong đám người đầu tuyệt đối có thánh địa trưởng lão, nhưng mà nhường hắn không nghĩ tới, những người này lại đối với tên kia đột nhiên ra tay hành vi thờ ơ, nếu là đổi lại lúc trước chính mình, tại vậy đối phương dung nhập chuẩn thần thông chủ lực lượng dưới một đao, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây là muốn mượn đao giết người sao? Khương Thần hai mắt hàn ý chợt lóe lên, đã như vậy, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Hắn nắm chặt song quyền, trên người dần dần có xích hà chỉ riêng mang hiện hiện. Ầm, ầm. Trận trận bành trướng tiếng tim đập theo Khương Thần cơ thể truyền ra, chỉ là âm thanh, liền để không ít người khí huyết chấn động không thôi. Không ít cường giả hai mắt bỗng nhiên co vào. Cái gì? Này là bực nào nhục thân khí huyết? Ngay cả những kia xông qua tầng 13 cường giả vậy âm thầm kinh hãi. Tiểu này nhục thân, tuyệt đối không thua thần thông cảnh giới đại năng. Đối mặt một đao kia, Khương Thần đột ngột từ mặt đất mọc lên, tinh thần thức hải thế giới bên trong, cái kia kim sắc thuần dương tinh thần im lặng run lên. Thiên thang thuần dương chi lực dung nhập một quyền này, vì hắn bây giờ nhục thân, có thể gánh chịu nhiều hơn nữa thuần dương chi lực. Xích hà chi quang xen lẫn, có mênh mông lôi đỉnh cùng hủy diệt chi đạo lưu chuyển, có thể một quyền này uy lực càng mạnh. Khương Thần tay phải nâng lên, tại xông ra nháy mắt, về phía trước cầm băng một quyền ném ra. Một quyền này xuống dưới, thiên địa biến sắc, vốn là bầu trời trong xanh bên trong, thình lình mây đen cuộn cuộn. Đã thấy hư vô thiên địa bên trong, trực tiếp hóa thành một mảnh biển lớn màu vàng nóng. Này trên đại dương bao la có một vòng mới sớm giờ phút này đang tản ra nhu hòa kim quang, nhanh chóng dâng lên. Theo này vòng kim dương dâng lên, vô tận tia chớp xen lẫn, vạn trượng kim quang nhanh chóng hướng về bốn phía điên cuồng quyết tán. Kim quang kia ẩn chứa một cỗ kinh khủng ánh sáng cùng nhiệt, có thể này bầu trời đen nhánh bỗng nhiên biến thành màu vàng kim. Một quyền đánh ra, thiên địa biến sắc, cho đến kim dương triệt để lên không, cùng một đao kia bỗng nhiên kích đâm vào một khối. Vạn trượng ánh nắng ầm vang quyết tán, trong chốc lát thì sẽ rách đao thế. Dưới một quyền này, Khương Thần thuần dương chi lực đổ xuống mà ra, có thể trọng đao toàn lực một đao ngay lập tức tan vỡ. Cái gì? Trọng đao không kịp phản ứng, đột nhiên phun ra máu tươi, Dĩ Vãng vẫn lấy làm kiêu ngạo nhục thân tại Khương Thần một quyền này hạ căn bản không có mảy may sức chống cự. Tại một quyền này trong, hắn gân cốt cùng nhau vỡ vụn. Cánh tay phải càng là hơn đột nhiên kịch liệt đau xót, đồng loạt đứt gãy, vỡ vụn thân thể ầm vang rút lui. Ngắn ngủi trong nháy mắt, trọng đao đầu góc trống rỗng, trong ánh mắt càng có một tia mờ mịt. Ta đang làm cái gì? Chuyện gì xảy ra? Lập tức cái kia đoạn tay cầm kia nặng hơn núi cao đại đao càng là hơn đột nhiên đã nứt ra vô số đạo thật nhỏ vết nứt. Ầm. Sau đó hóa thành vài đoạn đứt gãy ra. Một quyền này không chỉ ẩn chứa không có gì sánh kịp lực lượng, càng có thuần dương chi đạo cực hạn ánh sáng cùng nhiệt. Kia cắt thành vài đoạn lưỡi đao tại kim quang này bao phủ trong, đột nhiên bắt đầu hòa tan. Cảnh tượng như thế này dường như là ngọn đến gần rồi hỏa diễm, đang nhanh chóng tan rã, không cách nào nghịch chuyển. Đao đoạn mất, tiếp xuống không có ngoài ý muốn, chính là người vong. Một quyền này, Khương Thần dùng toàn lực, không có chút nào giữ lại. Tại kim quang bao phủ phía dưới, trọng đao cuối cùng phản ứng lại, trong mắt của hắn lộ ra vẻ hoảng sợ. Không, hắn toàn thân đột nhiên bốc cháy lên một cỗ ngọn lửa màu vàng, một cỗ nồng đậm đến cực hạn chết đi nguy cơ bỗng nhiên tại trọng đao trong lòng hiện hiện. Sẽ chết. Hắn có cỗ manh liệt trực giác, giờ phút này trong lòng đột nhiên sản sinh nồng đậm vẻ hối tiếc. Trọng đao không nghĩ tới Khương Thần chẳng những không yếu, còn mạnh hơn đến khiến người ta tức giận, làm người tuyệt vọng. Hai bên không giống như là tại cùng một cái cấp bậc phía trên, hắn thật là thiên nhân cảnh sao? Tại sao có thể có cường đại như thế đến làm người tuyệt vọng thiên nhân cảnh? Giờ khắc này, trọng đao tuyệt vọng, nội tâm tất cả kiêu ngạo cùng niềm tin vô địch đều bị Khương Thần một quyền này đánh nát, phá thành mảnh nhỏ. Đây là tâm linh thất thủ, hắn bị Khương Thần một quyền này khuất phục tâm linh, thậm chí tinh thần bắt đầu rối loạn. Trọng đao nguy hiểm, người này thật đáng sợ. Thánh địa thiên tiêu nhóm từng cái thần sắc biến ảo, nhìn về phía Khương Thần ánh mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Ngay cả trọng đao loại cường giả cấp bậc này đều bị thứ nhất quyền kích bại, thiên nhân cảnh trong còn có người sẽ là đối thủ của người này. Nồng đậm thuần dương kim quang hướng về bốn phía không ngừng lan tràn, tất cả mọi người cũng đều sắc mặt đổi biến, lập tức toàn lực ngăn cản lên. Bất thình lình đảo ngược vậy làm cho tất cả mọi người cũng trừng lớn hai mắt, không ít người trong mắt có mãnh liệt vẻ kiêng dè cùng kính sợ. Thật mạnh. Giờ khắc này, Khương Thần màu vàng kim thân ảnh thật sâu ấn khắc tại tất cả mọi người trong lòng. Bọn hắn tại Khương Thần thân ở cảm nhận được một cố vô địch tín niệm cùng bá đạo ý chí. Không ít người càng là hơn tại kiến thức Khương Thần một quyền này sau đó, ánh mắt lộ ra mãnh liệt kính sợ cùng sùng bái. Cũng không ít thiên chi tiểu nữ ánh mắt lộ ra màu nhiệt huyết, nếu là có thể nhường Khương Thần thành vì bọn nàng đạo lữ, thật là bực nào tự hào sự việc. Đồng thời, cũng có thiên tiêu mắt lộ ra lạnh băng, ẩn chứa thâm ý. Xông qua thập tứ tầng, lại một quyền nhường trọng đao đạo tâm dường như phá toái, người này thật đáng sợ. Tô Chiến Tiên mắt thấy một màn này, nhìn về phía Khương Thần trong ánh mắt có thật sâu vẻ kính sợ. Trọng đao cùng hắn thực lực không kém nhiều, Khương Thần năng lực một quyền đánh tan trọng đao, cũng đồng dạng có thể đánh bại dễ dàng chính mình. Giờ khắc này, tất cả thánh địa đệ tử trong lòng kiêu ngạo không còn sót lại chút gì. Tại Khương Thần mạnh mẽ như vậy thiên phú cùng sức chiến đấu đáng sợ trước mặt, bọn hắn căn bản không có một tia ưu thế. Dần dần, không ít thánh địa đệ tử trong mắt nhìn qua Khương Thần, toát ra vẻ hoảng sợ. Nhưng vào lúc này, thí luyện tháp vùng trời đột nhiên truyền đến hừ lạnh một tiếng thanh âm. Tuổi con nhỏ, dám ở chỗ này đả thương người, làm chấn. Thanh âm này tới cực kỳ đột nhiên, vừa dứt lời, Khương Thần toàn thân chấn động. Thức hải của hắn thế giới cũng tại đồng thời một khắc đột nhiên nhấc lên một cỗ sóng to gió lớn, thanh âm kia ẩn chứa cực kỳ đáng sợ linh hồn chi lực. Chương 277, phẫn nộ. Thiên kiếp dẫn. 2, chương 277, phẫn nộ. Thiên kiếp dẫn. 2, Khương Thần lạnh hừ một tiếng, thức hải thế giới thiên khung phía trên, thuần dương tinh thần đột nhiên chấn động, thức hải thế giới trong nháy mắt lại khôi phục như lúc ban đầu. Hắn đã ngừng lại thân hình, sắc mặt có hơi ngưng trọng, ngẩng đầu hướng phía trên nhìn lại. Phía trên, một tên thân mang đạo bào màu xanh thon gầy lão giả từ bên trên chậm rãi rơi xuống. Lão nhân kia thân hình không cao, giống như gió thổi có thể đổ, ánh mắt của hắn vô cùng ôn hòa. Nhưng mà ở trong mắt Khương Thần, lão nhân kia ánh mắt thật giống như một vùng biển mênh mông sâu xa, sâu không thấy đáy. Ở đây người xuất hiện sau đó, kim quang tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi, giống như không có có tồn tại qua đồng dạng. Chấp Pháp Sơn, Thất trưởng lão. Có người thở nhẹ, nhận ra lão giả kia thân phận. Chấp Pháp Sơn là Thần Tiêu Thánh Địa trưởng quản trật tự một nơi, nghe nói Chấp Pháp Sơn có 7 cái trưởng lão trấn thủ. Mỗi một trưởng lão cũng có thông thiên triệt địa tu vi, nếu có người xúc phạm thánh địa quy tắc trật tự, Chấp Pháp Sơn người liền sẽ hiện thân, đem nó trấn áp. Chí ít thần thông trung kỳ. Khương Thần chau mày trong lòng cảnh giác, đội vàng thu hồi ánh mắt. Hắn thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc, lão giả này rất mạnh, mình muốn ở trước mặt hắn giết chết kia thánh địa đệ tử sợ là không thể nào. Lão giả xuất hiện sau đó, hắn vung tay lên. Lập tức một cỗ nhu hòa lực lượng bao vây lấy giờ phút này còn ở vào mê man trong trọng đao. Tại Khương Thần ánh mắt kinh ngạc trong, nặng đao thương thế trên người vì một loại không thể tưởng tượng tốc độ phục hồi như cũ. Chẳng qua trọng đao tay phải đã bị thuần dương chi lực hòa tan, cho dù khôi phục thương thế, tay phải cũng không cách nào phục hồi như cũ. Lão giả thấy thế, lạnh lùng liếc nhìn Khương Thần một cái, sau đó đi vào trọng đao trước người. Cái kia đục ngầu hai mắt ngưng lại, sau đó bỗng nhiên chợt quát một tiếng, tỉnh lại. Trong một chớp mắt, như là đất bằng lên kinh lôi, thiên khung phía trên hạ xuống lôi đình, thiên uy cuồn cuộn. Nhưng mọi người còn chưa hoàn toàn thấy rõ, trước mắt lại là chuyện gì đều không có xảy ra, giống như ban đầu tất cả đều là ảo giác. Ừm, ta làm sao vậy? Đột nhiên, trọng đao toàn thân chấn động, ánh mắt dần dần thanh minh, lập tức thì tỉnh ngộ lại. Trọng đao ánh mắt mờ mịt, nhưng bỗng chốc liền gặp được Khương Thần bình tĩnh ánh mắt. Cái nhìn này nhường hắn trong nháy mắt nhớ tới lúc trước phát sinh mọi chuyện. Lập tức hắn xoay chuyển ánh mắt, liền thấy bên người lão giả. Hắn một chút đã hiểu, quay người hướng phía lão giả cung kính nói, đa tạ thất trưởng lão tương trợ. Nhìn thấy một màn này, Khương Thần hai mắt có hơi ngưng tụ. Lão giả này thật là đáng sợ linh hồn lực lượng, mới mở miệng liền đem một tâm linh bị khuất phục người kéo lại, không hổ là Chấp Pháp Sơn cường giả. Khương Thần, ngươi thật to gan, dám ở chỗ này đả thương người, đi với ta một chuyến. Thất trưởng lão kéo đến tận chất vấn Khương Thần, rất rõ ràng chính là thiên vị ý nghĩa. Nơi đây chuyện gì phát sinh, tất cả mọi người trong lòng rõ ràng. Này thất trưởng lão hỏi như vậy lời nói, đơn giản chính là mở mắt nói lời bịa đặt, nhưng mà hết lần này tới lần khác để người không thể nào phản bác, bởi vì nơi này là Thần Tiêu Thánh Địa. Bên cạnh Hạ Nguyên sắc mặt cũng khí tái rồi, lão nhân này như vậy bẻ cong sự thực, quả thực khi tất cả người là mù lòa sao? Chẳng qua tuyệt đại đa số người ánh mắt lộ ra thâm ý, căn bản không có mảy may ra mặt ý nghĩa. Rất rõ ràng, dường như tất cả thánh địa người đối với ngoại tông người thái độ đều là nhất trí, không lại bởi vậy bắt Chấp Pháp trưởng lão mặt mũi. Như là cái khác ngoại tông người, cũng sẽ không vì Khương Thần mà đi đắc tội Chấp Pháp trưởng lão. Là cái này Thần Tiêu Thánh Địa đạo đái khách sao? Hạ Nguyên chạy tới, hừ lạnh mở miệng. Lời vừa nói ra, kia Chấp Pháp Sơn thất trưởng lão sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, ngươi là người phương nào? Tại ta Thần Tiêu Thánh Địa thì phải tuân thủ ta thánh địa quy củ. Nếu là mỗi cái ngoại tông người đều tượng Khương Thần như thế tùy tiện, ta thánh địa mặt ở đâu? Thất trưởng lão quát lạnh. Thú hổ các ngươi ngoại tông người cũng coi như ta thánh địa khách nhân, không biết tự lượng sức mình thứ gì đó. Hắn liếc Hạ Nguyên một chút, bình tĩnh mở miệng. Giọng nói kia như là tại cùng côn trùng đối thoại bình thường, tràn đầy cao ngạo cũng coi như không thấy. Chỉ có tinh thần bảng cường giả mới xem như ta thánh địa quý khách, chỉ tiếc, hắn không phải. Thất trưởng lão có hơi nhíu mày, nhìn về phía Khương Thần, ngươi có lời gì nói? Ánh mắt của hắn càng là hơn mang theo một cỗ vô hình ý chí chèn ép đập vào mặt. Nay chèn ép vô ảnh vô hình, không có nửa điểm dấu hiệu, vậy thấy không rõ mánh khỏe. Không có gì ngoài là Khương Thần bản thân, những người khác căn bản nhìn không ra một ít đầu mối. Hạ Nguyên chính muốn phản bác, lại bị Khương Thần ngăn lại, hắn chậm rãi đối mặt thất trưởng lão ánh mắt. Rất tốt, ta đi với ngươi. Vượt quá người khác dự kiến là, Khương Thần lại lựa chọn chịu thua. Giờ khắc này, tức là lúc trước được xem trọng Khương Thần không ít người trong mắt khó tránh khỏi mang theo một tia khinh thường. Dễ dàng như thế liền bị cường giả trấn nhiếp, không có một tia lòng phản kháng, người này tương lai có hạn. Một ít cường giả chuyển ra thần niệm giao lưu, ngay cả dũng khí phản kháng đều không có, cho dù hắn xông qua thập tứ tầng lại như thế nào. Trong đám người, cũng không ít thần thông cảnh cường giả lắc đầu than nhẹ. Những người còn lại thì là ôm xem trò vui ánh mắt, nhiều hứng thú chú ý tình thế phát triển. Bọn hắn rất rõ ràng thất trưởng lão dụ ý, đây là muốn quang minh chính đại chèn ép Khương Thần, cho tất cả ngoại tông người một bài học. Mà loại chuyện này, thánh địa bên trên vậy ôm thái độ cam chịu. Đoạn này trong lúc đó, Khương Thần danh tiếng quá thịnh, đã để không ít thánh địa thiên tiêu cũng sinh ra một câu ngưỡng vọng tâm trạng. Như là tiếp tục nữa, đối với thánh địa đệ tử mà nói tuyệt đối không là một chuyện tốt. Vừa vặn hôm nay có cơ hội như vậy, thất trưởng lão tự nhiên quả quyết xuất thủ. Nghe được Khương Thần chịu thua, Bạch Dạ đi vào Khương Thần bên cạnh, cùng là Huyền Vũ tông người, nàng muốn cùng Khương Thần đứng ở cùng một trận tuyến lên. Khương Thần ra hiệu, cho Bạch Dạ một yên tâm ánh mắt. Ngẫu nhiên mở miệng nói, nhưng không phải hiện tại, ngươi chờ ta một chút. Lão phu khuyên ngươi hay là thúc thủ chịu trói, không muốn làm nhiều như vậy hoa văn. Thất trưởng lão chắp hai tay sau lưng lạnh lùng cảnh cáo. Ta tới nơi đây chính là vì bữa đại, ngươi chờ chút, ta còn muốn tiếp tục bữa đại. Khương Thần bình tĩnh nói. Lời này vừa nói ra, kia thất trưởng lão hai mắt khẽ híp một cái, khóe miệng rất nhanh vẽ lên đường cong, đột nhiên phá lên cười. 15 tầng cũng là ngươi năng lực xông qua được. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng chỉ bằng căn bản không thể nào. Có thể hay không xông qua, không có quan hệ gì với ngươi, ngươi chỉ cần nhìn thật kỹ là được. Khương Thần lạnh lùng đáp lại, tựa đất cũng có 3 phần hỏa. Việc này có thể không do ngươi. Thất trưởng lão mắt sáng lên, lộ ra bén nhọn tâm ý, không có chút nào nhượng bộ nửa bước. Ngươi đây là sợ, đường đường Thần Tiêu Thánh Địa, cũng chỉ có thể sử kiểu này ám muội thủ đoạn nhằm vào Khương Mỗ. Khương Thần bình tĩnh chất vấn. Ánh mắt của hắn càng là hơn nhìn về phía trọng đao, ánh mắt tràn ngập không che giấu chút nào khinh thường, có đảm lượng hướng ta xuất đao, hiện tại chỉ dám trốn ở người khác sau lưng. Tại Khương Thần trào phúng phía dưới, Dĩ Vãng tính tình nóng nảy trọng đao đã sớm bạo phát. Nhưng hôm nay, hắn đã thân thể sẽ đến Khương Thần khủng bố. Cho dù hắn lại kiêu ngạo tự tin, cũng không thể không thừa nhận, hắn không phải là đối thủ của Khương Thần. Ngươi đừng lấn hiếp người quá đáng, đây là Thần Tiêu Thánh Điện. Trọng đao sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, lạnh lùng nói: "Ngươi cái kia may mắn đây là đang Thần Tiêu Thánh Điện." Khương Thần lạnh lùng liếc nhìn trọng đao một cái, con ngươi chi bên trong lưu chuyển sừng sững sát ý, nếu là tại chỗ khác, vì tính cách của hắn, trọng đao đã sớm trở thành một cỗ thi thể. Trọng đao cánh tay phải mơ hồ làm đau, kinh sợ gầm thét: "Ngươi đủ rồi." Thất trưởng lao thấy thế đột nhiên quát bảo ngưng lại, hắn sợ như là tiếp tục nữa, trọng đao đạo tâm lần nữa phá toái, lúc đó thì thần tiên khó cứu được. "Hiện tại cùng lão phu đi." Hắn lạnh lùng nhìn phía Khương Thần, nếu không phải trước mắt bao người, hắn thật nghĩ cường thế trấn sát người này. "Lão già, ngươi đang cầu kêu cái gì?" Không ngờ, Khương Thần thở sâu thở ra một hơi, trong lòng cực kỳ tức giận. Nếu là hiện tại cùng gia hỏa này rời đi, có thể hay không công việc hay là ẩn số. Nếu đã vậy, hắn căn bản không có ý định thỏa hiệp. Khương Thần quát lớn, lao tử là tại kể ngươi nghe, không phải tìm kiếm đồng ý của ngươi. Cũng cho Khương Mỗ nhìn thật kỹ, nhìn xem ngươi qua đi còn dám hay không mang ta đi. Khương Thần trong lời nói tràn đầy vô cùng bá đạo. Tất nhiên thánh địa người muốn nhìn một chút ta Khương Thần thực lực, như vậy thì để các ngươi thấy rõ. Khương Thần ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, lập tức trên người hắn có nồng đậm lôi quang hiện hiện. Này lôi quang không giống với chí cương chí dương thiên địa lôi đỉnh, ngược lại tràn đầy một cô âm lãnh chí hàn khí tức. Tại đây lôi quang hiện hiện trong nháy mắt, cả tòa thí luyện tháp đột nhiên thời tiết thay đổi. Thiên kiếp dẫn, cảm tạ các đại lao ủng hộ. Chương 278, thiên kiếp tối thể, xích sát tinh thần. 1, chương 278, thiên kiếp tối thể, xích sát tinh thần. 1, mau nhìn, đây là thiên kiếp. Mau rời đi nơi đây. Nơi đây tất cả mọi người lập tức xôn xao, cho dù tự nhận bất phàm, có nghịch thiên chi tư, cũng căn bản không dám tới gần Khương Thần nửa bước, nếu là bị thiên kiếp khóa chặt, đối mặt kia che ngập bầu trời lôi đỉnh chi lực, ai có thể bảo đảm mình có thể bình yên vô sự? Mà cũng đúng thế thật, Khương Thần dự định, hắn không chút do dự thúc đẩy thiên kiếp dẫn, triệu hoán thiên kiếp. Tất nhiên này chấp pháp sơn thất trưởng lão như thế không biết xấu hổ, vậy liền đem sự việc làm lớn chuyện, thậm chí chọc thủng trời. Bất kể hắn là cái gì thần tiêu thánh địa, hắn ngược lại muốn xem lão nhân này có thể hay không túi được chuyện này. Loại chuyện này nếu là truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ để thánh địa mặt bị hao tổn. Đồng thời, Khương Thần quả quyết thúc đẩy thiên kiếp dẫn cũng là có hắn tính toán của mình. Xông qua thí luyện tháp thập tứ tầng sau đó, hắn đối với nhục thân chi đạo có cấp độ càng sâu đã hiểu. Khương Thần lần này triệu hoán thiên kiếp, cũng có mượn nhờ thiên kiếp lực lượng tôi thể ý nghĩ. Hắn muốn mượn cơ hội lần này, ngưng tụ ra thần thông chủng. Thông qua chuyện hôm nay, hắn hiểu thêm cường đại mới là căn bản. Trên trời đất phương mây đen cuộn cuộn, lôi quang xen lẫn. Khương Thần cơ thể giờ phút này đang tản ra nhàn nhạt âm hàn lôi quang. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có dám hay không động thủ với ta. Khương Thần lạnh hừ một tiếng, kính xông thẳng lên trên phương. Thất trưởng lão nhìn thấy một màn này, đang muốn đuổi theo. Đột nhiên, trên bầu trời ầm ầm nổ vang, lôi quang bắn tung tóe. Trên trận tất cả mọi người, không bàn về tu vi mạnh cỡ nào, tất cả đều cảm nhận được một cỗ tim đập nhanh cảm giác. Đây là nhằm vào Khương Thần thiên địa lôi kiếp, không phải do bất luận kẻ nào khiêu khích. Nếu là có tu sĩ dám can đảm ngăn cản Khương Thần độ kiếp, cũng sẽ nhận lôi kiếp chế tài. Đồng thời tu vi càng mạnh, nhận thiên giai càng là khủng bố, hơi không cẩn thận, liền sẽ tan thành mây khói. Đây là thiên địa lôi kiếp, lẽ nào hắn muốn lựa chọn bước vào thần thông cảnh? Thất trưởng lao sắc mặt tâm trầm, trong mắt lộ ra sắc cơ. Lần này ngược lại là phiền toái, này Huyền Vũ Tông Khương Thần thiên tư chắc tuyệt, một sáng bước vào thần thông cảnh, tuyệt đối sẽ bị tinh thần bảng cảm ứng mà lưu danh. Đến lúc đó liền không có cách nào xuống tay với hắn. Tinh thần bảng là cực kỳ đặc thù thần khí, trong đó ghi chép Bách Châu đại lục 3000 tên cốt linh tại trăm tuổi trong thần thông cảnh thiên tiêu. Mỗi một cái thiên tiêu cũng trên người cũng có tinh thần bảng khí vận gia trì, hắn càng giống là một loại vinh quang cùng tư cách. Cho dù hắn thân là thánh địa chấp pháp sơn trưởng lão, vậy quả quyết không dám công nhiên sát hại tinh thần bảng thiên tiêu, bởi vì này sẽ bị tinh thần bảng cảm ứng được, từ đó công bố tại thế. Trên trận tất cả mọi người sắc mặt đổi biến, điên cuồng rời xa nơi đây, sợ bị lôi kiếp tác động đến. Hắn sao có thể dẫn động lôi kiếp lực lượng? Trên trận có không ít trong mắt cường giả lộ ra vẻ kinh ngạc, một giới tu sĩ lại năng lực chủ động dẫn tới lôi kiếp, trên người hắn tuyệt đối có đại bí mật. Vạn trượng lôi quang từ phía trên mà hàng, không bao lâu liền đem Khương Thần bao phủ hoàn toàn, này phía trên thiên địa lập tức hóa thành một mảnh vạn trượng phạm vi lớn lôi đỉnh đại dương mênh mông. Thật lớn thiên kiếp chí cương chí dương, như là thiên địa đại đạo hống. Tia chớp đại dương mênh mông rơi xuống, âm thanh lớn bổ đến người thái cốt kịch liệt đau nhức. Rất nhiều người cũng ngược lại lộ ra ngoài, trong hai chảy máu, căn bản không năng lực đứng tại chỗ, chỉ là lôi kiếp dư uy thì làm bọn hắn căn bản khó có thể chịu đựng. Cũng chỉ có tượng Khương Thần như vậy thân thể mạnh mẽ mới có thể chịu đựng được lôi đỉnh chi lực tẩy lễ, huống hồ trong cơ thể của hắn thân mình ẩn chứa lôi đỉnh, đối với lôi đỉnh kháng tính cực lớn. Hắn bị nồng đậm lôi đỉnh quấn quanh, những người khác chỉ có thể mơ hồ nhìn được một bóng người tại trong biển lôi mật đứng không ngã. Khương Thần lấy ra đại đao nguyên nạo, để nó vậy đi theo tiếp nhận thiên kiếp công kích, khắc theo nét vẽ lôi đỉnh dấu ấn của đại đạo. Này lôi kiếp chính là kiếp nạn, nhưng nếu là chịu được hắn đáng sợ thế công, cũng coi như một loại thiên đại tạo hóa. A a a a, chủ tử ngươi đây là đang làm gì a, đau chết mất a. Nguyên Nạo vừa hiện thân thì ngao ngao kêu to. Phải chết a. Câm miệng. Khương Thần quát lạnh, lập tức lấy ra hạ nguyên cho Lôi Linh Châu. Lôi đỉnh hạ xuống tới, một bộ phận lôi đỉnh sẽ bị Lôi Linh Châu hấp thụ luyện hóa, hóa thành tinh khiết lôi đỉnh linh dịch. Thật tốt hấp thụ lôi đỉnh, đối với ngươi có chỗ tốt rất lớn. Khương Thần nắm nhìn vui một mình không bằng vui chung ý nghĩ, nhờ Nguyên Nạo cùng nhau gia nhập vào. A ngao a a. Nguyên Nạo Quỷ khóc sói gào, ngao ngao kêu to. Nhưng cùng lúc, nó vậy đang phát sinh một cỗ kỳ dị thủy biến, trong thân đao tạp chất đương theo lấy lôi đỉnh không ngừng bị loại bỏ ra đây, càng biến đổi thêm trong suốt long lanh. Thương Thần không để ý Nguyên Nạo, hắn hiểu rõ ra hỏa này khẳng định có cách tại trong lôi kiếp sống sót. Lôi đỉnh càng phát ra hoành liệt, Thương Thần hiểu rõ thời cơ đến rồi. Thức hải của hắn trong thế giới, kia người tí hon màu vàng, vậy bắt đầu phun ra nuốt vào lôi đỉnh, rèn luyện mạnh hơn linh hồn thân thể. Trong tiên nhân cảnh, không có mấy người dám làm như vậy, vì cường đại thiên kiếp tẩy lễ tự thân linh hồn thân thể. Động một tí rồi sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, linh hồn là một người tồn tại chỗ căn bản, tổn thương một chút cũng là cực kỳ chí mạng. Nhục thân bị thương còn có thể chữa trị, có thể linh hồn một sáng bể nát thì căn bản là không có cách chữa trị, sẽ để cho tự thân có thiếu hụt, hạn chế tự thân hạn mức cao nhất. Cũng chỉ có hắn cường hãn như thế căn cơ cùng nội tình mới có thể làm đến, tăng thêm hắn lúc trước đã từng dung hợp vào kia hoàng kim lôi đỉnh quả thực đồng dạng dậy rồi tác dụng lớn. Thương Thần trước sau trải nghiệm mấy lần lôi kiếp, sớm đã có nhất định kinh nghiệm. Lúc này, hắn lập thân trong hư không nhục thân cùng nhau tắm lễ, dẫn động vô tận lôi quang mà đến. Vô tận địa quang, đinh hai nhức óc, có đại đạo khí tức cuốn lượn quanh, Thương Thần chỗ ở trong thiên kiếp tâm, thu nạp càng nhiều lôi kiếp lực lượng bước vào lôi linh châu. Đồng thời hắn vì cường đại lôi đình rèn luyện thân thể tạp chất, khắc dấu lôi đình đại đạo nhập thể. Đại đao nguyên ngạo đồng dạng ở vào Thương Thần trung quanh, bị đánh được bay tới bay lui, ngao ngao kêu to, nhưng nó vậy đang toàn lực tại thân đao khắc xuống từng đầu lôi đình hoa văn. Cả tòa thí luyện tháp trung quanh tràn ngập lôi kiếp lực lượng, tất cả mọi người đang ra sức rời xa không nghĩ nhấc lên mảy may. Động tĩnh này vậy khiến cho thần tiêu thánh địa chấn động, càng nhiều cường giả chạy đến, mắt thấy này một màn kinh người. Nghe tới Thương Thần chủ động dẫn tới lôi kiếp sau đó, không ít người trong mắt toát ra vẻ kinh ngạc. Cũng có người nghe nói lúc trước chuyện đã xảy ra sau đó, có người rơi vào trầm mặc, vậy trong mắt mọi người lộ ra thâm ý kẻ này thiên phú so với ta thánh địa thiên tiêu vậy trên lệch không xa. Có trí cường giả bình luận, ánh mắt lấy làm kỳ. Một tiểu môn phái nhỏ người, lại cũng có thể đi đến một bước này, đúng là không dễ. Vì lôi kiếp tối thể, kẻ này đục thân kinh người. Hắn không phải muốn độ kiếp bước vào thần thông cảnh, mà là tại mượn nhờ lôi kiếp rèn luyện thân thể, theo sau tiếp tục vượt đại. Có người nhìn ra mánh khóe. Xa xa kia chấp pháp sơn thất trưởng lão thấy thế, ánh mắt vô cùng băng lãnh. Đến chỗ này cường giả càng nhiều, hắn thì việc không tốt xuống tay với Khương Thần, nhưng hắn lại không cách nào phá hư Khương Thần độ kiếp. Chết tiệt. Thất trưởng lão sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Mà Khương Thần giờ phút này đắm chìm trong kinh khủng lôi đỉnh trong, mỗi một đạo to lớn lôi đỉnh cũng choàng tại hắn trên đỉnh đầu. Theo đầu của hắn xuyên qua mà xuống, sau đó theo gan bàn chân tràn ra. Vòng đi vòng lại, sinh sôi không ngừng. Tinh thần thức hải người tí hon màu vàng cũng tại trên lôi hải cảm ngộ lôi đỉnh đại đạo, hắn toàn thân bắt đầu sinh ra một cỗ kinh người thủy biến. Đang kéo dài không thời gian ngắn, Khương Thần nhịn không được phát ra hét dài một tiếng, hai con ngươi bắn ra hai đạo dài trăm dặm thần quang, đem lôi hải cũng tránh đi. Đại đao nguyên ngạo vậy cùng nhau trong tiên kiếp làm lạc ấn rườm rà lôi đỉnh đạo ấn, có vẻ càng phát thần bí. Nhục thể của hắn tạp chất tại đây đáng sợ lôi quang hạ tất cả đều bị rèn luyện ra đây, lực lượng của hắn vậy tăng lên trên diện rộng. Mở rộng nhục thân mạnh mẽ đánh thép, một quyền nhưng đánh vỡ một tòa núi cao. Nhục thể của hắn trong suốt long lanh, toàn thân nở rộ màu ngọc bích, không một hạt bụi không tí vết, càng tỏa ra một cỗ mùi thơm nồng nặc. Chương 278, thiên kiếp tối thể, xích sát tinh thần. 2, chương 278, thiên kiếp tối thể, xích sát tinh thần. 2, cỗ này hương khí là nồng đậm sinh mệnh khí tức, giờ phút này hắn nhục thân đã đạt đến cực hạn, cùng Tây Du ký bên trong thịt đường tăng không khác. Thời cơ đã đến. Trong lôi kiếp âm, Thương Thần liễu diễu tự nói, tinh thần của hắn thức hải thế giới bắt đầu rung động kịch liệt, nhục thân đang run rẩy, có cổ lão đại đạo khí tức xen lẫn, tỏa ra một cỗ chí cao vô thượng đạo vận. Đạo này vận càng phát ra nồng đậm, trong mơ hồ, thức hải thế giới thiên khung bên trong bắt đầu ngưng tụ ra một quả màu đỏ tinh thần hư ảnh. Tại thời khắc này, xích sắc tinh thần hư ảnh xuất hiện trong nháy mắt, Khương Thần giờ phút này tất cả nhục thân khí huyết tất cả đều bị này xích sắc tinh thần hấp thụ. Vô cùng vô tận khí huyết tất cả đều bị xích sắc tinh thần hư ảnh dẫn dắt, nương theo lấy thời gian trôi qua, này xích sắc tinh thần càng phát ra dần dần ngưng thật mấy phần. Tại đây cố biến hóa trong, Khương Thần cơ thể vậy lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc khô cạn xuống dưới. Trong cơ thể hắn tất cả khí huyết chi lực, tất cả đều bị thức hải thế giới, trên bầu trời viên kia xích sắc tinh thần bên trong. Khương Thần cơ thể cấp tốc khô héo, chỉ là mười mấy hơi thở, Khương Thần thì toàn diện biến thành một bộ khô lâu thây khô. Giờ phút này tóc hắn khô cạn, như là rơm rạ bình thường, làn da dày đặc nếp nhăn, như cùng chết đi nhiều năm thời khô không khác. Khương Thần giờ phút này nhìn lên tới cực kỳ khủng bố, nhưng hắn lại cảm giác bây giờ chính mình cường đại đến rất rất nhiều. Một màn này đều bị tiên kiếp che giấu, ngoại nhân không cách nào nhìn thấy, là Nguyên Ngạo gặp được Khương Thần bộ này kinh khủng bộ dáng, lập tức phát ra kêu sợ hãi. Mẹ a, quỷ a. Tại thời khắc này, hắn như là nhìn thấy thế gian tối một màn kinh khủng. Giờ phút này như là thây khô Khương Thần, toàn thân da bọc xương. Ngay cả đồng tử vậy chết tất cả huyết đủ, không cách nào chuyển động, chỉ có thể quay đầu nhìn về phía một bên quỷ kêu Nguyên Ngạo. Quỷ gào gì? Nhưng hắn như vậy động tác, lại là nhường Nguyên Ngạo tâm thần run lên. Chủ tử. Nguyên Ngạo cẩn thận từng ly từng tí kêu gọi, thời khắc này Khương Thần trên người nhường hắn có cố dùng mình cảm giác áp bách. Khương Thần liếc Nguyên Ngạo một chút sau đó, không tiếp tục để ý tiêu hao tự thân huyết đục tinh hoa, thất hải thế giới bên trong xích sắt tinh thần cũng chỉ là một hình dáng mà thôi. Có thể nghĩ, ngưng tụ viên này nhục thân thần thông trùng đến tột cùng có nhiều khó. Một sáng không có đem nó triệt để ngưng tụ ra, Khương Thần dường như có thể kết luận, sau đó hắn lại không ngưng tụ có thể. Liều mạng. Nghĩ được như vậy, Khương Thần khô cạn đến cực hạn ánh mắt lộ ra tàn nhẫn. Hắn bắt đầu lần nữa thúc đẩy thiên lôi dẫn đạo cường đại hơn thiên lôi giáng lâm. Cùng lúc đó, kia lôi linh châu thu nạp lôi đỉnh đã chuyển hóa thành đủ nhiều lôi đỉnh nguyên dịch. Này Lôi Đình Nguyên Dịch ẩn chứa cường đại sinh mệnh tinh hoa, chính dễ dàng bổ sung nhục thân cần thiết. Thương Thần không có do dự, cầm lấy Lôi Linh Châu, đem bên trong Lôi Đình Nguyên Dịch uống một hơi cạn sạch. Mỗi một giọt Lôi Đình Nguyên Dịch cũng ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh linh lực, nếu là nhục thân không cách nào dung nạp trong đó ẩn chứa lượng lớn nguyên lực, cơ thể tuyệt đối sẽ bị no bạo. Cũng chỉ có tượng hắn cường hãn như thế nhục thân người, mới có thể làm như vậy. Thân thể mạnh mẽ rất nhanh liền đem Lôi Đình Nguyên Dịch ẩn chứa sinh mệnh tinh hoa hấp thụ hầu như không còn. Thương Thần nhục thân vậy dần dần đầy đặn, huyết nhục tràn đầy, rất nhanh lại khôi phục lại ban đầu bộ dáng. Hắn tiếp tục ngưng tụ Thức Hải Thiên Khung Xích Sắc tinh thần, một sáng nhục thân tinh hoa hao hết, cũng lần nữa thôn nạp Lôi Đình bổ sung nhục thân. Lôi Đình có hủy diệt lực lượng, đồng dạng dựng dục tân sinh. Thí luyện tháp bên ngoài, lôi điện rủ xuống, mai một nơi đây, nơi này đã biến thành một mảnh Lôi Đình đại dương mênh mông. Tất cả mọi người cũng rút lui, đây là một hồi thật lớn tiên kiếp, để người phát sợ. Tia chớp hải dương, khủng bố vô biên, lóe ra một tia điện, cũng đủ để diệt sát thần thông cảnh đại năng. Cái này, mọi người kinh khủng, như thế sấm chớp, đều sẽ có uy lực đáng sợ ngần nào. Tại đây trong lôi kiếp, đừng nói là thần thông sơ kỳ, cho dù là thần thông trung kỳ cũng có thể chi chống bao lâu. Này Khương Thần thực sự nhóm lửa tự thiêu. Chấp pháp sơn thất trưởng lao mắt lộ ra lạnh ý, nơi đây đã tụ tập không ít cái khác ngoại tông cường giả, thậm chí còn có không ít tinh thần bảng tuyệt thế thiên tiêu. Bọn hắn cũng có thể phát giác nơi này đến tột cùng chuyện gì xảy ra, thất trưởng lão có chút đau đầu, nơi này biến cố đã vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Nếu là Khương Thần còn sống ra đây, chính mình cũng căn bản không cách nào tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ tướng hắn mang đi. Tiểu này lôi kiếp dưới, cho dù là ta cũng muốn tan thành mây khói, hắn quả quyết không thể nào sống sót. Thất trưởng lão nhìn qua phía trước Lôi Đình Hải Dương vẻ mặt chắc chắn. Xem ra là đem hắn bức gấp, kẻ này tâm tính như vậy nhỏ yếu, cho dù không chết, cũng không đáng phải tại ý. Hắn không ngừng ở trong lòng thuyết phục chính mình. Bạch Dạ thì là vẻ mặt nghiêm trọng, nhìn về phía kia phiến Lôi Hải, trong đôi mắt đẹp hiện lên một vẻ lo âu. Hạ Nguyên hai mắt lửa nóng, hắn không nghĩ tới, này trong khoảng thời gian ngắn, Khương Thần thế mà đem âm lôi dẫn đã luyện thành. Không hổ là tỷ ta coi trọng nam nhân. Mà thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt liền đi qua thời gian 10 ngày. Nay thời gian 10 ngày, kia thất trưởng lão sắc mặt biến huyễn không biết bao nhiêu lần. Lôi Hải không có tiêu tán, cũng liền mang ý nghĩa Khương Thần còn chưa chết vong. Giờ phút này trong mắt của hắn không chỉ ẩn chứa sát ý, còn có không ít vẻ hoảng sợ. Nếu là Khương Thần cuối cùng sống tiếp, thật là cường đại cỡ nào. Vô số cường giả rung động, càng là hơn kinh động đến thánh địa không ít tinh thần bảng tuyệt thế thiên kiêu tới trước. Dường như mỗi một cường giả trong mắt cũng có nồng đậm chiến ý tràn ngập. Càng có người tuyên bố, nếu là Khương Thần sống tiếp, muốn thu Khương Thần làm nô tài. Khương Thần tên lại một lần nữa cả thế gian đều chú ý, thần tiêu thánh địa trong nháy mắt đã trở thành vô số người tiêu điểm. Tại này thời gian 10 ngày trong, Khương Thần đang thay đổi thành thây khô cùng huyết nhục tràn đầy trong lúc đó không ngừng tuần hoàn. Hắn cũng không biết rốt cục đã trải qua bao nhiêu lần, chỉ biết là, đương theo lấy xích sắc tinh thần càng phát ra ngưng thực, nhục thể của hắn trở nên càng ngày càng mạnh. Tại đây tuần hoàn thôn vệ Lôi Đình trong, huyết nhục của hắn gân cốt cũng trở nên trong suốt long lanh, quanh thân quấn vòng quanh Lôi Đình đạo vận. Cho đến hôm nay, Khương Thần cơ thể ầm vang chấn động, thức hải thế giới bên trong. Viên kia xích sắc tinh thần toàn thân đỏ tươi, tại lúc này tỏa ra kinh thiên xích mang. Tại ngắn ngủi mấy hơi thở trong lúc đó, do hư biến thành thực. Chuẩn nhục thân thần thông trùng xong rồi. Tại đây chuẩn nhục thân thần thông trùng ngưng tụ trong nháy mắt, thức hải thế giới bên trong kia người tí hon màu vàng xếp bằng ở thiên khung phía dưới. Hắn há miệng hút vào, đầy trời tia chớp rủ xuống, đều bị thu nạp vào trong, hắn như cùng một cái động không đáy mở dạng, tứ phương dược điện bổ tới, toàn bộ bị hút vào. Khương Thần hoàn thành cực tân thăng hoa, nhục thân cùng thần thức song song tẩy lễ, tắm rửa thiên địa lôi kiếp, lấp loé ánh sáng chói mắt. Đông một tiếng vang thật lớn, Lôi Đình hội tụ. Sáng chói thần quang ngút trời, chớp mắt đưa hắn chìm ở bên trong, huyết nhục của hắn vậy nhanh chóng phục lên, khôi phục sức sống, đang trải nghiệm thoát thai hoàn cốt. Toàn thân huyết nhục chớp động ánh sáng long ánh, có lưu ly bảy màu sáng bóng vần quanh. Lôi Hải bắt đầu nhanh chóng khô kiệt, cho đến tất cả Lôi Đình đều bị Khương Thần nhục thân thôn vệ hấp thụ, hóa thành chất dinh dưỡng. Khương Thần tinh thần thức hải thiên khung phía trên, màu vàng kim cùng màu đỏ tinh thần qua lại chiếu rọi. Tại đây hai ngôi sao phía dưới, còn có một đạo mơ hồ ngôi sao màu xanh lam hư ảnh. Này hình dáng có vô tận điện mang xen lẫn, tỏa ra vô cực hủy diệt tâm ý Khương Thần ám đạo đáng tiếc, điều này đại biểu Lôi Đình ngôi sao màu xanh lam còn không có triệt để ngưng tụ ra, chẳng qua hắn tin tưởng qua không được bao lâu có thể triệt để ngưng tụ. Thí luyện tháp, nương theo lấy Lôi Hải dần dần khô kiệt, mọi người kinh hô lên. Cuối cùng một như chiến giống như thần thân ảnh chậm rãi từ đó xuất hiện, hắn tóc đen phi dương, toàn thân lấp lóe bảo huy, rực rỡ chói mắt. Khương Thần giờ phút này giữa lúc giơ tay nhấc chân cũng có vô cùng chiến lực, hắn cảm nhận được có hai cái chuẩn thần thông trùng cường đại. Hắn thế mà không chết. Thất trưởng lao đám người từng cái đều thất vọng vô cùng, tất cả đều âm trầm mặt xuống, kết quả này làm cho không người nào có thể tiếp nhận. GS, cảm tạ các đại lao ủng hộ. Cảm tạ các đại lao ủng hộ. Chương 279, nhục thân chi uy. Ngoại viện đến rồi. Chương 279, nhục thân chi uy. Ngoại viện đến rồi. Một, ở chỗ nào cuồng bạo Lôi Hải sống sót dòng dã 10 ngày 10 đêm thời gian, Khương Thần mỗi thời mỗi khắc cũng tắm rửa trong thiên kiếp. Mà bây giờ vạn trượng Lôi Hải nhanh chóng tiêu tán, vô tận Lôi đỉnh chi lực toàn bộ tràn vào Khương Thần nhục thân. Với hắn mà nói, những thứ này Lôi đỉnh chính là tốt nhất linh đan diệu dược. Cho tới bây giờ, Khương Thần mới chân chính bước vào nhục thân thành vương con đường. Ngay cả hắn cũng không biết bây giờ chính mình đến tột cùng cường đại cỡ nào. Khương Thần, hắn hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy toàn thân có dùng không hết khí lực. Nếu là hiện tại đi vượt lại, cực hạn của ta hội ở đâu? Khương Thần chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía cao vút trong mây thí luyện tháp. Chuyện cho tới bây giờ, Khương Thần cũng biết, này thí luyện tháp thực chất vậy là một loại tạo hóa, thì nhìn xem thí luyện giả có hay không có thực lực này là được. Khương Thần thở sâu thở ra một hơi, chậm rãi rơi xuống từ trên không, nhìn qua chu vi lít nha lít nhĩ tu sĩ, ánh mắt bình tĩnh vô cùng. Hắn đứng tại trước thí luyện tháp phương trung tâm, bốn phía vô số ánh mắt ngưng tụ, Khương Thần không có bất kỳ cái gì để ý chấp pháp sơn thất trưởng lão ở đâu. Khương Thần quát lạnh, hắn âm thanh truyền ra trong mấy mắt. Phía trên đột nhiên bộc phát ra tiếng sấm rền vang, có thể thanh âm của hắn điên cuồng địa xông ra. Nhưng hắn nói tới những lời này, biến thành vô số tiếng vọng, điên cuồng hướng nhìn bốn phía quét sạch mà đi. Chấp pháp sơn thất trưởng lão ở đâu? Tất cả giữa trời đất, tại đây một cái chớp mắt, tựa như chỉ còn lại này một thanh âm. Bên trên bầu trời, tiếng sấm cuồn cuộn, tựa như thiên ngồi sụp xuống đất bình thường, ầm ầm địa kịch liệt quanh quẩn bên trong. Câu nói kia, Lôi Đình đang gầm thét, lại tốt dường như viễn cổ thần linh mở ra lạnh băng hai mắt nhìn xuống mặt đất. Thanh âm này, dường như đại biểu cho thiên địa ý chí. Hắn âm thanh ẩn chứa không cách nào tưởng tượng ý chí, có thể kia trong đám người sắc mặt âm hàn thất trưởng lão đang nghe sau đó sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Thân thể của hắn càng là hơn không tự chủ được lui ra phía sau mấy bước, hai lỗ tai trận trận bù bù. Ở trong nháy mắt này, hắn có loại tựa như mặt đối với thiên địa chất vấn ảo giác. Cái này làm sao có khả năng, một nho nhỏ thiên nhân cảnh, lại cho ta như vậy ảo giác. Thất trưởng lão sắc mặt khó coi, trong lòng cực kỳ chấn động khôi phục nhưng hắn tại trên người Khương Thần cảm nhận được một cô ý chí lớn lao, cô ý chí này nhường hắn có loại đại nạn lâm đầu cảm giác. Thất trưởng lão chầm chậm vào Khương Thần bóng lưng, trong mắt sát cơ điên cuồng điệu tăng lên. Tại hắn còn không có đạp nhập tinh thần bản trước, ta như giết hắn, cho dù thánh địa ngày sau trách cứ, vậy quả quyết không lại bởi vì tử vong của hắn vô cùng trừng phạt với ta, rốt cuộc, người này chẳng qua là một ngoại tông người. Bốn phía quan sát người, giờ phút này sôi nổi thần sắc kịch chấn, bốn phía vậy mà tại Khương Thần phát ra tiếng sau đó một cách lạ kỳ yên tĩnh. Không ít thiên kiêu nhìn về phía Khương Thần ánh mắt, toát ra nồng đậm kiêng kỵ cùng ngưng trọng. Ngay cả mấy vị kia tinh thần bảng tuyệt thế thiên kiêu đồng tử cũng không khỏi được có hơi co rụt lại. Vừa nãy Khương Thần phát ra âm thanh, tựa như thiên uy phát tác, càng có một cỗ uy thế lớn lao. Trong đám người, không ít thần thông cảnh thiên kiêu hơi biến sắc mặt, nhìn về phía Khương Thần ánh mắt trở nên có chút kỳ dị lên. Xông qua thí luyện tháp tầng 13, những người kia lẫn nhau nhìn nhau một cái, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương kinh ngạc. Giờ khắc này Khương Thần cho không ít tuổi trẻ thiên kiêu một loại cảm giác mãnh liệt, hắn không thể chiến thắng. Trong đao sắc mặt khó coi đến cực hạn, hắn lúc trước còn không nhìn chúng Khương Thần, nhưng hôm nay đối phương một thanh âm liền làm được trong cơ thể hắn linh lực bất ổn. Cái này khiến hắn có chút khó mà tiếp nhận. Cái kia đã chữa trị đạo tâm càng là hơn mơ hồ lại có khuynh hướng hư hỏng. Không chỉ là hắn, trên trận không ít thánh địa đệ tử cũng có loại cảm giác này, Khương Thần cho mọi người một loại không thể chiến thắng ảo giác. Hắn dường như một tòa núi cao hành ngăn tại tất cả cùng cảnh người trước mặt, không một người có thể vượt qua quá khứ. Đây là một loại vô địch khí phách, năm đó Hiên Viên Thánh Tử, Chu Thiên Tử bọn người trên thân cũng có cố này vì thế. Tuyệt không thể nhường hắn đạp nhập tinh thần bảng. Thất trưởng lao chấn động trong lòng, trong nháy mắt thì có lựa chọn. Hắn tại thời khắc này tuôn ra sát cơ mãnh liệt, hắn thân thể đột nhiên khẽ động, tốc độ nhanh đến không cách nào tưởng tượng, thẳng đến Khương Thần mà đi. Lớn mật, lại công nhiên vũ nhục thần tiêu thánh địa chấp pháp sơn, đáng chém. Hắn hét lớn bên trong, trong chốc lát thì xuất hiện sau lưng Khương Thần. Hắn nâng tay phải lên, năm ngón tay trong lúc đó đột nhiên có máu tươi tràn ra. Huyết chi đạo. Trong chớp mắt, vô tận huyết quang trong chốc lát tại xung quanh trong vòng trăm trượng nhanh chóng lan tràn. Chỉ thấy một cái cự đại dấu tay huyết sắc, thình lình tại thất trưởng lão tay phải ấn đi một cái chớp mắt, trực tiếp xuất hiện. Cái này thủ ấn mang theo máu tươi hồng, càng mang theo thần thông trung kỳ lực lượng, vì khó mà hình dung tốc độ, thẳng đến Khương Thần đầu lâu mà đi gào thét. Uy lực kinh thiên động địa, to lớn huyết thủ lớn phía trên, càng có vô số một cố bao trùm trên thiên nhân cảnh lực lượng. Đây là thất trưởng lão một cái chí cường sát chiêu, hắn thấy tuyệt đối năng lực tiêu diệt tất cả thiên nhân cảnh tu sĩ. Nháy mắt thì chạm đến Khương Thần đầu lâu, oanh minh tiếng vang, thanh thế to lớn, trực tiếp đem Khương Thần thân ảnh bao phủ tại một mảnh oanh minh trong, nhưng rất nhanh oanh minh tiêu tán, làm hư vô gợn sóng không còn bặm mẻo, khôi phục lại bình tĩnh lúc, Khương Thần toàn thân tỏa ra nhàn nhạt xích hạ, từng bước một từ đó đi ra. Cái kia lạnh băng hai mắt, trên mặt nổi lên đi ra gân xanh, cùng với giờ phút này trên thân thể tản ra ngập trời khí tức. Không không nói rõ, hắn thời khắc này phẫn nộ. Cũng tại tuyên cáo hắn hoàn toàn có thể vì thực lực bản thân, chống cự lại thần thông cảnh trung kỳ cường giả công kích. Cho dù này thất trưởng lão không như sao thần trên bảng tuyệt thế thiên tiêu, nhưng cũng không phải tu sĩ tầm thường có thể so sánh. Vì thực lực bản thân, chống cự một lần kết đan tu sĩ thuật pháp. Khương Thần trong mắt chiến ý giật giảo, hắn nhìn qua chấp pháp sơn thất trưởng lão. Trong mắt có không che giấu chút nào sát ý, thất trưởng lão sắc mặt cực kỳ khó coi, mặc dù biết được đối phương không tầm thường, lại hắn nhìn ra Khương Thần trải nghiệm lôi kiếp, tu vi có chỗ đề cao. Có thể dù thế nào cũng không có dự liệu được, đối phương đề cao, lại kinh người như thế. Một đòn toàn lực của hắn, thế mà không cách nào giết chết Khương Thần, này là đáng sợ đến bực nào nhục thân chi uy. Một màn này, ngay lập tức kinh hãi chàng bên trên cơ hồ tất cả tu sĩ, càng làm cho không ít tinh thần bảng cường giả, hai mắt đột nhiên co rụt lại. Tất cả mọi người ánh mắt tiêu điểm toàn bộ ngưng tụ tại trên người Khương Thần. Bọn hắn không nghĩ tới đường đường chấp pháp sơn thất trưởng lão dám công nhiên đối với Khương Thần hạ tử thủ, có thể đánh lén cũng coi như, vì hắn thần thông trung kỳ tu vi lại không thể giết chết thiên nhân cảnh Khương Thần. Này là bực nào hoang đường sự tình, nhưng lại chân thật xảy ra trong mắt mọi người. Đây hết thảy, Khương Thần đều không để ý, hắn quay đầu, nhìn về phía thất trưởng lão. Người này đột nhiên xuất hiện, không có vượt quá Khương Thần dự kiến. Nhưng Khương Thần mặc kệ cái gì, tại thất trưởng lão sắc mặt khó coi đồng thời, hắn đã sớm nắm tay, nắm đấm trong đột nhiên bộc phát ra chói mắt xích hạ. Giống như Khương Thần tay phải đem Thái Dương nắm trong tay. Hắn trong mắt sắc cơ đã hóa thành thực chất đồng dạng. Chỉ riêng gai nhọn mắt bao phủ phía dưới, Khương Thần dưới chân mặt đất trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực, xung quanh vạn trượng tròng, tựa như đã trở thành liệt dương địa ngục. Giết! Thương Thần hai mắt lạnh băng, sát ý vô hạn. Tính cách của hắn, có thù tất báo, nếu muốn giết ta, như vậy ta liền giết ngươi, mặc kệ đối phương là ai. Chương 279, nhục thân chi uy. Ngoại viện đến rồi. 2, chương 279, nhục thân chi uy. Ngoại viện đến rồi. 2, Thương Thần sát ý ngút trời toàn bộ tụ hợp vào trong tay phải, một quyền này đại biểu Thương Thần đối với thất trưởng lao sát tâm. Trong cơ thể hắn nhục thân chi lực đổ xuống mà ra, hóa thành một quyền. Một quyền này, làm cho tất cả mọi người vì đó động dung. Thất trưởng lão tại thời khắc này lại cảm nhận được một cô đã lâu chết đi nguy cơ. Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc trong, Thương Thần tay phải tựa như tóm lấy một vành mặt trời. Hắn đem hành tự quyết thúc đẩy đến cực hạn, càng mạnh thì đại biểu cho có thể gánh chịu lực lượng càng lớn. Tại thời khắc này, Thương Thần tốc độ nhanh đến cực hạn, so với Di Vãng tốc độ đều muốn nhanh. Thậm chí mơ hồ chạm đến một loại trí cao vô thượng vĩnh hằng chi đạo. Hắn tâm thần đại chấn, tại thời khắc này lại vượt qua một hơi thời gian, tựa như thời gian rút lui. Cho dù kia thất trưởng lão tu vi thông thiên, vậy căn bản là không có cách né tránh Thương Thần một quyền này cái gì. Thất trưởng lão tâm thần bị chấn, ánh mắt lộ ra không cách nào tin. Cái này tức thời gian đối với tại cường giả chém giết cực kỳ chí mạng. Hắn thậm chí còn chưa kịp phản ứng, Thương Thần thì hóa thành một đạo hào quang, ra quyền đánh tới hướng thất trưởng lão tâm trong miệng. Giang giác. Một quyền đánh ra, tất cả không gian lập tức chuyển ra tấm gương vỡ vụn tiếng vang, phong lôi gào thét. Từng đợt phanh phanh thanh âm, không ngừng mà theo mặt đất trong quanh quần mà ra, như có vô số buôn lôi trong lòng đất nổ vang đồng dạng. Càng có một cỗ nóng bức trong nháy mắt bao phủ bốn phía, hình thành một cỗ không cách nào hình dung lực trùng kích. Có thể xung quanh vạn trượng mặt đất toàn bộ vỡ vụn, thí luyện tháp chung quanh càng là hơn đổ sổ mấy chục mét. Vô số người bị này cỗ kinh khủng khí lực tác động đến, thân thể mất khống chế hướng phía bốn phía điên cuồng địa vung đi. Chỗ có thiên nhân cảnh tu sĩ toàn bộ cấp tốc lui ra phía sau, tựa như muộn một bước, liền sẽ bị liên lụy trọng thương. Cũng chỉ có thần thông cảnh đại năng mới có thể tại cỗ lực lượng này ba động trong, gìn giữ chấn định. Nhưng bọn hắn đều bị hơi biến sắc mặt, từng cái tàn ra. Thất trưởng lão thân thể kịch chấn, toàn thân phòng hộ bảo giáp trong nháy mắt tan vỡ, hóa thành mảnh vỡ. Cả người hắn tại thời khắc này, toàn thân huyết nhục bốc hơi hòa tan. Ngắn ngủi trong nháy mắt, hắn toàn thân huyết nhục biến mất 9 thành 9, chỉ còn một chỉnh người khô lâu, xương cốt thượng có vô số cháy đen thịt vụn dính liền. A a a. Thất trưởng lão phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm tiếng kêu thảm thiết, có thể khiến cho một thần thông trung kỳ cường giả cũng phát ra như thế kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Có thể nghĩ, giờ phút này hắn tiếp nhận là bực nào đau khổ. Lập tức, cả người hắn căn bản không bị khống chế bay rất ra ngoài, Thương Thần một quyền chi uy, thì hủy đi thất trưởng lão toàn thân huyết nhục. Mọi người xôn xao, không ai từng nghĩ tới, Thương Thần một quyền này vậy mà như thế khủng bố. Tốt một quyền kinh khủng, nếu là ta tuyệt không ngăn cản có thể. Một tên vừa bước vào thần thông sơ kỳ thánh địa thiên kiêu mặt sắc mặt nghiêm trọng. Hán, thật là thiên nhân cảnh sao? Tuyệt đại nhiều trong lòng người hiện lên một cái nghi vấn. Một quyền này đã để không ít người tín niệm trong lòng đánh nát. Nếu là ở xếp hạng trong chiến đấu, gặp được Thương Thần cái kia ứng đối ra sao? Cho dù là tinh thần bảng thiên kiêu, cũng chưa chắc năng lực giết chết hắn. Thương Thần một quyền này không chỉ đánh tại trên người thất trưởng lão, vậy đánh nát không ít người trong lòng tiêu ngạo, càng làm cho nơi đây tất cả mọi người thiên nhân cảnh tu sĩ không thể ức chế địa sinh ra một cỗ cảm giác bất lực. Tất cả mọi người là thiên nhân cảnh, vì sao ngươi một quyền năng lực đánh bay thần thông trung kỳ đại năng? Mà Khương Thần đang đánh ra một quyền này sau đó, hắn hô một ngụm trọc khí, hắn cảm giác toàn thân thông thấu. Lão nhân này lặp đi lặp lại nhiều lần nhắm vào mình, nếu là đổi lại những người khác, chỉ sợ đã sớm bị đánh lén dẫn đến tử vong. Nhưng thất trưởng lão dù sao cũng là thần thông cảnh trung kỳ tu vi cường giả, Khương Thần một quyền này mặc dù đáng sợ, thậm chí đã trọng thương nhục thể của hắn, nhưng vẫn là không cách nào đem nó giết chết. Một tiếng ầm vang, chàng bên trên truyền đến oanh minh tiếng vang, kia thất trưởng lão toàn thân chỉ còn lại một bộ khô lâu hài cốt từ đó xông ra. Hắn toàn thân cuốn lượn quanh huyết quang, hai viên cháy đen trong ánh mắt lộ ra vô tận sắc cơ. Thương Thần một quyền này nhường huyết nhục của hắn bốc hơi, mặc dù còn không chí tử, nhưng mất đi huyết nhục, muốn khôi phục lại dị vãng nhục thân, chí ít cần 100 năm thời gian. Nói cách khác này 100 năm thời gian, tu vi của hắn tuyệt đối sẽ trì trệ không tiến, đây tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Ngươi triệt để chọc giận ta. Thất trưởng lão lửa giận ngập trời, cũng không tiếp tục chú ý thánh địa trật tự, hắn muốn vì lôi đỉnh thủ đoạn, toàn lực chấn sát Thương Thần. Không thể để cho hắn tiếp tục trưởng thành, một sáng nhường hắn bước vào thần thông cảnh, ta tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Không ai so với hắn rõ ràng hơn Khương Thần một quyền kia trô đáng sợ. Thiên nhân tu vi thì có chiến lược như vậy, nếu là bước vào thần thông cảnh, lại cái kia cường đại đến cỡ nào hoàn cảnh. Người thân làm trưởng bối, lại âm thầm tập sát, là đem chúng ta ngoại tông người để ở trong mắt. Là cái này thần tiêu thánh địa đạo đại khách. Khương Thần mảy may không sợ. Còn là các ngươi thần tiêu thánh địa trẻ tuổi một đời quá yếu, sợ bị ta trấn áp, này mới khiến ngươi ra tay nhằm vào ta. Hắn giọng nói bình thản, lời này vừa nói ra. Nơi đây tất cả mọi người thánh địa thiên kiêu ánh mắt dường như âm trầm xuống, trọng đao, Tô Chiến Thiên đám người càng là hơn sắc mặt xanh xám. Này là căn bản xem thường bọn hắn, không có đem bọn hắn để vào mắt. Cuồng vọng, vô tri, chết tiệt, hắn cho là mình nhục thân cường hãn có thể tung hoành vô địch, hay là cho là hắn là hiên viên thánh tử, Chu Thiên tử và trẻ tuổi trí cường giả, có gã cùng thế hệ lực lượng. Thật là cuồng vọng tư thế. Một nho nhỏ ngoại tông người cũng dám phát ngôn bừa bãi. Chư nhiều tuổi trẻ thiên kiêu hừ lạnh, nhìn về phía Khương Thần ánh mắt vô cùng băng lãnh. Ngươi nói lại nhiều, cũng vô pháp sửa đổi tử vong. Thất trưởng lão quanh thân quấn lượn quanh lực lượng của bạo, nghiễm nhưng đã muốn dứt khoát tiêu diệt Khương Thần. Khương Thần hai mắt híp lại, tượng đất cũng có 3 phần hỏa. Hắn càng phát ra trải nghiệm thần tiêu thánh địa bá đạo. Ngoại tông người căn bản không có nhân quyền, mọi thứ đều muốn dựa theo thánh địa chế định trật tự làm việc. Tương phản, thánh địa người lại là có thể tùy tiện đánh vỡ trật tự, thì giống như ngày hôm nay muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Thương Thần lửa giận trong lòng ngập trời, nhưng hắn hiểu rõ, càng là loại thời điểm này càng là phải nhẫn lại. Món nợ này, hắn nhớ kỹ. Thương Thần sắc mặt vô cùng băng lãnh, hắn không thể nào đối mặt thất trưởng lao sát cơ thở ở chuyện cho tới bây giờ, hắn chuẩn bị thúc đẩy thức hải thế giới hai viên chuẩn thần thông trùng liều mạng, loại tình huống này, chỉ có thể theo dựa vào chính mình. Lấy lớn hiếp nhỏ, cút ngay cho ta xuống dưới. Đúng lúc này, cả tòa thí luyện tháp phía trên chân trời truyền đến một tiếng lạnh băng âm thanh. Thanh âm này vừa truyền ra, thì ở trung quanh thiên địa quy tắc toàn bộ ngưng kết, có thể một câu nói kia đã trở thành phương thiên địa này duy nhất quy tắc trật tự. Luôn xuất phát ủy. Tại thanh âm kia truyền ra thời điểm, kia thất trưởng lão toàn thân chấn động, cơ thể tại thời khắc này căn bản mất khống chế bay rất ra ngoài. Trên người hắn linh hồn chi hỏa càng là hơn lung lay sắp đổ, như muốn dập tắt. Một câu thì quát lui một tên thần thông trung kỳ cường giả, có thể nghĩ, người kia tu vi là đáng sợ đến mức nào. Mà Khương Thần tại nghe được câu này lúc, ánh mắt lộ ra kinh người thần thái. Hắn nhìn về phía trên đứng một đạo cao lớn thân ảnh, nội tâm căng thẳng một cái dây cung cuối cùng buông lỏng xuống. Thân ảnh này tràn đầy một cỗ để người hít thở không thông uy nghiêm, chính là Huyền Vũ Tông tông chủ Diệp Chân Võ. Ta mẹ nó cũng có ngoại viện đến rồi, GS, cảm tạ các đại lao ủng hộ. Cảm tạ đại lao ủng hộ, hôm nay có sự việc chậm trễ, đổi mới hơi trễ. Chương 280, muốn để tất cả thiên tiêu tuyệt vọng. 5601, chương 280, muốn để tất cả thiên tiêu tuyệt vọng. 5601, nhìn thấy Diệp Chân Võ xuất hiện thời điểm, Thương Thần căng cứng lòng đang giờ phút này cuối cùng để xuống. Hắn mặc dù không biết tông chủ mạnh bao nhiêu, nhưng đối phó với một nho nhỏ thần thông trung kỳ, tuyệt đối không thành vấn đề. Diệp Chân Võ xuất hiện vậy tại lúc này khiến cho hoành động, cái kia thân ảnh cao lớn bao phủ thất trưởng lão. Lão giả, bắt nạt một tên tiểu bối có gì tài ba, cút ngay cho ta, bằng không thì chết. Diệp Chân Võ nói xong, trên trận tất cả mọi người nhìn thấy một vòng hỏa nhật nô lên cao, che lậy đỉnh đầu bọn họ toàn bộ thế giới, ở trên người hắn có cái thế khí tức áp sập chân không. Uy áp ngập trời, có cố nồng đậm ngạt thở cảm giác các bách, nương theo lấy Diệp Chân Võ thân thể một vòng tiếp lấy một vòng ra bên ngoài khuyết tán ra. Một màn này, nhường trung quanh thánh địa cường giả sắc mặt rất khó coi. Tại Diệp Chân Võ hiện thân thời điểm, trong đám người truyền đến hừ lạnh một tiếng. Một tên áo xám bạch bảo trung niên nam nhân chậm rãi đi ra. Này trung niên nam nhân thân thể khôi ngô cao lớn, giống như một tòa như cự thạch vững chắc. Hắn áo xám bạch bảo theo gió nhẹ phập phồng, thể hiện ra hắn rắn chắc hữu lực cơ thể đường cong, lông mày rậm mắt to, không uy tử giận. Chấp pháp sơn đại trưởng lão. Có người nhận ra thân phận của người này, chính là chấp pháp sơn người mạnh nhất, Trung Sơn, cũng là thần thông cảnh phía trên tồn tại đáng sợ. Dù vậy, Trung Sơn đối mặt Diệp Chân Võ hay là cảm nhận được một cỗ đáng sợ áp lực. Nhưng hắn có hơi nhíu mày, tiếp theo lạnh hừ một tiếng, "Diệp Chân Võ, đừng quên, nơi này là Thần Tiêu Thánh Địa." Đối mặt Trung Sơn chất vấn, Diệp Chân Võ tùy ý quét mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt nhàn nhạt, "Các ngươi nên may mắn nơi này là Thần Tiêu Thánh Địa. Là cái này Thần Tiêu Thánh Địa đạo đại khách, lấy lớn hiếp nhỏ, lấy mạnh hiếp yếu." Diệp Chân Võ ngắm nhìn một phía, lạnh lùng chất vấn, "Đường đường Tam Đại Thánh Địa một trong, lại dung không được những tông môn khác tiên kiêu. Tiểu nhân đánh không lại, liền để lao đến. Đây là cái đạo lý gì? Hôm nay ta Diệp Chân Võ hướng Thần Tiêu Thánh Địa đòi một lời giải thích." Diệp Chân Võ hừ lạnh, chút nào không thỏa hiệp. "Ông." Đột ngột, giọng Diệp Chân Võ đột nhiên trong hư không vang lên, lại làm cho trên trận tất cả cường giả trong nháy mắt biến sắc. Kia thất trưởng lão càng là hơn trực tiếp kêu lên một tiếng đau đớn, khô lâu cơ thể chia năm xẻ bảy, chỉ còn lại một cái đầu lâu, trên đó linh hồn chi hỏa lung lay sắp đổ. Cho dù là trung niên nam nhân kia cũng không khỏi được sắc mặt đổi biến, mồ hôi lạnh, tiếp nhận khó có thể tưởng tượng áp lực. Trung Sơn thần sắc biến đổi, ánh mắt biến đến vô cùng nghiêm trọng, "La Thất Thanh, ngươi bước ra một bước kia." Diệp Chân Võ không nhìn thẳng Trung Sơn, ánh mắt của hắn ngược lại là nhìn về phía vùng trời. "Lại không hiện thân, ta thì muốn giết người." Diệp Chân Võ lạnh băng, trong lời nói tràn đầy bá đạo. "Diệp đạo hữu, nhiều năm không thấy, liền để ta nhìn ngươi tu vi đến tột cùng đến một bước nào." Đột ngột, tại Diệp Chân Võ trước người hư không bặm mẹo, nhanh chóng xuất hiện một đạo mấy trượng lớn nhỏ lỗ đen. Này lỗ đen vì tốc độ cực nhanh xoay tròn, lập tức lộ ra một đoạn mũi kiếm, kiếm này hiện ra lạnh lẽo kim loại sáng bóng, càng là hơn tỏa ra một cỗ lệnh Khương Thần tâm thần chấn động mãnh liệt đáng sợ mũi nhọn. Tại nhìn thấy kiếm này nhọn thời điểm, Khương Thần hai mắt đau đớn vô cùng, có thể phát hiện lại căn bản là không có cách rời ánh mắt. Hắn tâm thần bị chấn, ngay tại hắn vì là cặp mắt của mình liền bị kiếm quang này chọc mù thời điểm, một đạo thân ảnh màu tím im lặng ra hiện tại hắn trước người. Chính là Khương Thần sư Tôn Tiên Toàn lão nhân, chỉ thấy hắn vung tay lên, tử quang nồng đậm, bao phủ lại Khương Thần, lúc này mới hóa giải Khương Thần trong mắt kiếm quang. "Sư Tôn." Khương Thần này mới bảo vệ được hai mắt. Đến vi sư sau lưng, Tiên Toàn lão nhân hướng phía Khương Thần gật đầu, trong mắt có không che giấu chút nào vẻ hài lòng. Hắn hiểu rõ Khương Thần thiên tư tung hành, có thể còn đánh giá thấp chính mình cái này đệ tử thiên phú. Thực chất, hắn vậy rất là kinh ngạc, tại Khương Thần dẫn động lôi kiếp thời điểm, Bạch Dạ đem việc này báo trở về Huyền Vũ Tông. Làm Diệp Chân Võ nghe việc này sau đó, biết được Khương Thần thiên tư tung hành, một sáng tu vi đột phá, tuyệt đối sẽ đạp nhập tinh thần bảng sự tình. Trong lúc nhất thời cử tông chúc mừng, tông môn có tinh thần bảng thiên tiêu, cũng liền mang ý nghĩa Huyền Vũ Tông vận mệnh đều sẽ bị sửa. Diệp Chân Võ lúc này mới coi trọng, sau đó nổi trận lôi đình, càng mang theo vài vị phó tông chủ hỏa tốc chạy tới, lúc này mới có chuyện hôm nay. Mà mặt đối trước mắt một kiếm kia, Diệp Chân Võ thần sắc lạnh lùng, vô cùng băng lãnh, hắn rũi ra một ngón tay thoáng qua trong lúc đó hóa thành màu vàng kim. Ngón tay màu vàng nóng chậm rãi điểm tại đây trên mũi kiếm, nhất thời phát ra nhẹ nhàng sắt thép va chạm thanh âm. Chân không bình tĩnh vô cùng, không có một tia lực lượng đổ xuống mà ra, duy có không khí xuất hiện một tia vằn mèo. Rất nhanh, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, tia màu đen nhánh mũi kiếm bắt đầu vỡ nát, trong chốc lát lan tràn tất cả thân kiếm. vỡ vụn thân kiếm sau đó, kia trong lô đen vậy từ đó đi ra một tên thanh niên nam tử. Đây là một người mặc đạo bào màu trắng thanh niên, hắn mái tóc màu đen áo choàng, mày kiếm mắt sáng. Cặp mắt của hắn như là tinh không bình thường, để người nhìn đến liền sẽ không khỏi đắm chìm trong đó. Thanh niên này nhìn như trẻ tuổi, nhưng trong mắt lại có một loại tang thương tràn ngập. Hắn thần sắc bình tĩnh bên trong theo trong lỗ đen đi ra, tại hắn xuất hiện, bốn phía phảng phất bị hoàn toàn tĩnh lại. Thanh niên nam tử này vừa hiện thân, Trọng Sơn trong mắt lập tức lộ ra mãnh liệt tính sợ, lập tức thần sắc cung kính cúi đầu. Tham kiến cửu thánh chủ. Ngay cả Khương Thần vậy lộ xảy ra ngoài ý muốn chi sắc, hắn không nghĩ tới, thế mà kinh động đến thánh địa thánh chủ. Thánh chủ cấp tu vi sâu không lường được, loại nhân vật này đã đứng ở mảnh này Bách Châu đại địa phía trên, mà thần tiêu thánh địa thì có cựu đại thánh chủ. Mỗi một cái thánh chủ đều là còn sống nhân vật truyền kỳ. Nay cửu thánh chủ nghe nói là trẻ tuổi nhất, một vị thiên tương nghịch thiên, cùng cảnh nhân vật vô địch. Bốn phía tất cả thánh địa đệ tử cũng đều cung kính cúi đầu, bái kiến cửu thánh chủ. Cho dù là cái khác ngoại tông người, vậy cúi đầu triều bái, không dám mảy may bất kính. Kia cửu thánh chủ trong mắt cũng chỉ có Diệp Chân Võ một người, hắn ánh mắt trong suốt mang theo một tia kinh ngạc, ngươi vậy bước vào Na Cá cảnh giới. Hắn ánh mắt trong suốt càng là hơn ẩn giấu đi một cô bén nhọn cùng uy nghiêm, giống như và ánh mắt nhìn nhau, rồi sẽ tâm thần anh minh, không đánh mà lui. May mắn mà thôi. Diệp Chân Võ bình tĩnh đáp lại, mặt đối trước mắt cửu thánh chủ, cái kia uy nghiêm ánh mắt đồng dạng lộ ra ngưng trọng. Trên thân hai người tại lúc này nhưng không có thấu ra bất kỳ khí tức gì, lại là làm cho tất cả mọi người cũng sinh ra một cố quỷ bái xúc động. Đây là tu vi đạt tới trình độ nhất định bên trên, có thể sánh vai thần linh cấp độ, để người tín ngưỡng thần phục. Người ta nếu đánh một trận, nơi đây đem không một người sống sót, lợi bất cập hại. Đã ngươi đã bước vào Na Cá cảnh giới, có tư cách cùng bọn ta bình khởi bình tọa. Cựu thánh chủ thần tình lạnh nhạt, không một tia ba động. Nhưng tất cả mọi người nghe ra được hắn trong lời nói đối với Diệp Chân Võ vẻ kiêng rẻ, nếu là hai người ở chỗ này đại chiến, thứ bị thiệt hại càng lớn là thần tiêu thánh địa. Bây giờ các đại tông môn cũng có không ít cường giả tiến đến, cựu thánh chủ nếu là đánh với Diệp Chân Võ một trận, chuyến ra ngoài, đối với thánh địa thanh danh đồng dạng có hại. Giờ khắc này, tất cả mọi người mới rõ ràng cảm nhận được, Diệp Chân Võ khủng bố tu vi, có thể khiến cho cựu thánh chủ kiêng kỵ như vậy, Diệp Chân Võ cho dù không có thánh chủ cấp tu vi vậy trên lệch không xa. Khương Thần vậy không nghĩ tới, nhà mình tông chủ hội cường đại đến như vậy cảnh giới, lại có thể cùng thần tiêu thánh địa thánh chủ cấp nhân vật đối lập. Tiểu bối sự việc, liền để tiểu bối chính mình đi giải quyết, lao già nhóm nếu là còn dám nhúng tay, ta cũng sẽ không ngồi yên không quản. Diệp Chân Võ bình tĩnh mở miệng, cho dù là thánh địa, bản tông vậy có năm chắc kéo cái trước thánh chủ cho cùng. Diệp Chân Võ bình tĩnh lời nói, lại ẩn chứa bá đạo cảnh cáo. Vừa mới dứt lời, hắn hai mắt vậy trong nháy mắt này tràn ra ngập trời kim quang. Kim quang này ẩn chứa kinh khủng chấn áp chi lực, càng là hơn phảng phất hóa thành thực chất, như kiếm ra thiên băng địa liệt, có thể cả tòa thí luyện tháp chúng quanh bị màu vàng kim bao phủ. Tất cả mọi người tại đây cổ kim quang phía dưới, tu vi cũng đình trệ không cách nào vận chuyển, phảng phất đã trở thành phàm nhân. Này kinh khủng chấn áp chi lực, tựa như năng lực chấn áp chúng sinh vạn vật. Trung Sơn như lâm đại địch, khoe miệng lập tức thì nổi lên một vòng đắng chát hương vị. Hắn có thể khẳng định, Diệp Chân Võ ở đây, tuyệt đối không cách nào xóa bỏ Khương Thần. Không ai từng nghĩ tới, Diệp Chân Võ lại bá đạo như vậy, đây là một loại cảnh cáo, chấn nhiếp cái khác lòng mang ý đồ xấu người. Ngay cả kia cựu thánh chủ đồng dạng ánh mắt ngưng lại, thực lực đến bọn hắn trình độ như vậy, nếu là không có nắm chắc, quả quyết sẽ không nói ra lời như thế. Hắn vậy rất là hiểu rõ, bước vào cảnh giới này đáng sợ. Nếu là không có thâm cửu đại đoán, loại cảnh giới này cấp chí cường giả, là quả quyết sẽ không dễ dàng ra tay. Một sáng xuất thủ, căn bản lại không tồn tại thỏa hiệp. Khương Thần vậy không nghĩ tới, nhà mình tông chủ quyết tâm vậy mà như thế cứng rắn, vì bảo hộ chính mình, không có chút nào thỏa hiệp. Là cái này chí cường giả vì thế, cho dù thần tiêu thánh địa cũng vô pháp coi nhẹ lực lượng của hắn. Giờ phút này tất cả mọi người nhìn về phía Khương Thần ánh mắt vậy mơ hồ có biến hóa, đến tột cùng là bực nào thiền tư mới có thể để cho Huyền Vũ Tông tông chủ tự mình đến vì hắn chỗ dựa. Diệp Chân Võ bao che khuyết điểm cũng làm cho Khương Thần đối với Huyền Vũ Tông có một loại lòng cảm mến. Không ít ngoại tông mắt người bên trong càng là hơn toát ra vẻ hâm mộ, có Diệp Chân Võ ở đây, thế hệ trước cường giả muốn đối với Khương Thần độc thủ, muốn ước lượng thực lực của mình. Diệp Chân Võ đến, cũng làm cho thần tiêu thánh địa coi trọng. Diệp đạo hữu, tiểu bối sự việc tự nhiên nhường bọn tiểu bối giải quyết, bản vương gần đây lòng có cảm ngộ, không bằng rời bước đến bản vương chỗ ở giao lưu một phen. Cựu thánh chủ cười nói. Diệp Chân Võ đương nhiên tự nhiên cựu thánh chủ trong lời nói ý nghĩa, hắn gật đầu một cái, cười nói, cựu thánh chủ mời, Diệp mẫu người tự nhiên phục hồi. Tương hắn loại này cường giả, thần tiêu thánh địa sẽ không bỏ mặc kệ. Rất nhanh lại có mấy cái trưởng lão nhân vật đến, Diệp Chân Võ cùng Thiên Toàn lão nhân vậy bị mời qua. Diệp Chân Võ trước khi rời đi, còn đưa Khương Thần một giàu có thâm ý cùng yên tâm ánh mắt, buông tay đi làm. Chương 280, muốn để tất cả thiên tiêu tuyệt vọng. 5602, chương 280, muốn để tất cả thiên tiêu tuyệt vọng. 5602, Khương Thần gật đầu một cái, trong lòng lập tức đã có lực lượng. Mà kia chỉ còn lại một đầu lâu thất trưởng lão cũng không dám tỏa sáng đến đâu hào ngôn, bị Trùng Sơn mang đi. Trước khi rời đi, Khương Thần nhìn phía thất trưởng lão rời đi phương hướng, trong ánh mắt hiện lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Tại Diệp Chân Võ rời đi không lâu sau đó, tất cả mọi người ánh mắt tiêu điểm vậy cũng phóng tại trên người Khương Thần. Giờ khắc này, hắn muôn người chú ý. Tuyệt đại đa số người cho rằng Khương Thần hôm nay tuyệt đối thai kiếp khó thoát, có ai nghĩ được, kia Diệp Chân Võ lại sẽ đích thân lên vì hắn hóa giải lần kiếp nạn này. Trải qua này sự tình, nguyên bản đối với Khương Thần ôm có ý tưởng người cũng không thể không thu lại trong lòng ác ý chí, Diệp Chân Võ tại thánh địa một thiên, quyết không thể xuống tay với Khương Thần. Giờ phút này, Khương Thần bình phục thể nội khí huyết, hắn nhìn về phía trên thí luyện tháp. Hắn muốn tiếp lấy tiếp tục vượt đại, muốn để tất cả thiên kiêu cũng cảm nhận được tuyệt vọng. Khương Thần đối với Thần Tiêu Thánh Địa người không có một tia hảo cảm, hắn quyết định muốn tại tất cả thánh địa đệ tử trong lòng lưu lại một đạo không thể vượt qua danh sâu. Hắn ngắm nhìn một phía, hắn ánh mắt tại trên người trọng đao lưu lại một lát, trong mắt lạnh băng sát ý nhường trọng đao như rơi vào hầm băng, mồ hôi lạnh. Sau đó, tại bốn phía trầm mặc trong ánh mắt, Khương Thần cơ thể hóa thành một vệt kim quang, hướng phía thí luyện tháp mau chóng đuổi theo. Tại Khương Thần bước vào thí luyện tháp trong nháy mắt, phía dưới tất cả tu sĩ từng cái trợn mắt há mồm, thần sắc lộ ra ngạc nhiên cùng kích động. Ta vốn cho là hắn xông qua đệ thập tứ tầng thì là cực hạn, nhưng hắn lại còn muốn đi xông. Cực hạn của hắn rốt cục ở đâu? Có chiến lược như vậy, hắn năng lực xông qua 15 tầng sao? Vô số thiên tiêu mắt lộ ra tinh quang. Thí luyện tháp tồn tại đến nay, xông qua 15 tầng người chẳng qua 33 tên, lẽ nào hôm nay lại muốn gia tăng một tên? Nếu là xông qua 15 tầng, đại biểu cho Khương Thần đã bao trùm tại 9 tầng 9 tu sĩ phía trên, là chân chính niên khinh chí tôn. Chẳng qua cũng không ít người cũng không coi trọng Khương Thần, tại bọn họ phán đoán trong, Khương Thần thành công xông qua 15 tầng khả năng tính không đến 3 thành. Những người này cũng từng xông qua 15 tầng, nhưng cũng thất bại. Bọn hắn hiểu rõ, nay đệ thập ngũ tầng đến tuột cùng đến cỡ nào khó. Nay đệ thập ngũ tầng cũng không phải là chiến lược siêu tuyệt có thể xông qua, còn cần kinh nghiệm hỏi khảo nghiệm. Nếu như tự thân đạo lòng không yên, tuyệt không cách nào thông qua thí luyện. Bọn hắn không tin lần đầu tiên vượt tại Khương Thần có năng lực như thế. Đệ thập ngũ tầng khó như lên trời, ta từng nghe nói Hiên Viên Thánh Tử đã từng xông qua 15 tầng, nhưng hắn thất bại vô số lần, nhiều năm sau đó mới thành công xông qua. Một tên tuổi trẻ thiên kiêu nhắc tới Hiên Viên Thánh Tử, trong mắt không khỏi lộ ra kính sợ. Mạnh như Hiên Viên Thánh Tử vậy xông vô số lần mới thành công xông qua, cho dù Khương Thần lại xuất sắc, vậy quả quyết không thể nào một lần thì xông. Ta thừa nhận Khương Thần có xông qua 15 tầng tiềm lực, nhưng tuyệt không có khả năng là hiện tại. Lại có một tên tuổi trẻ thiên kiêu lên tiếng. Giờ khắc này, chú ý nơi này không vẹn vẹn là nơi đây tất cả tu sĩ, còn có ngoại giới không ít thế lực. Thậm chí ngay cả không ít thánh chủ cấp chí cường giả cũng đều thông qua riêng phần mình phương thức biết được Khương Thần tên. Cùng lúc đó, Hiên Viên Thánh Tử chỗ đầm nước phía trên, hắn đang trầm ngâm nhìn qua mặt nước cái bóng. Hắn giờ phút này thần sắc vẫn như cũ như thường, hai mắt lại là lộ ra ánh sáng kỳ dị. Bản thánh tử muốn đích thân ra tay, mời chào làm dưới trướng. Tại tất cả mọi người sôi nổi thời điểm, mà giờ khắc này trên trận lại giáng lâm một thân ảnh, đó là một thanh y nam tử. Người này mái tóc dài màu tím, mặt như lao tước, mắt sáng như sao, mắt trái tỏa ra lạnh lẽo, mắt phải lộ ra nóng rực. Trong mắt của hắn bên trong lưu chuyển nhìn băng hàn cùng nóng rực hai loại đại đạo khí tức, có một cỗ siêu tuyệt thần uy lực lượng quyết tán. Có thể ánh mắt của hắn như là hai tia chớp, lại nhường chung quanh không ít người cũng vô thanh vô tức khi thì dâng lên một cỗ liệt hỏa đốt người, khi thì lại như rơi vào hầm băng cảm giác. Cái này cũng đại biểu cho người này tuyệt đối khủng bố, tứ phương im lặng. Cho dù là âm thầm ẩn tàng chưa bao nhiêu tuổi cường giả, lại nhìn về phía người kia ánh mắt vậy chỉ còn lại nồng nặc kiêng kỵ, thậm chí có một chút sợ hãi. Đó là Thời Hiên, duy nhất xông qua đệ thập lục tầng tuyệt thế yêu nghiệt. Có người ánh mắt lấp lóe, Thời Hiên cường đại không chỉ có là nhục thân chi lực, càng là đồng thời không chế hiếm thấy băng hỏa đại đạo. Phải biết này băng hỏa chi đạo thế nhưng tương sinh tương khắc, nếu là không có bản lĩnh lớn bằng trời, căn bản không thể nào đồng thời không chế. Mà Thời Hiên không chỉ đồng thời nắm trong tay, càng là hơn có thể đem dung hợp lẫn nhau biến thành chuẩn thần thông chủng, đem nó gìn giữ tại một hoàn mỹ cân đối trong. Tu vi của hắn có thể không phải mạnh nhất, nhưng ở cùng cảnh trong, chiến lực vô song. Người này hoàn toàn xứng đáng là Thần Tiêu Thánh Địa thiên nhân cảnh đệ nhất nhân. Mặc dù tu vi còn chưa đột phá tới thần thông cảnh, nhưng lại bị Thần Tiêu Thánh Địa trao tặng chuẩn thánh tử xưng hào. Một sáng đạt được tu vi đột phá thần thông cảnh, chính là hoàn toàn xứng đáng thánh tử. Hắn đến, không thể nghi ngờ nhường này mà xa vào điên cuồng, này nhưng là chân chính niên khinh chí tôn. Là thí luyện tháp tồn tại đến nay, một cái duy nhất xông qua 16 quan chí tôn tiên tiêu. Hắn nhìn phía thí luyện tháp, lập tức thu hồi ánh mắt, nhưng tất cả mọi người năng lực rõ ràng cảm nhận được Thời Hiên trên người ẩn mà không phát chiến ý Thời Hiên sư huynh muốn xuất thủ trấn áp Khương Thần. Cũng không biết là ai truyền ra thanh âm này, tất cả mọi người đang chờ mong một trận chiến này. Theo thời gian chạy chậm chậm trôi qua, thí luyện tháp bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt mọi người cũng nhìn hướng lên phía trên bầu trời, lặng lặng chờ đợi. Từ Khương Thần bước vào thí luyện tháp thời điểm, theo đệ nhất tầng bắt đầu dần dần tách ra chói mắt kim quang, tốc độ kia nhanh đến cực hạn, rất nhanh thập tứ tầng đồng dạng kim quang đại thịnh. Loại tốc độ này nhanh đến cực hạn, có thể không hề nghi ngờ nói, Khương Thần là tất cả xông qua thập tứ tầng nhân trung thời gian sử dụng ngắn nhất, tốc độ nhanh nhất tu sĩ. Hắn cho là mình là ai, này 15 tầng còn không phải thế sao bằng vào một cỗ điên cuồng là có thể xông qua được chỗ. Trọng đao hai mắt xích hồng, gắt gao nhìn qua phía trên. Cho đến hiện tại, hắn cũng không cho rằng Khương Thần có thể thành công. Ngay cả Thời Hiên vậy trầm ngâm nhìn lại, trong con ngươi lưu chuyển thâm ý hắn năng lực thành công sao? Không ít người cười lạnh, căn bản không tin tưởng Khương Thần có thể xông qua 15 tầng. Có thể đột nhiên tuyệt đại đa số người toàn thân chấn động, trong mắt bỗng nhiên lộ ra không cách nào tin chi sắc. Vì một hồi kim quang, ở phía trên mây mù cuốn lượn quanh thí luyện tháp 15 tầng bên trong, thình lình bạo phát ra. Điều đó không có khả năng. Trọng Đao đột nhiên mở to hai mắt, trong lòng của hắn tại lúc này đối với Khương Thần này sinh một cỗ tuyệt vọng. Tô Chiến Thiên ánh mắt phức tạp, nhìn qua phía trên, trong lúc nhất thời giật mình tại chỗ nào. Xông qua 15 tầng, cũng liền mang ý nghĩa Khương Thần tiên tư đủ để cùng Hiên Viên Thánh Tử, Chu Thiên Tử đám người đánh đồng. Hắn cũng đã trở thành thứ 34 tên xông qua 15 tầng người. Không ít tinh thần bảng tiên kiêu cũng đều trầm mặc, trong lòng riêng phần mình thầm than. Khương Thần nổi dậy chi thế khí thế làm người ta không thể đương đầu. Tại thời khắc này, Khương Thần thân ảnh dường như là cấn tại chỗ có thiên nhân cảnh trong lòng, đã trở thành không thể vượt qua núi cao, có một loại trấn áp cùng cảnh vô địch tư thế. Thời Hiên trong mắt vậy lộ sẽ ra ngoài ý muốn chi sắc, hắn lưu giữ tự nói, ngươi càng là xuất sắc, đánh bại ngươi mới càng thêm có thú. Không đúng, Thương Thần xông qua 15 tầng, làm sao còn chưa hề đi ra? Đúng lúc này, có người kêu lên. Lẽ nào? Không ít người trong đầu toát ra một điên cuồng ý nghĩ. Lẽ nào hắn đi xông đệ thập lục tầng? Tầng 16, đây chính là thí luyện tháp tồn tại đến nay, chỉ có một người xông qua được cửa ải, Thương Thần năng lực thành công sao? Thị phu của ta nhất định năng lực thành công. Trong đám người, chỉ có Hạ Nguyên đối với Khương Thần ôm lấy mãnh liệt lòng tin. Thời gian lại qua một khắc đồng hồ, giờ khắc này, tất cả mọi người hiểu rõ Khương Thần lại là đang xông đệ thập lục tầng. Cái này khiến tuyệt đại đa số trẻ tuổi cường giả, nỗi khổ trong lòng chắc chắn dần dần hóa thành phức tạp cùng kính nể. Bất kể như thế nào, ta kính beo người lại thêm một cái Huyền Vũ tông, Khương Thần. Nay ngươi tính cách tàn nhẫn, không còn nghi ngờ gì nữa tuyệt sẽ không đi làm không có nắm chắc sự tình, hắn tất nhiên dám đạp vào đệ thập lục tầng, tất nhiên có niềm tin chắc chắn. Một sáng hắn xông qua đệ thập lục tầng, hắn chính là thần tiêu thánh địa duy nhị cái xông qua tầng 16 người. Làm Thâm Niên Hiên sư huynh xông qua đệ thập lục tầng, thế nhưng khiến cho thánh chủ tự mình tới trước quan sát, cuối cùng bị Tam Thánh chủ thu làm chuyển thừa đệ tử. Ngay tại vô số người nghị luận trong, sân thí luyện thượng lại tới một đạo lại một đạo cường đại thân ảnh. Mỗi một cái xuất hiện người, đều bị chung quanh tu sĩ lộ ra vẻ cung kính. Minh Quỷ sư huynh, Bạch Ngọc Kinh sư huynh, Kiếm Linh sư tỷ. Dòng giá hơn 10 tinh thần bảng tiếng tăm lừng lẫy yêu nghiệt thiên kiêu xuất hiện tại bên ngoài thí luyện tháp. Những người này xuất hiện sau đó, sôi nổi ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn phía trên. Thần Tiêu Thánh Địa thí luyện tháp chưa bao giờ giống như ngày hôm nay náo nhiệt, cho dù là làm Thâm Niên Hiên sống qua tầng 16 thời điểm, cũng không có dẫn tới như thế manh động. Càng là hơn tại mấy tức về sau, đi ra một tên mày kiếm mắt sáng thanh niên nam tử. Nam tử này xuất hiện sau đó, tất cả thí luyện tháp đông nhiên hoàn toàn yên tĩnh, tất cả thánh địa đệ tử cũng trong nháy mắt này hướng về kia thanh niên cùng kính cúi đầu. Tham kiến Hiên Viên Thánh Tử. Hiên Viên xuất hiện sau đó, thần sắc bình tĩnh, hướng về bốn phía gật đầu một cái, lập tức nhìn phía chân trời. Thời gian dần dần trôi qua, rất nhanh lại qua một canh giờ, thời gian kéo càng lâu, mang ý nghĩa xông qua được sát suất càng thấp. Một canh giờ đủ để chắc chắn Khương Thần không pháp luật qua tầng 16. Đúng lúc này, giờ phút này bên trong tất cả mọi người, tâm thần chấn động bên trong, cùng nhau ngẩng đầu, nóng nhìn cái kia thiên không. Lại thấy bầu trời bên trên, thí luyện tháp tầng 16 thình lình bạo phát ra kim quang. Hắn xông qua tầng 16, DS, cảm tạ các đại lao ủng hộ a. Cảm tạ các đại lão nguyện phiếu cùng khen thưởng. Cảm tạ các đại lao ủng hộ. Chương 281, thất thải hào quang. Cái thế phong thái. 1. Chương 281, thất thải hào quang. Cái thế phong thái. Thí luyện tháp tồn tại từ trước tới nay, đệ thập lục tầng giờ phút này lần thứ hai tách ra nồng đậm kim quang. Kim quang này so với lúc trước 15 tầng điệp ra lên quang mang còn chói mắt hơn. Giống như một vòng mặt trời vàng nóng chói chang, bao phủ bốn phía, càng là hơn xuyên thấu hư vô, nhường trên người mọi người cũng dắt lên một tầng kim quang nhàn nhạt. Số 3 tầng 16 tuyệt đối là đủ để manh động tất cả thần tiêu thánh địa thông tin. Tầng 16, đây là ngay cả năm đó Hiên Viên Thánh Tử, Chu Thiên Tử và Yêu Nghiệt đều không thể xông qua được số tầng. Thương Thần cũng đã trở thành kế thời hiên sau đó duy nhị cái xông qua tầng 16 thiên tiêu. Trong đám người bạch dạ, nhìn qua một màn này, trên mặt tươi cười. Nàng nhìn qua vùng trời, trong lòng từ đáy lòng là Khương Thần cảm thấy rất vui vẻ. Lâm Hiên các cái khác Huyền Vũ tông tiên kiêu cũng kinh ngạc nhìn qua phía trên, kinh ngạc đến không cách nào nói chuyện. Hạ Nguyên càng là hơn vẻ mặt tự hào, cũng không biết vì sao hắn đối với Khương Thần tràn đầy một cốt như mê tự tin. Giờ phút này, trong mắt hắn, không ai năng lực so ra mà vượt Khương Thần. Hắn thật sự xông qua tầng 16. Thân mang đạo bào Hiên Biên Thánh Tử, tuấn lãng khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc. Hắn biết rất rõ này tầng 16 độ khó. Làm năm hắn chính là thử nhiều lần không có kết quả sau đó, không cách nào áp chế tu vi, lúc này mới bước vào thần thông cảnh. Không thể không nói, đây là trong lòng của hắn một tiếng lưới. Nhưng hôm nay, cũng là bị một nho nhỏ Huyền Vũ tông đệ tử xông qua. Chẳng phải là, mình nếu là tại thiên nhân cảnh không bằng hắn. Ngược lại là khinh thường người này. Hiên Viên Thánh Tử nhìn không chuyển mắt, chằm chằm vào phía trên kim quang, trong hai mắt lưu chuyển lên thâm ý, càng có một tia khó mà phát giác sắc ý. Hắn dù sao cũng là thần tiêu thánh địa người, ngoại tông người càng là cường đại, chưa chắc là chuyện tốt. Khương Thần Thiên Phú xuất sắc đến tình trạng như thế, nhường hắn nhịn không được sinh ra một cỗ sát ý, nhưng sau đó ánh mắt của hắn liền bị một cỗ vô địch tín niệm chiếm cứ, càng là hơn toát ra chiến ý kinh người. Xông thí luyện tháp số tầng càng nhiều, không có nghĩa là cùng cảnh vô địch, hắn nếu là bước vào thần thông cảnh, ta cũng có thể chấn áp. Hiên Viên Thánh Tử ánh mắt nóng rực, hắn là một ủng có vô địch chi tư niên khinh chí tôn, cũng không bởi vì người khác cường đại mà bác bỏ tự thân vô địch chi đạo. Người càng là ưu tú, bản thánh tử thì càng cao hứng, người sớm muộn gì đều sẽ thần phục với ta. Hiên Viên Thánh Tử không hổ là thần tiêu thánh địa yêu nghiệt, Khương Thần xông qua tầng 16, cũng không có nhường hắn bị đả kích. Ngược lại nhường đạo tâm của hắn trở nên cứng cáp hơn, càng thêm tin chắc tự thần vô địch chi đạo. Nhưng cũng không phải là mỗi cái tu sĩ đạo tâm cũng như Hiên Viên Thánh Tử như vậy cường hãn. Trong đám người trọng đao giờ phút này sắc mặt cực kỳ khó coi, trong lòng của hắn đối với Khương Thần sợ hãi nương theo lấy kim quang khuyết tán trở nên càng phát ra nồng đậm. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía trên kim quang, trong lòng đắng chát vô cùng. Trọng đao đã hiểu, tại sau này tu hành trong, Khương Thần cũng sẽ trở thành tâm ma của hắn. Trừ phi hắn có thể đánh bại Khương Thần, phá vỡ tâm ma, bằng không mà nói, hắn đem cả đời cũng sống ở Khương Thần hư ảnh phía dưới. Giờ khắc này, trọng đao trong mắt không còn có lúc trước khí phách phấn chấn, có chỉ là vô tận hối hận cùng đắng chát. Người này có thù tất báo, ta ra tay với hắn, cho dù ta không tìm hắn để gây sự, hắn vậy tuyệt đối sẽ tìm ta tính sổ sách. Trọng đao đột nhiên có loại muốn thổ huyết xúc động. Đây là trong mệnh ta kiếp nạn. Trong lòng của hắn nặng nề vô cùng, thân ảnh cao lớn cũng không khỏi được có vẻ xào xạc mấy phần. Hắn lúc trước ra tay với Khương Thần là bởi vì, bây giờ Khương Thần trở thành tâm ma của hắn là quả. Không thể không nói, trọng đao gieo gió gặt bão. Một bên Tô Chiến Thiên nhìn trọng đao chán nản bóng lưng, trong mắt của hắn không khỏi lộ ra mãnh liệt nghĩ mà sợ cùng may mắn. Trời phù hộ ta vậy, may mắn ta không có ra tay. Nếu là hắn đi trước một bước ra tay với Khương Thần, mình tuyệt đối cũng sẽ tượng trọng đao như vậy, thậm chí có thể so với hắn thảm hại hơn. Tại đối mặt Khương Thần tiểu này nghịch thiên yêu nghiệt, bọn hắn căn bản là không cách nào và so sánh, càng sinh không nổi một tia oán hận. Không riêng gì hai người bọn họ, trên trận chỗ có thiên nhân cảnh giới tu sĩ, bất luận là đến từ thánh địa hoặc là những tông môn thế lực khác tu sĩ, cũng tại Khương Thần bực này nghịch thiên yêu nghiệt quang huy chiếu dọi xuống, trở nên như là phàm nhân. Càng làm cho không người nào có thể tiếp nhận là, dường như tất cả mắt thấy Khương Thần xông qua được thiên nhân tu sĩ. Tại lúc này cũng cảm giác được một cỗ xuất phát từ nội tâm nồng đậm đến cực hạn cảm giác áp bách. Cỗ áp bức này cảm giác đến từ Khương Thần, hắn đã trải qua sơ bộ có một cỗ che đậy cùng thế hệ khí phách. Tại thiên nhân cảnh thời điểm, có thể cùng thần thông trung kỳ thất trưởng lao đánh một trận, này là bực nào kinh diễm thiên tư. Cho dù là như là Minh Quỷ, Kiếm Linh, Bạch Ngọc Kinh và Tinh Thần Bảng Thiên Tiêu cũng đều mặt sắc mặt nghiêm trọng. Người này thiên tư tung hoành vô song. Minh Quỷ hai mắt lưu chuyển tinh mang. Loại nhân vật này, tương lai nếu là không chết, tiền đồ không thể đo lường. Bạch Ngọc Kinh hai mắt híp lại. Nếu là hắn tu vi đột phá đến thần thông cảnh, xếp hạng chiến bên trong tuyệt đối là một tên kinh địch. Kiếm Linh bình tĩnh nói, cho dù ai đều có thể nghe ra được nàng đối với Khương Thần coi trọng. Nhưng người này tiên tư mạnh hơn bây giờ cũng chỉ là thiên nhân cảnh tu sĩ, tu vi mới là trọng yếu nhất. Nếu là ở xếp hạng chiến gặp được người này, chúng ta muốn để này người biết được thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Cũng có tinh thần bảng cường giả mở miệng, không hề cảm thấy Khương Thần có nhiều đáng sợ, năng lực chen vào tinh thần bảng người, cái nào một cái không là nghịch thiên yêu nghiệt. Tu vi mới là căn bản, xếp hạng chiến so đấu là tu vi chiến lực, cũng không phải là thiên tư. Trên trận không ngừng có người phụ họa, dường như vậy, trong lòng của bọn hắn mới biết dễ chịu một ít. Tại Khương Thần trước mặt, cho dù là thân là thánh địa tuổi trẻ cường giả, vậy không có bất kỳ cái gì kiêu ngạo có thể nói. Thiên nhân cảnh trong, còn có ai hội là đối thủ của hắn? Có thể chỉ có kia yêu nghiệt nhất mấy người mới có khả năng đánh bại Khương Thần. Thời Hiên liền là một cái trong số đó, hắn đồng dạng nhìn qua phía trên chân trời, cả người bỗng nhiên tỏa ra một cỗ kinh thiên chiến ý. Hắn hiểu được, Khương Thần cùng mình giống nhau xông qua này để thập lục tầng. Cùng mình năm đó một dạng, tất nhiên sẽ nhận muôn người chú ý, bị tất cả mọi người nhớ ký tên. Không lỗi Thời Hiên cao ngạo vô cùng, hắn cảm thấy Khương Thần xông qua đệ thập lục tầng cử động là đối với mình mạo phạm. Không ai có thể tại cùng cảnh trong cùng ta đánh đồng. Về sau, có người lại đến thí luyện tháp, nếu là nhắc tới này xông qua tầng 16 thiên tiêu trong, nhất định còn có thể tăng thêm Khương Thần tên. Chuyện này, hắn rất là không thích. Xông được càng cao, không có nghĩa là chiến lược càng mạnh, ta nếu là muốn giết hắn, người này hẳn phải chết. Do đó, Thời Hiên muốn chờ Khương Thần tiếp theo, tại cùng cảnh trong, quang minh chính đại đánh bại hắn. Hắn muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, cho dù cùng xông qua tầng 16, Khương Thần cũng vô pháp cùng mình đánh đồng. Lẽ nào người này lại sẽ tựa huyết linh tông huyết thần tử như vậy nhanh chóng nổi dậy? Đồng dạng có thánh địa trưởng lão sợ hãi thán phục Khương Thần thiên phú. Nhưng tầng 16 thật là Khương Thần cực hạn sao? Chính là ở đây tất cả mọi người đắm chìm trong Khương Thần xông qua tầng 16 rung động thời điểm, thời gian lại lặng lẽ trôi qua mười mấy hơi thở. Nay mười mấy hơi thở trong lúc đó không hề dài, thoáng qua mà qua, tất cả mọi người đang chờ đợi Khương Thần xuất hiện, cũng không có người cho là hắn sẽ tiếp tục vượt lại. Nhưng thì ở trong nháy mắt này, thí luyện tháp thập thất tầng thình lình bạo phát ra so với lúc trước chói mắt mấy lần thất thải hào quang. Theo hồng đến cam, theo hoàng đến xanh, theo lam đến điện, theo tím đến phấn, rực rỡ sắc thái đan vào một chỗ, tựa một bức rực rỡ bức tranh hiện ra tất cả mọi người trước mắt. Tất cả bầu trời đều bị thất thải hào quang nơi bao bọc, giống một mảnh thần bí mà xinh đẹp thải sắc thế giới. Nhưng một màn này lại làm cho chín thành chín tu sĩ cảm nhận được một cỗ tê cả da đầu cảm giác, tâm thần oanh minh. Chương 281, thất thải hào quang. Cái thế phong thái. 2, chương 281, thất thải hào quang. Cái thế phong thái. 2, này thất thải hào quang, xuyên thấu mây mù, bao phủ bát phương, thẳng vào mây trời. Chỉ riêng mang bao phủ nơi đây, có thể nơi này cực kỳ chói mắt, nó đâm vào phía dưới tất cả tu sĩ trong mắt, càng là hơn đâm vào tinh thần của bọn hắn trong. Tại thời khắc này, thần tiêu thánh điệu tất cả mọi người dường như lòng có cảm giác, sôi nổi ngẩng đầu nhìn phía thí luyện tháp phương hướng. Cho dù cách xa nhau rất xa, tất cả mọi người cũng có thể nhìn thấy kia một sợi dường như từ trên trời giáng xuống thất thải quang mang, kết nối lấy trời cùng đất. Thần tiêu thánh điệu, cựu thánh chủ chỗ một tòa đảo quải sơn phía trên, một tòa giống như tiên cảnh ngọn núi trong. Ngọn núi bên trên có một tòa xưa cũ đình đài, trong đình đài, Diệp Chân Võ cùng cựu thánh chủ trò chuyện vui vẻ. Tại Khương Thần xông qua thập thất tầng thời điểm, kia cựu thánh chủ đột nhiên sững sờ, quay phát sang nhìn thí luyện tháp phương hướng. Cựu thánh chủ lộ ra vẻ kỳ dị, mở miệng cười, chúc mừng Diệp đạo hữu. Diệp Chân Võ giờ phút này hai mắt vậy lộ ra vui mừng, nhìn về phía cái núi kia, khỏe miệng lộ ra nụ cười. Thí luyện tháp phương hướng, tại sao lại xuất hiện thất thải điểm lành ánh sáng? Cùng lúc đó, không ít vừa bế quan sau ra tới thánh địa tiên kiêu trong mắt nghi ngờ không thôi. Ta nhớ được nếu là sông tương ứng số tầng, thí luyện tháp liền lại phát ra kim quang. Chưa từng nghe thất thải ánh sáng. Không đúng, cho dù làm thâm niên hiên sư minh xông qua tầng 16, cũng chỉ là tỏa ra kim quang mà thôi. Bây giờ xuất hiện thất thải điểm lành ánh sáng, nói cách khác có người có thể xông qua thập thất tầng. Những người này trong óc nhất chuyện, liền nghĩ đến khả năng này, sôi nổi sắc mặt đột biến hướng phía thí luyện tháp phương hướng mau chóng đuổi theo. Có người xông qua thí luyện tháp thập thất tầng. Tin tức này cũng tại tất cả thần tiêu thánh địa vì tốc độ cực nhanh truyền ra đến, vô số người tâm thần rung động. Mà thí luyện tháp dưới, tuyệt đại đa số người ánh mắt đờ đẫn, trong mắt đều bị thất thải quang mang thay thế. đã bao nhiêu năm, thí luyện tháp tầng thứ 17 sáng lên. Này, cái này làm sao có khả năng? Khương Thần làm sao có khả năng xông qua thập thất tầng? Cái này định không phải thật sự, chúng ta cùng hắn cùng là thiên nhân cảnh, trên lệch sao hội khổng lồ như thế? Ta không tin, điều đó không có khả năng, ta nhất định là đang nằm mơ. Này một màn vô cùng rung động, chân thật phát sinh ở trong mắt mọi người, cũng làm cho vô số tự xưng là thiên tiêu, xem thường ngoại tông người thánh địa đệ tử đạo tâm sụp đổ. Trong đám người trọng đao, trước đây định lúc này rời đi, có thể thấy phía trên này hoa mỹ thất thải hào quang, hắn giống như gặp được thế gian kinh khủng nhất khiếp người một màn. Này vô cùng chói mắt thất thải ánh sáng, với hắn mà nói không khác nào tử vong chi quang. Hắn chưa từng có nghĩ tới, một người có thể xuất sắc đến trình độ như vậy. Khương Thần thân ảnh tại hắn tinh trong biển thần thức vô hạn nổ cao lên, tựa như hóa thành một tôn chí cao vô thượng thần linh. Uy áp che trời, nhường hắn sinh ra một cốt như là con kiến hôi mãnh liệt ảo giác. Một cốt tuyệt vọng trong lòng của hắn sinh sôi, rất nhanh liền bao trùm toàn thân hắn mỗi một chỗ, hai mắt của hắn rất nhanh bị sợ hãi cùng tuyệt vọng chiếm cứ. Hai mắt tràn đầy tơ máu, sắc mặt trắng bệnh. Tại thời khắc này, trọng đao đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, nội tâm hắn thụ trọng thương, tu vi vậy tại lúc này ầm vang chuyển. Hắn bị Khương Thần thiên phú hù dọa, đạo tâm trở nên phá thành mảnh nhỏ, ngay cả linh hồn cũng lâm vào đối với Khương Thần trong sự sợ hãi run lẩy bẩy. Một màn này trực tiếp nhường bên cạnh Tô Chiến Thiên dọa phát sợ, trong lòng đối với Khương Thần kính sợ vậy vào lúc này đạt đến một đỉnh phong. Đối mặt tiểu này thiên tiêu nhân vật, hắn căn bản sinh không nổi một tia khiêu chiến chi tâm. Liên ví dụ như một tại thiên, một cái tại đất, có khác nhau thứ nguyên chênh lệch, để người tuyệt vọng. Không chỉ là hắn, nơi đây ở đây 9 tầng 9 thiên nhân tu sĩ, tất cả đều tâm thần minh minh, bọn hắn chứng kiến Khương Thần đáng sợ. Khương Thần cường đại thân ảnh tựa như một viên hạt giống tại trong cơ thể của bọn họ nhanh chóng mọc rễ nảy mầm, cho đến lưu lại không thể xóa nhòa ân ký. Không xong, có thánh địa trưởng lao mắt thấy một màn này, trong mắt âm trầm vô cùng. Khương Thần tại trên thí luyện tháp biểu hiện thật sự là thật là đáng sợ, hắn bao trùm tại tất cả thánh địa thiên tiêu phía trên. Có thể nơi này tuyệt đại bộ phận thiên nhân cảnh tu sĩ trong lòng không thể ức chế sinh ra một cỗ không có thể ngang hàng cảm giác tuyệt vọng. Nếu là bọn họ không cách nào theo Khương Thần trong bóng tối đi ra, có thể chắc chắn đời này bọn hắn cũng liền phế đi. Loại cảm giác này, liền tựa như nắng gắt, không thể ngắm nhìn, bằng không liền sẽ bị chọc mù hai mắt. Chỗ có thiên nhân cảnh tu sĩ nhanh chóng rời đi. Có trưởng lao phát ra quát, âm thanh đại che trời, ý đồ bọn hắn thanh tỉnh lại. Nhưng cũng chỉ có một phần nhỏ người tỉnh ngộ lại, sôi nổi sắc mặt đổi biến, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi, cũng không dám lại ngước nhìn phía trên. Cũng chỉ có tu vi đạt tới thần thông cảnh tu sĩ, mới không nhận Khương Thần cái thế khí phách ảnh hưởng. Hắn thế mà xông qua thập thất tầng. Thời Hiên trong mắt tràn ra một sợi sắc cơ, nhìn chòng chọc vào bầu trời. Nếu như nói Khương Thần chỉ là xông qua tầng 16, trong lòng của hắn có vô cùng chiến ý, nhưng Khương Thần xông qua thập thất tầng, đã trở thành từ trước tới nay cái thứ nhất xông qua thập thất tầng người, cái này khiến Thời Hiên trong lòng bắn ra vô tận sát ý, người này phải chết. Hắn thân làm chuẩn thánh tử, biết rất rõ, nếu là Khương Thần không chết, tương lai tuyệt đối có thể biến thành thánh chủ cấp chí cường giả. Không phải ta thánh địa người, tuyệt không thể nhường hắn còn sống rời đi. Thất thải quang mang điên cuồng tản ra, bao phủ tất cả mọi người trong đôi mắt. Ở chỗ nào nồng nặc nhất quang mang trung tâm, giờ phút này chậm rãi xuất hiện một áo đen thân ảnh. Hắn mái tóc màu đen, tại đây thất thải ánh sáng dưới, trở nên tỏa ra ánh sáng lung linh. Hắn từng bước một từ bên trên chậm rãi rơi xuống, hai mắt của hắn lạnh băng vô tình, coi như không thấy bất kỳ tu sĩ nào. Giờ phút này, thình lình bạo phát ra trước nay chưa từng có mà kinh ngạc thốt lên. Hoàn toàn xứng đáng thần thông cảnh hạ đệ nhất nhân. Hôm nay qua đi, Khương Thần tên, đem triệt để chuyển khắp tất cả Bách Châu đại lục. Nhất minh kinh nhân. Giờ khắc này, Khương Thần hít sâu một hơi, trong lúc bất chi bất giác, hắn đã trưởng thành đến bây giờ tình trạng. Cho dù là tầm thường thần thông cảnh đại năng, cũng đã không bị hắn để ở trong mắt. Khương Thần, có dám đánh một trận? Ngắn ngủi yên tĩnh sau đó, trên trận như có kinh lôi nổ vang, băng hàn lực lượng sóng chiều. Thiên mà trở nên ảm đạm lên, đem phía trên thất thải hào quang thôn vệ hầu như không còn. Thời Hiên chậm rãi đi tới, sau lưng hắn càng là hơn dần dần hiện ra hai viên trăm trượng tinh thần hư ảnh. Một vòng như thần nhật bản hừng hực vô cùng, một vòng như minh nguyệt âm hàn chi cực. Đây là Thời Hiên hai đại thần thông chủng, giờ phút này hiện lộ ra, tràn ra một cỗ làm người tuyệt vọng hít thở không thông khí thế. Như một mảnh tinh không rơi xuống, hướng phía Khương Thần đè ép xuống. Có gì không dám? Khương Thần đem ánh mắt nhìn hướng về phía trước Thời Hiên, khóe miệng của hắn lộ ra một sợi cười lạnh. Tinh thần thức hải thiên khung phía trên, kia xích sắc tinh thần đống nhiên nở rộ ngập trời huyết quang, sau đó Khương Thần nắm chặt song quyền, hư không đống nhiên vỡ nát. Nắm đấm trong có ánh sáng vô lượng hội tụ, quyền của hắn chỉ riêng nhanh hơn tia chớp, làm cho tứ phương chúng người sinh ra một loại ảo giác. Nắm đấm kia quý đạo vô cùng chậm chạp, nhưng là nhường minh quỷ, kiếm linh, bạch ngọc kinh và trẻ tuổi cường giả, ánh mắt hơi rét. Thời Hiên càng là hơn ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được, tại đây giản dị một quyền trong, hắn cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Khương Thần một quyền đánh ra, thời gian giống như tại thời khắc này lâm vào ngưng trệ bên trong. Một màn kế tiếp, liền làm tứ phương im lặng, lâm vào yên tĩnh như chết. Oanh! Chỉ thấy Thời Hiên thân ảnh đột nhiên chỉ trệ, trong mắt của hắn bên trong lộ ra vẻ không thể tin được. Tại một quyền này trong, phía sau hắn hai đại tinh thần ầm vang xé rách, ở giữa không trùng chia năm xẻ bảy. Mà Thời Hiên thân ảnh vậy tại lúc này bay ngược ra ngoài, máu tươi cùng bay. Bát phương yên tĩnh. Tất cả mọi người cũng sẽ không quên hôm nay một màn này. Thần Tiêu Thánh Địa mạnh nhất thiên nhân cảnh Thời Hiên, lại bị người một quyền đánh bay, máu tươi trời cao. DS, cảm tạ các đại lao ủng hộ a. Cảm tạ các đại lao ủng hộ. Chương 282, che đậy cùng thế hệ. 1, chương 282, che đậy cùng thế hệ. 1, hắn một quyền này quá bá đạo, nội liễm đến cực hạn, này vừa vặn nói rõ, Khương Thần đối với lực lượng khống chế đã đến một loại thông thần chi cảnh. Giờ phút này cho dù là thế hệ trước cường giả, trong mắt cũng nhiều hơn mấy phần chậm chạp. Trong lúc bất chi bất giác, Khương Thần đã cường đại đến trình độ như vậy, này lệnh không ít thánh địa trưởng lão cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Cùng là thiên nhân cảnh giới, Khương Thần một quyền có thể đánh lui thần tiêu mạnh nhất thiên nhân cảnh thiên tiêu Thời Hiên. Loại chuyện này cực kỳ hoang đường, nhưng lại là chân thực phát sinh ở tất cả mọi người trước mắt. Thời Hiên cỡ nào thiên tiêu, tại trước mặt Khương Thần, vậy mà sẽ không chịu được như thế. Lẽ nào Khương Thần đã đột phá đến thần thông cảnh, nếu không giải thích thế nào hắn có như thế cường hãn chiến lực. Thất thải hào quang bao phủ, Khương Thần hai mắt lưu chuyển đáng sợ thần mang, một quyền này của hắn ngưng tụ nhục thân chi đạo, năng lực trong nháy mắt đánh ra cực hạn lực lượng. Đây mới thực là dốc hết sức hàng thực lực, bây giờ hắn đã trưởng thành đến trình độ như vậy, có che đậy cùng thế hệ vô địch chiến lực. Trong lúc nhất thời, trên trận không một người dám mở miệng, tất cả đều bị một màn này rung động đến. Có so sánh, mới hiểu Khương Thần bây giờ chỗ kinh khủng. Giờ khắc này, Khương Thần triệt để biến thành vô số thiên nhân cảnh đệ tử ngưỡng vọng núi cao. Hắn sát mặt hơi có vẻ lạnh lùng, thân ảnh thon gầy giờ phút này nhưng để người cảm nhận được một cỗ mênh mông khí huyết, giống như đại dương mênh mông phun trào. Đây tuyệt đối là tuyệt thế thiên tiêu, đây thần tiêu thánh địa tất cả mọi người thiên nhân cảnh cường giả cũng hạ thấp xuống. Trên trận không ít dung nhan tuyệt mỹ nữ tử nhìn qua Khương Thần thân ảnh, đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Anh hùng yêu mỹ nhân đồng dạng yêu anh hùng. Mà bây giờ Khương Thần trên người phong thái đủ để cho tuyệt đại bộ phận nữ tử si mê, trẻ tuổi như vậy lại giống như này thiên tư, tương lai tuyệt đối sẽ biến thành trí cường giả. Rất tốt, ngươi chọc giận ta, có thể dám cùng ta một quyết sinh tử. Ngắn ngủi trong nháy mắt, giọng Thời Hiên lần nữa vang vọng chân trời. Hắn âm ủ, rung khắp tất cả thiên địa, căn bản không có che giấu tự thân chí cường sát cơ cùng lãnh ý phía trên chân trời lần nữa hiện ra hai viên băng hàn cùng nóng bức hư ảo tinh thần, một cỗ xa so trước đó nồng đậm uy áp giáng lâm trên trận. Thời Hiên tóc đen đầy đầu là vũ, thân thể chậm rãi dâng lên, thân bên trên tán phát ra băng hàn cùng nóng bức khí thế khủng bố. Hắn ở trên cao nhìn xuống, trừng lên nhìn chằm chằm Khương Thần một quyền kia nhường hắn kém chút vẫn lạc, đây là không thể điều hòa mâu thuẫn. Hôm nay Khương Thần phải chết. Có gì không dám? Khương Thần lập ở phía dưới, ngưng tiếng nói, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi, vừa phân cao thấp, vậy quyết sinh tử. Khương Thần mảy may không có vẻ sợ hãi, có tông chủ tại, hắn cũng không sợ đánh chết tiểu nhân, lại đụng tới một lão. Mọi người sau lưng cũng có người, ai sợ ai? Tại cùng cảnh trong, Khương Thần có tuyệt đối tự tin trấn áp tất cả địch nhân. Hai người thân là thiên nhân cảnh trí cường giả, một sáng quyết chiến lên, đó chính là không chết không thôi kết cục. Chấm đã. Có thánh địa trưởng lão mở miệng ngăn cản, bọn hắn mắt thấy Khương Thần xông qua thập thất tầng, không ít trưởng lão cũng đã vô cùng coi trọng, thậm chí sợ hai Khương Thần. Nếu là Thời Hiên thắng còn tốt, nếu là bại, loại kia đợi hắn chỉ có tử vong. Không ai cho rằng Khương Thần sẽ là thủ hạ lưu tình. Trong mắt bọn hắn, Thời Hiên tính mệnh có thể cao hơn Khương Thần đắt đến nhiều. Không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất. Đúng lúc này, thí luyện tháp trên bầu trời truyền đến một đạo thanh âm bình tĩnh, một thân ảnh mờ ảo ở chỗ này phía trên bỗng nhiên xuất hiện. Ngươi có thể nghĩ kỹ, nếu là thua, chỉ có chết. Thanh âm này bình tĩnh vô cùng, đã có một cỗ uy thế lớn lao, có thể tất cả thiên địa đại đạo cũng ngưng lưu chuyển. Đây là một vị trí cường giả, sừng sững Bách Châu đại lục đỉnh cao nhất phía trên, Cựu Dương chí tôn không ra, có thể bệ nghệ chư địch. Hắn là một vị trên trời quần tinh còn nóng ánh hơn vô thượng tồn tại, trên đó chống không thân ảnh cũng chỉ là một đạo thần niệm. Lập trên 9 tầng trời, toàn thân rực rỡ, có thể nơi đây dường như xuất hiện vòng thứ 2 liên nhật. Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần năm tháng tan thương, càng có một loại sâu nặng uy nghiêm, như là một vị thần linh giáng lâm trong nhân thế. Sư tôn, ta nghĩ đánh với hắn một trận. Thời Hiên kiên định đáp lại, thân là thánh địa thiên nhân cảnh đệ nhất nhân, hắn có sự kiêu ngạo của mình, dù không được bất kỳ người nào kỵ trên đầu hắn. Này là của hắn nói, năng lực đi cho tới bây giờ loại tình trạng này, hắn cố chấp đến cực hạn tính cách vậy khá liên quan. Tam Thánh Chủ, có thể bị Thời Hiên xưng là sư tôn chỉ có vị kia Tam Thánh Chủ. Nơi đây tất cả mọi người, tất cả đều cung kính cúi đầu, hướng phía đạo kia thần niệm chi thân cúi đầu. Cho dù là Khương Thần vậy đều không nhịn được túi đầu ghé mắt, hai mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Đây là đây nhà mình tông chủ còn cường đại hơn thần tiêu thánh địa Tam Thánh Chủ, hắn tuyệt đối là vô thượng cường giả bên trong nhân vật truyền kỳ. Đối mặt loại cấp bậc này tồn tại, không người nào dám bất kính. Tam Thánh Chủ không nói gì, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Có thể. Lập tức thanh âm của hắn vậy vang lên theo, nguy nga thân ảnh bị vô tận tinh quang vây quanh. Hắn đưa tay sờ, Khương Thần trôi xung quanh vạn dặm nơi, liền bị hắn mở ra một hư không chiến trường. Tại này linh vực dưới, nếu người nào trước giết chết đối phương một lần, cho dù chiến thắng, người hai người có thể toàn lực đánh một trận, nơi đây phạm vi bên trong đã mất sinh tử luân hồi, cho dù bị đối phương giết chết, cũng sẽ không thật chết đi. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây cũng lộ ra mãnh liệt ngạc nhiên thần sắc. Cuối cùng là thủ đoạn gì, lại che đậy sinh tử luân hồi, vừa năng lực để cho hai người có thể đủ tất cả lực thống khoái chém giết, sẽ không cần lo lắng trong hai người có người bất lạc. Là cái này thánh chủ cấp chỗ kinh khủng sao? Khương Thần tâm thần rung chuyển, chẳng thể trách chính mình tông chủ bước ra một bước kia, có thể cựu thánh chủ kiêng dè không thôi. Loại cường giả cấp bậc này giao chiến, cho dù là thần tiêu thánh địa chỉ sợ cũng không thể thừa nhận nổi hậu quả. Tất cả mọi người hết sức chăm chú chú ý hư không chiến trường trong hai người này tuyệt đối là thiên nhân cảnh bên trong vương giả, bọn hắn đánh một trận, lại sẽ bắn ra như thế nào hòa hoa. Chiến. Thời Hiên không có dư thừa lời nói, hắn nhẹ giọng phun ra một chữ, vạn trượng chiến trường lại tại lúc này bay xuống lông lông tuyết lớn, một cỗ rét lạnh tâm ý trong nháy mắt bao phủ chiến trường. Giờ phút này quanh người hắn bao phủ âm hàn sáng bóng, lộ ra lạnh lẽo thấu xương. Hắn tóc đen như mực, phong thần tuấn lãng, rất nhiều người chỉ nhìn một chút, liền không nhịn được tránh qua ánh mắt. Thời Hiên trong lúc vô hình tán phát uy nghiêm quá thịnh, chấn nhiếp tâm linh của người ta, giống như ánh mắt dừng lại dài một quãng thời gian, thì sắp nhịn không được nằm rạp trên mặt đất. Đối mặt đây hết thảy, Khương Thần cơ thể có nhàn nhạt huyết quang cuốn lượn quanh, vạn pháp bất xâm. Ngươi cũng chỉ có trình độ như vậy, làm ta quá là thất vọng. Khương Thần lời nói lạnh nhạt mở miệng, trong lời nói tràn đầy vẻ thất vọng. Như vậy đi, có thể tổn thương đến ta, coi như ta thua. Trong mắt của hắn lưu chuyển niềm tin vô địch, bình tĩnh nói. Lời vừa nói ra, chung quanh lâm vào yên tĩnh như chết chi sắc. Này là bực nào bá đạo cùng tự tin, lại coi thường như vậy Thời Hiên. Vâng. Tại thời khắc này, Thời Hiên gầm thét, hư không chiến trường kịch liệt lay động, có xích hồng sắc địa hỏa dung nham phun ra ngoài, vai xuống vô số hỏa vũ, chiếu sáng tứ phương. Mỗi một giọt hỏa vũ đều đủ để nung chạy tầm thường thiên nhân cảnh cường giả, lít nha lít nhít, căn bản không chỗ có thể trốn. Mà Khương Thần giờ phút này sắc mặt không chút nào sửa mảy may, quanh người hắn cuốn lượn quanh hồng mịt mờ huyết quang, không khí cũng trở nên bơm méo, hắn cất bước tiếp cận Hiên, lông tóc không tổn hao gì. Cái gì? Chương 282, che đậy cùng thế hệ. 2, chương 282, che đậy cùng thế hệ. 2, tứ phương phải sợ hãi, chính là rất nhiều thần thông cảnh cường giả đều thất kinh, bọn hắn không nghĩ tới Khương Thần nhục thân cư nhiên như thế khủng bố. Nhục thân thành vương. Cho dù là Tam Thánh chủ vậy tại lúc này lộ ra vẻ kinh ngạc, đến bây giờ như vậy cảnh giới, có thể khiến cho hắn cảm thấy kinh ngạc sự việc đã không nhiều lắm. Có thể nghĩ, Khương Thần là cỡ nào xuất sắc. Hắn quả nhiên bước vào nhục thân thành vương con đường. Hiên Viên Thánh Tử trầm giọng nói, nhìn qua Khương Thần trên người huyết quang như là hồng ngọc tỏa ra thần huy, có một cô áp sập hư không khí tức khủng bố. Đây là trong truyền thuyết nhục thân chi đạo. Không ngờ rằng hắn lại thành công, này là bực nào làm người tuyệt vọng nhục thân chi uy. Cho dù là tinh thần bảng nhiều tên tiên tiêu vậy tại lúc này lộ ra kinh sợ, huống chi là cái khác thiên nhân cảnh tu sĩ. Nhục thân thành vương lại như thế nào? Thời Hiên lạnh hừ một tiếng, hư không bên trên viên kia nóng bỏng tinh thần đột nhiên chuyển ra vô tận thần uy. Thần thông chi lực ầm vang giáng lâm, hắn không còn bảo lưu, dốc toàn lực. Tất cả hư không chiến trường đột nhiên bị một cái biển lửa bao phủ, hàng luồng xích hồng chỉ riêng mang hóa thành từng ngụm xích hạ như ngọc hỏa diễm thần kiếm. Mỗi một thanh kiếm thần cũng ẩn chứa hàng luồng thần thông chi lực, đây là Thời Hiên cảm ngộ hỏa diễm chi lực, mỗi một thanh kiếm thần đều đủ để diện sát thần thông sơ kỳ cường giả. Vô số thanh thần kiếm cùng nhau rơi xuống, hắn uy năng ngay cả thần thông trung kỳ đều có thể chém giết. Trong nháy mắt này oanh minh chấn động, từ hư không phía dưới chém xuống đến, bỗng chốc liền đạt tới Khương Thần trên người. Đinh! Hỏa tinh bay ra, Khương Thần thân ảnh bỗng chốc bị mưa kiếm bao phủ bao trùm, hư không tiếng rung không thôi. Vô dụng, ngươi vẫn chưa rõ sao? Khương Thần thanh âm bình tĩnh trong nháy mắt áp chế tất cả tiếng oanh minh. Chỉ thấy đầy trời xích hà bộc phát, sau đó tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi trong, tất cả mọi người kiếm mưa tại thời khắc này trong nháy mắt hóa thành hư vô. Thật giống như mới đây thôi đầy trời mưa kiếm chỉ là ảo giác. Khương Thần chậm rãi đi ra, còn là một bộ lông tóc không tổn hao gì, hắn hai mắt vô cùng băng lãnh. Ngươi không phải là đối thủ của ta, ngươi hẳn phải biết, Tam Thánh chủ ra đây ngăn cản ngươi một khắc kia trở đi, hắn liền đã hiểu rõ kết cục. Nghe Khương Thần lời nói lạnh như băng, giờ khắc này, Thời Hiên rõ ràng cảm nhận được hắn cùng Khương Thần trong lúc đó khó để bù đắp chênh lệch. Vậy mơ hồ cảm nhận được nhục thân thành vương khủng bố chi uy, hai người tựa như tại hoàn toàn khác biệt sinh mệnh cấp độ. Đây là hắn lần đầu tiên tại đối mặt cùng cảnh tu sĩ có loại tuyệt vọng mùi vị. Làm sao có khả năng? Thế mà chặn, liền xem như thần thông đại năng ở chỗ nào kiếm trong mưa cũng muốn thân tử đạo tiêu. Như vậy thân thể mạnh mẽ, cùng cảnh trong ai còn có thể là đối thủ của hắn? Cho dù là tinh thần bảng đông đảo thiên tiêu vậy lộ ra vẻ kinh nghi bất định, hắn không nghĩ tới Khương Thần nhục thân đáng sợ như thế. Cường hành như vậy nhục thân thật là thiên nhân cảnh năng lực có sao? Bên trong chiến trường, Thời Hiên sắc mặt khó coi, hắn là đường đường thiên nhân cảnh người mạnh nhất, nhiều lần lấy ra mạnh đại sát chiêu, đều không thể làm bị thương Khương Thần mảy may. Vạn chúng nhìn chừng chừng trong, hắn mặt hoàn toàn không có. Lê Tượng, làm sao lại như vậy mạnh như thế? Ta không tin ngươi hội mạnh mẽ như vậy. Thời Hiên nội tâm hống, trong nháy mắt này, hắn vậy không còn khắc chế tự thân tu vi. Thể nội hai cái thần thông chủng tử bắt đầu hợp hai là một, hắn muốn bắt đầu ngưng tụ ra chân chính thần thông chủng. Hôm nay một trận chiến này, ta không thể thua. Vì chiến thắng Khương Thần, hắn không tiếc bắt đầu đột phá tu vi. Hắn tin tưởng, nếu là hắn bước vào thần thông cảnh, tuyệt đối có thể trấn áp Khương Thần, đem nó giết sát. Cái này liên quan đến tự thân đạo tâm cùng tôn nghiêm đánh một trận, hắn không muốn thua. Kẻ này, không tầm thường. Hư không bên trên Tam Thánh chủ nhìn qua Khương Thần thầm nghĩ trong lòng. Ngay cả thánh chủ cấp cái khác chí cường giả cũng cho kiểu này đánh giá, đủ để nhìn ra Khương Thần bất phàm. Chung quanh rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau, Khương Thần cường đại đã xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ cùng tưởng tượng. Thậm chí lật đổ tuyệt đại đa số người nhận biết. Theo giao chiến bên trong, bọn hắn đó có thể thấy được, cho dù mạnh như Thời Hiên, cùng Khương Thần vậy có chênh lệch không nhỏ. Dù thế nào, sau ngày hôm nay, Khương Thần tên đem thật sự bước vào chí cường giả mắt dưới ánh sáng. Khương Thần chậm chạp đến gần, đang muốn một quyền tiễn Thời Hiên lên đường. Nhưng vào lúc này, hắn dừng lại động tác, hai mắt trở nên có hơi ngưng trọng lên. Chỉ thấy Thời Hiên cơ thể bắt đầu tràn ra một cỗ huyễn hoặc khó hiểu khí tức, này khí tức động đến thiên địa, có thể phía sau hắn hai ngôi sao bắt đầu dần dần nhìn chăm chú. Rất nhanh, tại tất cả mọi người rung động dưới ánh mắt, kia hai viên trăm trượng lớn tinh thần nơi đây hiện lộ ra. Uy áp che trời, càng là hơn tỏa ra một mảnh ánh sáng hừng hực, mang bao phủ tất cả hư không chiến trường bầu trời. Ầm ầm, thiên địa hống, Khương Thần chỉ cảm thấy hô hấp ngưng trệ, có một loại sâu xa vào đầm lầy, bước đi liên tục khó khăn cảm giác. Đây là một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn chèn ép, Khương Thần hai mắt híp lại, chằm chằm vào Thời Hiên, băng hỏa thần thông trùng bao phủ phía dưới, hắn tách ra kinh người uy nghiêm khí thế. Trong chốc lát, đầy trời đột nhiên tách ra quang huy chói mắt. Tê. Giờ khắc này, vô số cường giả nhịn không được hít sâu một hơi. Thời Hiên muốn bước vào thần thông cảnh. Hiên Thiên Tư vốn là người tiên, nếu là một sáng bước vào thần thông cảnh, tuyệt đối có thể diện sát Khương Thần. Giờ khắc này, tất cả mọi người mắt lộ ra chờ mong cùng rung động. Chờ mong là Thời Hiên nếu là bước vào thần thông cảnh, tuyệt đối sẽ bị tinh thần bảng cảm ứng, từ đó lưu danh. Rung động là ngay cả Thời Hiên đều cho rằng, chỉ có bước vào thần thông cảnh mới có thể trấn áp Khương Thần, kia Khương Thần là đáng sợ đến mức nào. Mây đen che không, ngày mưa rông hàng, trong nước mưa càng mang có từng tia từng sợi lôi điện phích lịch, đây là thần thông thiên giới, có chí cường thiên uy. Thời Hiên vốn là kinh thái tuyệt diễm, hắn thần thông cảnh giới chứng đạo độ kiếp, chỉ sợ sẽ không thái bình. Băng hàn cùng nóng bức cùng tồn tại, Thời Hiên cả người bị nồng đậm quang mang bao phủ. Khương Thần không có quấy nhiễu đối phương độ kiếp, hắn đang chờ đợi, trong mắt cũng không một tia sợ hãi. Bực này khí phách đã vượt qua 9 tầng 9 tu sĩ. Thiên uy minh ngông, sóng lớn. Lôi kiếp giáng lâm, như muốn trở thành thì thần thông đạo quả, thì cần trải qua lôi kiếp tẩy lễ, mới có thể ngưng tụ nguyên thần, nấu luyện thần thông chủng, tại sinh mệnh tiến hóa con đường thượng càng chạy càng xa. Toàn bộ chiến trường trong nháy mắt biến thành lôi hải, không ai có thể thấy rõ Thời Hiên đã trải qua cái gì. Mà Khương Thần cũng bị lôi hải bao trùm, không qua nhục thể của hắn thần uy lần nữa hiện lộ. Lôi đỉnh khi tiến vào hắn 2 mét phạm vi bên trong, toàn bộ im ắng tán loạn. Hắn bước vào nhục thân thành vương con đường, nhục thân đã mở ra cổ lão gông xiềng, vừa xa người khác. Tất cả mọi người lặng lặng nhìn, thời gian vậy đang nhanh chóng lưu chuyển, cho đến thiên địa linh khí như bách xuyên quy hải bình thường, từ hư vô mà đến, không ngừng chui vào trong biển lôi. Khương Thần vậy cảm nhận được một luồng khí tức đáng sợ thanh nén, hắn hiểu rõ Thời Hiên độ kiếp thành công. Dưới mắt, hắn đang trải nghiệm phê biến, lại không lâu nữa thì có thể chân chính đặt chân thần thông cảnh. Khương Thần đang chờ đợi, trong mắt của hắn có kinh người chiến ý lưu chuyển. Vậy ngay một khắc này, một cố khó nói lên lời vĩ đại ý chí giáng lâm. Một mảng lớn thuần kim như ngọc khí tức rủ xuống, đem Thời Hiên cả người bao phủ. Tinh thần bảng, vô số trẻ tuổi cường giả ngước nhìn phía trên khí tức, lộ ra vẻ hâm mộ. Thời Hiên bước vào thần thông cảnh thời điểm, bị tinh thần bảng cảm ứng được, muốn ở tại thượng lưu danh. Tinh thần bảng thiên tiêu, ta còn chưa đấu qua, thì theo ngươi bắt đầu. Khương Thần mắt thấy đây hết thảy, trong mắt chỉ có chiến ý điên cuồng. Cảm tạ các đại lao ủng hộ. Cảm tạ các đại lao ủng hộ. Chương 283, nhục thân thành vương đạo thần uy. 1. Chương 283, nhục thân thành vương đạo thần uy. 1. Thiên địa biến sắc, phía trên không trung đã nứt ra. Lập tức một đạo kim sắc bảng cáo thị rơi xuống Thời Hiên vị trí phía trên. Đây là một đạo kim sắc quyển trục, toàn thân chảy xuôi nồng đậm kim quang, quyển trục phía trên vẽ có cổ lao đám mây, có một loại trí cao vô thượng cảm giác. Trên trận mỗi người năng lực rõ ràng cảm nhận được trên quyển trục hình như có một cỗ cổ lao ý chí đang nhìn chăm chú Thời Hiên. Tinh thần bảng, Khương Thần ánh mắt trở nên trịnh trọng lên, thậm chí lộ ra trang nghiêm. Hắn ở đây tinh thần bảng thượng cảm nhận được một cỗ bao trùm tại tất cả mọi người phía trên khí tức. Tất cả mọi người mắt không chấp chằm chằm vào phía trên quyển trục, cho đến tinh thần bảng chậm rãi kéo ra. Trên đó ghi lại xưa cũ trắng loá chưa biết, đây liệt nhật càng thêm chói mắt, có khó mà nói rõ thần vận hiện hiện. Này tinh thần bảng chính là Cửu Dương Chí Tôn cường giả đúc thành thần khí, khắp cả Bách Châu đại lục mà nói, đều có cực kỳ trọng đại ý nghĩa. Tinh thần bảng rất nhanh liền giáng xuống nồng đậm kim quang, có thể phương diện này thiên địa chỉ còn lại màu vàng kim. Thời Hiên, thứ 2.089 tên. Rất nhanh tinh thần bảng bên trên, Thời Hiên tên thì hiện lộ ra. Thứ hạng này vậy đại biểu cho Thời Hiên bây giờ chiến lực có đó không 3000 tinh thần bảng tiên tiêu trong xếp hạng hơn 2000 tên. Vừa một bước vào thần thông cảnh thì chen vào hơn 2000 tên, có thể nghĩ, lúc này thiên tư sát thực bất phàm. Tại Thời Hiên tên leo lên tinh thần bảng thời điểm, giờ phút này Bách Châu đại lục trong tất cả tinh thần bảng cường giả từ nơi sâu xa cũng có một cỗ cảm ứng. Ông, tại Thời Hiên tên rơi xuống thời điểm, cả cái ngôi sao bảng tiếng rung, kim quang mờ mịt, thiên địa vang minh. Từng đạo thủy khí hào quang không ngừng rơi vào Thời Hiên thể nội, có băng hỏa tinh thần dị tượng đủ loại dị tượng hiện hiện. Chiến trường tứ phương càng phát ra yên tĩnh, rất nhiều tuổi trẻ thiên tiêu người đều sinh lòng chập chờn, cũng không ít thế hệ trước cường giả cảm khái. Bọn hắn cố gắng cả đời, cũng khó có thể đăng lâm tinh thần bảng phía trên. Này không chỉ có là một phần vinh quang, leo lên tinh thần bảng thiên tiêu cũng có thể đạt được tinh thần bảng khí vận giá trị. Xếp hạng càng đến gần trước, chỗ có thể thu được khí vận gia chỉ càng sợ người. Không hổ là xông qua tầng 16 thiên tiêu, thật mạnh tiên phú. Không ít tuổi trẻ cường giả sợ hãi thán phục, kể từ hôm nay, thần tiêu thánh địa lại nhiều một tên tinh thần bảng tuyệt thế thiên tiêu. Đây đối với cái khác ngoại tông người mà nói, tuyệt đối là một sấm sét giữa trời quang. Một cái ngôi sao bảng cường giả, tại xếp hạng trong chiến đấu, tuyệt đối có hết sức quan trọng trọng dụng. Tất cả mọi người tại quan sát một màn này, bao gồm Thương Thần. Thời Hiên bước vào thần thông cảnh, Thương Thần tua không nghi ngờ. Minh Bỉ thở dài mở miệng, không ai từng nghĩ tới hôm nay sẽ là loại kết quả này. Tam Thánh Chủ cũng không có tản đi chiến trường, không còn nghi ngờ gì nữa hai người kia chiến đấu hữu hiệu như cũ, nhất định phải có một cái tử vong mới tính kết thúc. Không thể không nói, Khương Thần thực sự quá mạnh mẽ, đầy đủ kinh diễm vô song. Tuy bại nhưng linh, hắn tại thiên nhân cảnh chiến lực đã vượt xa ta. Bạch Ngọc Kinh mặt sắc mặt nghiêm trọng, đây không phải quyết đại, mà là như sắt thép hiện thực. Nương theo lấy thời gian trôi qua, cái tiêu kim sắc quyển trục vậy bắt đầu dần dần tiêu tán ở trong hư không. Thời Hiên thân ảnh vậy hiện lộ mọi người trước người, chung quanh lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt mọi người cũng hội tụ tại trên người Khương Thần. Nhưng làm cho người cảm thấy kinh ngạc là, bọn hắn ở trong mắt Khương Thần không có nhìn thấy một tia e ngại, ngay cả thoái ý đều không có phát giác được một tia. Trong mắt của hắn ngược lại tràn đầy hừng hực vô cùng chiến ý. Trước mắt một màn này, ở đây sau một đoạn thời gian rất dài bên trong, cũng in dấu thật sâu ấn tại trong đầu của bọn hắn. Vô số trẻ tuổi cường giả ánh mắt đờ đẫn, cảm thấy một hồi tinh thần hoảng hốt. Có chuyện gì vậy? Khương Thần đây là tình huống thế nào? Lẽ nào hắn còn có dũng khí đánh với Thời Hiên một trận? Tuyệt đại đa số thiên nhân cảnh cường giả khó có thể lý giải được. Chuyện cho tới bây giờ, Khương Thần dãy rủa thế nào đi nữa vậy không làm nên chuyện gì? Không đúng. hắn tuyệt đối còn có hậu chiêu. Kiếm Linh nhíu mày, nhìn qua Khương Thần thân ảnh trong mắt lộ ra thâm ý, Hiên Viên Thánh Tử đồng dạng kinh ngạc, giờ khắc này, hắn phát hiện mình căn bản nhìn không thấu Khương Thần. Thời Hiên giờ phút này đã triệt để bước vào thần thông cảnh, mọi cử động có cố khó mà nói rõ đạo vận. Hắn nhìn lên trước mắt nam tử, ánh mắt lạnh băng vô tình. "Khương Thần." Hắn nhẹ nhàng gầm thét, từ giờ trở đi, hắn muốn cường thế trấn sát Khương Thần, để tiết mối hận trong lòng. Bước vào thần thông cảnh sau đó, Thời Hiên lúc này mới nhìn ra được Khương Thần đáng sợ, nhưng hắn sẽ không lại thua. Trước mắt bao người, nếu là mình tại thần thông cảnh tu vi còn không cách nào diệt sát Khương Thần, cũng chỉ có thể chứng minh bản thân vô năng. Hắn mái tóc màu đen lộn xộn, lúc trước nhận thương thế vậy toàn bộ khép lại. Bước vào thần thông cảnh sau đó, trong cơ thể hắn có mưa lớn sinh mệnh tinh khí phun trào, bất kỳ cái gì thương thế, chỉ cần không chí tử, đều có thể rất nhanh chuyển biến tốt đẹp. Giờ khắc này, Khương Thần ngưng trọng vô cùng, đối phương đã bước vào thần thông cảnh, thực lực tu vi có bay vọt về trước, đây từ bản thân mạnh mẽ hơn không ít. Nhưng đối thủ càng là cường đại, Khương Thần chiến ý trong lòng càng là bành trướng. Cùng tiểu này đối thủ chém giết, nhất định phải dốc toàn lực. Một trận chiến này lại tiếp tục tiến hành xuống dưới, chẳng qua, bây giờ lúc Huyền Hiên đã bước vào thần thông cảnh, mà Khương Thần vẫn như cũng là thiên nhân cảnh. Hai người khí thế dần dần kéo lên, xung quanh có tia chớp màu đen xen lẫn, đây là một loại khí thế cực kỳ đáng sợ giao chiến. Thời Hiên hơi kinh ngạc, hắn vận dụng thần thông cảnh nguyên thần chi lực, muốn trước tiên vì vô thượng nguyên thần chi lực trấn áp Khương Thần, nhường tâm thần e ngại, chưa bao giờ chưa chiến trước nhanh. Có thể không nghĩ tới, Khương Thần linh hồn chi lực đồng dạng đáng sợ, lại cùng hắn chênh lệch không xa. Cái này khiến vốn là kiêu ngạo vô cùng Thời Hiên trong lòng không khỏi ngưng trọng lên, chẳng thể trách năng lực tại cùng cảnh trong nghiền ép chính mình. Thật đáng sợ. Cho dù là hắn, cũng không thể không thừa nhận Khương Thần đáng sợ. Sau một khắc, Thời Hiên xuất động thủ trước, hắn trái lòng bàn tay phải mở ra, trong hư không có vô tận âm hàn cùng xí nhiệt chi lực hội tụ. Rất nhanh, trong tay của hắn thì xuất hiện hai thanh thần kiếm, một ngụm u lam, một ngụm đâm bảo, hắn bên trên tán phát kinh khủng thần thông chi lực. Trong mắt của hắn rực sáng, hai tay đột nhiên vung lên, trong thiên địa đạo tắc xen lẫn, như là từng đầu tiểu long ở trên hư không tới lui. Oanh! Băng hỏa đạo kiếm lập tức hai đạo kiếm quang, trong nháy mắt dung hợp làm một, một cỗ xa so trước đó cường thịnh mấy lần kiếm thế bay lên. Hư không phá diệt, như là xuyên phá thiên màn, bầu trời một chút lâm vào trong đêm tối. Một kiếm này ở trong hư không triệt để hiện ra, có một cỗ tang thương khí cơ lưu chuyển. Một kiếm này càng là hơn cuốn quanh lấy từng đầu hừng hực đại đạo thần liên. Có thể nguyên bản hư ảo kiếm khí, giờ phút này vậy ngưng vì thực chất hóa, bắn tung tóe ra âm hàn cùng nóng bỏng đáng sợ khí tức. Trong thiên địa chỉ có trước mắt một kiếm. Kiếm quang này trôi đến, hư không manh xuất hiện đứt gãy, một kiếm mở ra hư không, nhắm thẳng vào Khương Thần mà đi. Trong một kiếm này, vô số trẻ tuổi cường giả ngạc nhiên. Kiếm quang này quá cường thế, cho dù là những kia tinh thần bảng cường giả, cũng đều cảm thấy một hồi kinh hãi. Thật là đáng sợ thần thông đạo kiếm, đây là tập băng hỏa chi đạo đại thành hiện thần thông một kiếm. Một kiếm này đủ để diệt sát tất cả thiên nhân cảnh tu sĩ, cho dù là tầm thường thần thông trung kỳ cường giả, cũng phải tại một kiếm này nuốt hận. Thời Hiên người mang hai đại thần thông chủng, nội tình quá mạnh mẽ, Khương Thần phải chết. Trên trận một mảnh xôn xao, đây là Thời Hiên bước vào thần thông cảnh trong lần đầu tiên ra tay, không ai cho rằng Khương Thần năng lực tại một kiếm này còn sống sót. Một kiếm này vì một loại khó mà bắt được tốc, hướng phía Khương Thần xuyên tới. Tại thời khắc này, Khương Thần cảm nhận được một cỗ cực hạn nguy cơ sinh tử, hắn không dám mảy may giữ lại. Tinh trong biển thần thức người tí hon màu vàng giờ phút này đột nhiên toát ra thiên thang kim quang, thiên cung phía trên hai vòng tinh thần tại thời khắc này đột nhiên phun phóng ra quang mang. Xích hà cùng kim quang tràn ngập tất cả thức hải thế giới, Khương Thần toàn thân chấn động. Trên người hắn không ngừng truyền ra hình chập chờn, liên tục 9 lần về sau, Khương Thần khí tức trên thân đạt đến cực hạn, sau đó bộc phát ra. Tóc đen đầy đầu trong nháy mắt biến thành màu vàng kim, càng có xích hà như máu quang mang cuốn lượn quanh quần thân. Hắn tả hữu năm tay, tay trái huyết quang, tay phải kim mang, trên đó cũng cuốn vòng quanh tinh thiên lôi quang. Nay còn không chỉ Khương Thần hai mắt càng là hơn bắn ra hai đạo thần mang, quanh thân càng là hơn quấn vòng quanh ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa này nhanh chóng lan tràn, rất nhanh vương ngàn trượng trong đều là màu đen biển lửa. Biển lửa nhanh chóng phun trào, trong nháy mắt hóa thành một cái màu đen nhánh hắc long. Này hắc long ngưng tụ mà ra, đột nhiên phát ra một tiếng vang vọng đất trời tiếng long ngâm. Tiếng long ngâm thậm chí xuyên thấu ra hư không chiến đài, truyền vào chiến trường bên ngoài không ít người trong hai. Nhất thời, không ít người sắc mặt bỗng nhiên biến hóa, trên người bọn họ lại dâng lên ngọn lửa màu đen.